Chương 24. Trên cửa sổ xe mặt trong trí nhớ, kia là tự mình đối đại Long Côn pháp 12 năm cả ngày lẫn đêm khổ tu. Vô luận tháng chạp trời đông giá rét, vẫn là tam phục năm bước, toàn bộ đều là tại tu luyện bộ này côn pháp. Mặc dù chỉ là anh hùng tế đàn phản hồi, nhưng là hình ảnh kia lại vô cùng chân thực. Liên giống với tự mình tu luyện ra được đồng dạng. Trong nháy mắt, tự mình liền tăng trưởng 12 năm võ đạo năng lực. Cái này lệnh Tô Minh lần nữa cảm thán đến anh hùng tế đàn chỗ kinh khủng. Bất quá, đáng tiếc là hắn võ đạo thiên phú quá thấp. Cho dù hao phí 12 điểm công giá trị, nhưng hắn đối với đại Long Côn pháp tu luyện vẫn là không có biến mãn, vẹn vẹn dừng lại tại gấp đôi tăng phúc giai đoạn. Dựa theo số liệu này tỷ lệ, như muốn đem bộ này côn pháp luyện đến biến mãn, tự mình chí ít còn cần 30 điểm công giá trị. 30 điểm cũng chính là 30 năm. Nếu là mình không có anh hùng tế đàn, chỉ bằng mượn một bước một cái dấu chân tu hành, vậy cái này bộ công pháp tự mình chẳng phải là muốn luyện đến 50 tuổi, thậm chí thời gian dài hơn. Bởi vì anh hùng tế đàn phản hồi là tự mình cả ngày lẫn đêm tu luyện, mà trong hiện thực tự mình căn bản không thể nào làm được chăm chỉ như vậy. Tự mình cố gắng phương hướng quả nhiên không có sai, lợi dụng tế đàn khó giải năng lực, hiến tế càng nhiều tế phẩm, thu hoạch được trị số chỉ có dạng này, chính mình mới có thể đền bù thiên phú bên trên không đủ. Huống chi, hiến tế có được thực thể quái vật lúc, thân thể của mình có thể được tăng phúc. Cái này cũng rất tốt đền bù, bởi vì năng lực trưởng thành quá nhanh, mà thân thể lại không chịu nổi quất cảnh. Đại Long Côn pháp mang theo, làm hắn thực lực cao hơn một tầng long. Hắn tin tưởng mình thực lực bây giờ, nếu là độc mặt ba con hắc giáp trùng, khẳng định có thể lợi dụng vũ khí lạnh cứng rắn. Ở cái thế giới này, nhân loại tại cùng sinh vật khủng bố tác chiến bên trong, vũ khí nóng mặc dù còn có nhất định hiệu quả, nhưng tuyệt đối không phải chủ lưu. Nhất là đối mặt cấp 4 quái vật trở lên sinh vật khủng bố, dựa vào càng nhiều vẫn là tu hành người. Một viên đạn đạo, tự nhiên có thể đánh chết cấp 7 quái vật. Cho dù cấp 9 quái vật, cũng chỉ là một viên đầu đạn hạt nhân sự tình sổ sách. Nhưng điều kiện tiên quyết là quái vật kia đứng tại chỗ không né tránh, lại vừa vặn ở vào trung tâm vụ nổ vị trí. Húng chi đạn hạt nhân uy lực chân chính là bức xạ hạt nhân, mà loại này phóng xạ, quái vật lại là miễn dịch. Loại này giết địch 1000, tự tổn 1 vạn 2 tình cảnh, tại thiên địa dị biến sơ kỳ thường có phát sinh. Bất quá từ khi người tu hành xuất hiện về sau, dần dần đạt được đổi mới. Chính là bởi vì người tu hành đủ loại năng lực thần kỳ, lúc này mới chống lên nhân loại văn minh sống lưng. Tô Minh thu hồi côn sắt, về tới tự mình chỗ đặt chân. Tính toán thời gian một chút, còn có 3 ngày liền muốn 1 tháng. Nhập môn đại Long Côn pháp lãng phí quá nhiều thời gian. Tự mình muốn trong 3 ngày qua, san giết càng nhiều quái vật hiến tế, vì về sau đánh xuống cơ sở. Trong đêm khuya, một đạo hắc ảnh tại trong thành thị giống như ưu linh không ngừng xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy bí cảnh bên trong quái vật. 3 ngày thời gian, Tô Minh cơ hồ ngay cả thời gian ngủ đều áp xúc đi ra ngoài tìm quái vật. Trong thời gian này, hắn có tìm được một chỗ hắc giáp trùng xào huyện, cùng 2 con lương bạc lợn rừng. Hiến tế về sau, tổng cộng đạt được công 19 điểm. Hắn cũng không do dự, lúc này toàn bộ thêm tại đại Long Côn bên trên. Côn pháp thành thạo tự nhiên không cần nhiều sách, kinh khủng nhất là côn pháp đối với lực công kích tăng phúc đã đến gấp 2 giai đoạn. Huống chi, hắn hiến tế những quái vật kia về sau, thân thể lần nữa đạt được tăng cường. Hiện tại hắn một gậy đánh đi ra, lực phá hoại đến tột cùng là nhiều ít khí lực hắn không rõ ràng. Tóm lại, hắc giáp trùng như thế tồn tại, gánh không được hắn một chút. Cho dù là năng lực phòng ngự so hắc giáp trùng còn muốn cường hoành hơn một tầng lương bạc lợn rừng, cũng 2 cây gậy đánh óc vỡ toang, 4 vó hướng lên trên, cũng đã đột phá cấp 1 tu giả khí lực. Tô Minh trong lòng nói thầm, hắn đối với lần này luyện gan thí luyện rất hài lòng. Mặc dù công giá trị lần nữa về không, nhưng là thuật giá trị lại góp nhặt đến hơn 30, tinh thần lực cũng đến hơn 300. Lúc này, hắn đang ngồi ở 1 tháng trước chỗ xuống xe, lặng lặng chờ đợi kia hàng già xanh xe đến. Cùng hắn cùng nhau, còn có không ít đồng dạng tham gia thí luyện đồng học. Người người trên thân viết đầy mọi bệnh, thậm chí có người còn bị thương. Tô Minh không có không nhìn thấy ban 2 người, cũng không biết là nửa đường tối lui ra khỏi, vẫn là tại cái khác địa phương. Ô, ra xanh xe đúng hạn mà tới, giống như là một cái hư thối lục sắc cự mãng, chậm rãi lái vào nhà ga. Tới, tới rồi. Cuối cùng kết thúc. Thật không biết tự mình 1 tháng này là thế nào sống qua tới. Mẹ nó, ta hiện tại chỉ muốn nhà ta giường đôi. Các bạn học khi nhìn đến ra xanh xe xuất hiện một khắc này, lúc này mới phảng phất mượn sắc hoàn hồn, nhao nhao đứng người lên. Cô xe đi tới gần, cửa xe sớm đã mở ra. Tô Minh quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng phế tích, cuối cùng một bước vào toa xe bên trong. Thí luyện kết thúc. Sau khi rời khỏi đây, chính là vội vàng bắt đầu bên trên tu hành học viện vấn đề. Toa xe bên trong, Tô Minh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn xem bên ngoài nhanh như tên bắn mà vụt qua phong cảnh, trong lòng không chịu được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Là về nhà cùng phụ mẫu báo bình an, vẫn là đi trước đỉnh lão sư chỗ nào? Đang nghĩ ngợi, đống nhiên ngoài cửa sổ một trường nữ nhân mặt xuất hiện, cùng Tô Minh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không chỉ là hắn, những bạn học khác cũng nhìn thấy khác biệt mặt ủy. Thương hai tỷ tỷ, có thể hay không để cho phía ngoài U Linh tiểu thư tiến đến trò chuyện một chút? Có đồng học mở miệng. Tô Minh tự nhiên cũng không có sợ hãi, thậm chí còn bắt đầu chăm chú quan sát đối phương. Đợi nhỏ dắt nói qua, đây là U Linh đoàn tàu, là kinh khủng bí cảnh lái hướng hiện thực kỳ dị cố xe. Chớ nói ngoài cửa sổ xe có quỷ, liền xem như toa xe nội bộ, đoán chừng cũng sẽ có một chút vật kỳ quái ở nút. Hắn không để ý, chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm gương mặt kia dáng vẻ. Đoàn tàu chạy bên trong, không thể lái cửa sổ, cũng không thể ra ngoài. Bởi vì đây cũng không phải là đơn giản đường sắt, mà là một loại nào đó cùng loại dị không gian đặc thù thông đạo, một khi tiến vào bên trong, rất có thể sẽ mê thất ở bên trong. Thương hai thanh âm chậm rãi truyền đến, xem như biến tướng trả lời mới vị bạn học kia vấn đề. Tô Minh mặt tựa ở trên cửa sổ xe, đối phương tựa hồ cũng chính dán tại pha lê thượng khán chính mình. Sắc mặt trắng nõn, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, đỏ tươi miệng anh đào nhỏ, trên môi thậm chí còn có sáng lấp lánh đồ vật. Lông mi thật dài, tinh xảo trang dung, nhìn ra được là một cái rất có liệu nữ ưu linh. Tô Minh càng xem càng là ưa thích, cảm giác cái này ưu linh dáng dấp rất nén lòng mà nhìn. Mà con ưu linh kia quái dị hồ đối với hắn xuất hiện cũng rất tò mò, không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn. Mắt trừng mắt, không nhúc nhích. Tô Minh không chịu được đưa tay ngáp một cái, cảm giác có chút nhàm chán. Cái này ưu linh đã nhìn chằm chằm hắn một phút đồng hồ, lại còn không có biến mất. Đúng lúc này, đột nhiên, hắn phát hiện đối phương bờ môi bỗng nhúc nhích. Đột nhiên Tô Minh mở to hai mắt nhìn. Đối phương vậy mà giống như là đang nói chuyện. Tô Minh trong nháy mắt bừng tỉnh. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, lúc này cái kia ưu linh lại còn lườm hắn một cái. Cái thằng này, vừa rồi là tại mắng ta. Ever. Tô Minh đọc hiểu đối phương ngôn ngữ, trong nháy mắt nổi giận. Lúc này đối nó cử đi cái ngón giữa. Ever. Đối phương bờ môi vậy mà lần nữa đồng nhúc nhích. Tô Minh lập tức hai tay giơ ngón giữa. Ever. Ngoa tạo. Tô Minh nổi giận, kéo qua bên cạnh ngủ gật nam đồng học, chuẩn bị thoát đối phương quần để mà phản kích. Ai ai ai. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Nam đồng học luống cuống, lập tức đứng người lên lôi kéo tự mình dây lưng quần. Huynh đệ có nước tiểu sao? Đối cửa sổ, thử nàng. Tô Minh quay đầu một chỉ, lập tức ngây người. Bởi vì trên cửa sổ mặt biến mất. Chương 25. Bình thường thường ngày không thấy. Tô Minh có chút thất vọng bung ra bạn học kia đai lưng, nguyên bản hắn còn muốn cho đối phương đến điểm chân chính thị giác bên trên súng kích đâu. Không nghĩ tới không thấy. Tô Minh hân hân nhưng bung ra bên cạnh đồng học quần. Có bị bệnh không? Đối phương hùng hùng hổ hổ rời đi. Tô Minh thì không để ý đến, hắn còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Một cái biết mắng người ưu linh, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Mặc dù tại lúc trước hắn hiểu rõ trong tri thức, có nâng lên sinh vật khủng bố một khi đến cấp bậc nhất định về sau, liền có thể huyễn hóa hình người, lại có được siêu cao trí thông minh. Nhưng tận mắt thấy lại là lần thứ nhất. Lại có một cái cao cấp quái vật cơ nào cường hành, chỉ cần lặng lẽ từ ngoài cửa sổ xe đem bàn tay tiến đến, liền có thể dễ như trở bàn tay bóp chết chính mình. Nhưng đối phương nhưng không có làm như vậy, chỉ là mắng hai câu sau liền chạy. Thật sự là kỳ quái. Nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không thông quái vật kia vì cái gì như thế nhàm chán, cũng không để ý nữa việc này. Không biết qua bao lâu, ra xanh xe lửa rốt cục xuyên qua hắc ám khu vực, ngoài cửa sổ xe bắt đầu xuất hiện điểm điểm ánh sáng. Lại qua đại khái nửa canh giờ, tốc độ xe chậm rãi chậm xuống, cuối cùng thần kỳ một màn xuất hiện, xe lửa đột nhiên lái vào một ngọn núi trong động. Bọn hắn rốt cục triệt để rời đi bí cảnh, trở về hiện thực. Ô, xe lửa đến trạm. Sau khi cửa xe mở ra, các bạn học tranh nhau chen lấn nhảy ra. Tại các bạn học toàn bộ sau khi xuống xe, kia hàng mỗi ngày đi tới đi lui hiện thực cùng bí cảnh xe lửa lần nữa xuất phát, hướng về số 56 kinh khủng bí cảnh lái đi. Trước sơn động trên quảng trường, nhìn thấy quen thuộc bầu trời, Tô Minh không chịu được hít mắt, thật sâu hô hấp lấy thế giới hiện thực không khí. Rốt cục trở về. Một tháng bí cảnh sinh hoạt, các cảm giác hắn không có phát hiện, nhưng là đối với thế giới hiện thực tình cảm lại là tăng lên rất nhiều. Mặc dù kinh khủng bí cảnh bên trong cũng có bầu trời, nhưng là nơi đó thiên là sương mù nặng nề, ánh nắng cũng không bằng thế giới hiện thực cấp áp. Thú hổ, nơi đó là một vùng phế tích. Thời thời khắc khắc đều cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Những bạn học khác cũng là cùng hắn, tham lam hô hấp lấy phía ngoài không khí. Tô Minh, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Vương Hân thanh âm truyền đến. Tô Minh quay đầu lại, nhìn xem Vương Hân người đứng phía sau. Vương Khải, Triệu Tuyết, Đỗ Tử Đằng, Trần Phi Yến, Tề Hạ đâu? Hắn lập tức hỏi. Vừa rồi ta đi Thương Thai tỷ tỷ nơi đó hỏi một chút. Tề Hạ cùng cái kia gọi đợi nhỏ dắt bởi vì biểu hiện ưu dị, cho nên thật sớm liền ra bí cảnh. Vương Hân nói lệnh Tô Minh nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Còn tốt, tiểu tử kia không có chết. Biểu hiện ưu dị. Tề Hạ tiểu tử kia làm sự tình gì, vậy mà sớm ra rồi. Còn có một chuyện, lần luyện tập này chết mấy cái đồng học đâu? Lớp chọn cũng có. Tô Minh lấy lại tinh thần, nhìn về phía lớp chọn đội ngũ, phát hiện những học sinh kia cảm xúc có chút xa xút. Tô Minh không nói gì. Hắn khi nhìn đến cái kia hai cái túi đeo lưng thời điểm, liền biết sẽ chết người. Không thể không nói, thế giới này tàn khốc một mặt, tại bọn hắn thức tỉnh thành công, bước vào người tu hành hàng ngũ một khắc kia trở đi, liền bắt đầu một chút xíu bại lộ ra. Sinh mệnh là yếu ớt, nhất là tại cái quái vật này mọc thành bụi thế giới. Cho nên, tự mình phải không ngừng mạnh lên. Chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ tự mình, bảo vệ tốt bên người người nhà. Tô Minh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không bao lâu, các bạn học bị tụ tập cùng một chỗ, người làm văn hộ Thương Thai tuyên bố lần này thí luyện kết thúc ngôn ngữ, không nói tới một chữ tử vong học sinh. Người làm văn hộ sinh hoạt chỉ có ba loại: quái vật, đao, tử vong. Cho nên, thường thấy sinh tử Thương Thai, cậu Minh không được các học sinh bị thương. Tư thế hiên ngang nữ nhân rời đi về sau, đổi lại người cao sĩ quan, vị này nhiệm vụ đầu tiên là chúc mừng ở đây học sinh, sau đó liền theo bộ liền ban bắt đầu mệnh lệnh binh sĩ cấp cho thí luyện hợp cách chứng minh. Cuối cùng, trường trung học số 3 hiệu trưởng ra sân, mang đến xe buýt của trường học xe. Các học sinh tuần tự lên xe, sau đó liền hướng về bên ngoài trại lính mặt chạy tới. Đồ ăn đủ, Tô Mẫu chuẩn bị phong phú đồ ăn, chúc mừng tự mình Tô Minh trở thành giác tỉnh giả, lại thành công thông qua được trận đầu thí luyện. Người một nhà vây quanh ở bàn ăn bên trên vui vẻ hòa thuận. Trong lúc đó phụ mẫu cùng tỷ tỷ Suji hung hăng hỏi thăm kinh khủng bí cảnh bên trong hoàn cảnh. Bởi vì đối với người bình thường mà nói, kinh khủng bí cảnh là một chỗ thân bí, tràn ngập tồn tại nguy hiểm. Bọn hắn đối với bí cảnh hiểu rõ, chủ yếu là bắt nguồn từ liên bang tin tức, cùng trên internet tin tức. Những cái kia đều là trải qua nghiêm ngặt sàng chọn. Tô Minh đương nhiên sẽ không thực luôn tương cáo, mà là thêm mắm thêm muối thổi một trận. Tự mình như thế nào anh dũng, một quyền đổ nhào nửa cái nhà lầu cái gì? Nghe Sú Dì hung hăng cho hắn trong chén kẹp cái bật lửa. Con ta không phải phàm nhân đây này. Tô Đại Cường tự nhiên nghe ra nhi tử là đang lừa bọn hắn, cũng biết loại chuyện này bọn hắn người bình thường không nên hỏi thăm linh tinh. Nhưng nghe cái này tự mình hài tử mà không đỏ tim không đập, loại kia thẳng tiến không lùi huyền thuyên khí thế. Hắn chính là cảm thấy mình ghen rất ưu tú. Lão đệ ngươi cũng thật là lợi hại. Vậy mà thật thành giác tình giả. Su Di một bên gặm đùi gà, vừa nói, ha ha ha. Khiêm tốn một chút. A ha 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 ha. Tô Minh nghe được tỉ tỉ khen tự mình, lúc này lấy góc 45 độ độ ngẩng lên trần nhà cười to. Đây là một cái có thể không bị người nhìn thấy hết hầu xuất khí góc độ. Làm gia đình địa vị tầng dưới chót, ở vào lâu dài bị tỉ tỉ chèn ép một cái nô lệ. Một cái từ bú sữa ngày đó trở đi, liền bị một cái khác phái huyết mạch áp chế kẻ đáng thương. Giờ này ngày này, rốt cục xoay người làm chủ nhân. Lao tỉ cái kia miệng bên trong, vậy mà phun ra ngà voi, nói ra tán dương ngôn ngữ. Đừng quản thực tình không chân tâm, chỉ là phần này thái độ liền đầy đủ Tô Minh cao hứng nổi lên. Hắn nhìn xem trong chén đút lấy cái bật lửa, xương gà, tỏi mạn, quả ớt. Ở đâu ra? Su Dị túi đầu đảo cơm. Ông 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 ông. Tô Minh vừa muốn nổi giận, đột nhiên, điện thoại di động của mình tiếng chuông vang lên. Hắn cầm lấy xem xét, là Tế Hạ đánh tới. Cầm lấy nghe. Bì bì. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm kỳ quái. Thả. Tô Minh mắng một câu. Chuẩn bị kỹ càng đi tòa kia tu hành học viện sao? Hai anh em ta cùng một chỗ. Tế Hạ nói. Còn chưa nghĩ ra, ngươi đây. Tô Minh hỏi. Lấy hai ta thiên phú, coi như không biết chữ cũng có thể bị từng cái học viện trúng tuyển. Ta trước kia nghĩ là đi trên kinh thành nữ tử tu đạo viện. Nhưng bây giờ có hai cái cha, mỗi ngày ngăn ở cửa nhà nhà, mở ra điều kiện rất mê người, ta có chút không quyết định chắc chắn được. Lấy ở đâu hai cái cha? Tô Minh tức giận nói. Thanh Bắc Hòa Thanh Gió hai ngôi trường học chiêu sinh là người. Tế Hạ đơn giản giải thích một chút tự mình tình hình gần đây. Tô Minh nghe có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị này vẫn là một cái bánh trái thơm ngon, vậy mà thành các nhà tu hành học viện tranh đoạt thiên tài. Cũng đúng, cao cấp thuật pháp thiên phú, cho dù là cái kẻ ngu cũng muốn trước cấp được tự mình học viện quan sát một chút có thể trị hết hay không. Tô Minh hiện tại liền không có thể hạ phiền não rồi. Người nhà ta tại điểm này cũng không giúp được một tay, cũng không quyết định chắc chắn được. Hôm qua ta hỏi chủ nhiệm lớp, đối phương nói hai cái này trường học 8 lạng nửa cân, đều không khác mấy, để cho ta tự mình quyết định. Huynh đệ ta hiện tại có chút mê mang a. Tế Hạ thở dài, tiếp tục nói, ta bây giờ nghĩ lấy đã đều như thế, cái kia hai anh em ta liền đi cùng một ngôi học viện được rồi. Vừa vặn ngươi cái kia chữa bệnh thiên phú cũng đủ đọc cái này hai ngôi học viện. Ngày mai gặp mặt chuyện vẫn đi. Tô Minh cúp điện thoại. Trong lòng của hắn cũng có chút sầu muộn. Đối với tu chân học viện, chính mình hiểu rõ cũng không nhiều, tại trên mạng tra tư liệu, nhìn qua tòa nào đều rất như bức dáng vẻ, muốn để lựa chọn, hắn thật có chút không quyết định chắc chắn được. Đang nghĩ ngợi, điện thoại vang lên lần nữa. Là Vương Hân. Bì bì bì. Tô Minh, ngươi đi đâu ngôi học viện? Còn chưa nghĩ ra, đại khái là Thanh Phong hoặc là Thanh Bắc bên trong một cái, ngươi đây. Tô Minh hỏi. Ngươi là tại quan tâm ta sao? Vương Hân đầu tiên là vui mừng, lập tức ngữ khí lại có chút thất vọng, nói, tốt đáng tiếc, cái này hai ngôi học viện đều cự tuyệt ta xin. Bất quá Ma Đô Võ Đạo Học viện ngược lại là hạ thư thông báo trúng tuyển. Ta cùng Triệu Tuyết cùng một chỗ, đều được trúng tuyển. Vậy chúc mừng a. Ma Đô Võ Đạo Học viện cũng là liên bang Hoa Hạ địa khu, tương đối nổi danh tu hành học viện một trong. Chủ công chính là đối mặt võ đạo loại công pháp dạy học. Thuật pháp mặc dù cũng có đọc lướt qua, lại cũng không là thập phần cường đại. Vương Hân cùng Triệu Tuyết hai người đều là võ đạo loại thiên phú, tiến vào võ đạo loại học viện tự nhiên là cái kết quả không tệ. Chúc mừng chúc mừng. Tô Minh nói. Không có gì tốt chúc mừng, về sau không thể cùng ngươi nắm tay. Tô Minh im lặng. Hai người hàn huyên sau khi cúp điện thoại. Cũng không lâu lắm, Vương Khải, Trần Phi Yến, Triệu Tuyết, Đỗ Tử Đằng lần lượt gọi điện thoại tới hỏi thăm. Ban hai đã thức tỉnh thiên phú bảy người, Vương Khải cùng Đỗ Tử Đằng thiên phú đều không cao, lưu tại Lam Nguyệt Thành Phi Thiên Học viện. Mà Trần Phi Yến thì đi Cửu Liên Thành Phong Hành Thuật Luật Học viện. Trong bảy người, chỉ có Tề Hạ cùng mình chưa có xác định chỗ. Tô Minh lúc này cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Tu hành học viện lựa chọn, đối với người tu hành mà nói về thực cũng là cực kỳ trọng yếu. Chính là muốn không nên hỏi một chút chủ nhiệm lớp, nhưng nghĩ lại đối phương cũng không nhất định có thể có gì tốt đề nghị. Không bằng hỏi một chút Đình Đình lão sư. Cha, mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến. Ban đêm không cần nấu cơm cho ta. Đi đâu? Cơm còn không có ăn xong đâu. Tô Mẫu đứng người lên hỏi. Đi học bù. Tô Minh nói xong mở cửa rời đi. Đứa nhỏ này, gần nhất là càng ngày càng không có nhà. Tô Mẫu thở dài, một lần nữa ngồi ở bàn ăn bên trên. Trưởng thành. Tô Đại Cường trong mắt tràn đầy vui mừng. Sát thực trưởng thành. Biết chăm chú học tập. Su Di cũng thở dài, có chút thất lạc. Về sau chính mình cái này tỉ tỉ, thật là đánh không lại đối phương. Chương 26. Thế giới bên ngoài thời gian tại khoái hoạt thời gian bên trong luôn luôn qua thật nhanh. Đảo mắt liền đi tới cuối tháng 8. Lập tức liền muốn tới chính thức tiến vào tu hành học viện thời gian. Tô Minh cùng Tề Hạ hai người cuối cùng lựa chọn cùng một tòa tu hành học viện. Trên kinh thành Thanh Bắc tu hành học viện. Tại làm hạ quyết định này trước đó, Tô Minh nghe Lý Đỉnh Đỉnh lao sư đề nghị, tương đối Thanh Phong, Thanh Bắc học viện thực lực hơi cao hơn như vậy một chút, lại các phương diện tu hành phương hướng cũng tương đối toàn diện. Xác định chỗ về sau, chờ đợi chính là dài dằng dặc ngày nghỉ thời gian. Tại cái này gần như gần 2 tháng bên trong, Tô Minh thời gian trôi qua rất dư dả. Ban ngày sẽ trở lại tự mình ở lại phòng ở, hiến tế một chút vật phẩm, bán cho từ xưa đến nay kiếm tiền. hoặc là tại Trương Hổ nơi đó mua sắm một chút manh thú to lớn, tiếp tục hiến tế. Mặc dù bây giờ đối với hắn mà nói, phổ thông manh thú đã không thể tăng thêm bao nhiêu khí lực, nhưng cực ít trình độ, một chút xíu để dành đến, cũng là không ít. Ban đêm, ngoại trừ ngẫu nhiên về thăm nhà một chút bên ngoài, càng nhiều thời điểm vẫn là tại Lý Đình Đình trong nhà, trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn thế giới hai người. Ngẫu nhiên thời điểm, cũng sẽ tìm kiếm một chút kinh khủng sự kiện phát sinh, tìm kiếm sinh vật khủng bố như thế. Bất quá bởi vì quái đản triều tịch dần dần kết thúc, trong thành xuất hiện quái vật địa phương càng ngày càng ít, lại đa số đều bị phong tỏa. Cho nên nói, hai tháng này đến, hắn đem ban đêm nhiều thời gian hơn, vẫn là để lại cho Đình Đình lão sư. Hai người tình cảm cấp tốc cấm lên, anh em, xấu hổ không ngừng. Cũng may Lý Đình Đình cũng là một tên giác tỉnh giả, còn có lấy cấp một người tu hành sơ kỳ tố chất thân thể. Đổi lại người bình thường, thật đúng là không nhất định chịu được. Mỹ nhân làm bạn, trong tay có tiền, người nhà cũng là kiện kiện khang khang. Nếu không phải bởi vì thế giới này không ổn định nguyên tố quá nhiều, dạng này thời gian, Tô Minh thật đúng là sẽ cứ như vậy sống hết đời. 26 tháng 8, sáng sớm, quần áo đều thu thập xong, ngươi đổ dùng hàng ngày tất cả bên trong, bàn chải đánh răng, giày, quần lót, còn có, chúng tuyển giấy chứng nhận nhất định phải thiếp thân cất kỹ. Đến lúc đó gọi điện thoại cho ta. Lý Đình Đình mặc ngay đeo áo ngủ, liễu lo không ngừng nói, giống như là cô vợ nhỏ giống như. Tô Minh tiếp nhận trong tay đối phương ba lô, tại nàng cái kia trắng loáng cái chán hôn một cái. Cổ quái thể chất dưới, lệnh Lý Đình Đình ánh mắt có sương mù mông lung. Cố nén xúc động, đem đối phương đẩy ra cửa. Đi thôi đi thôi. Đều thời gian dài như vậy, chiếu tiện nghi vẫn là không có đủ đúng không? Giọng nói của nàng lịch lắm nói. Chờ ta trở về hai ta liền. Ngừng. Lý Đình Đình đánh gây hắn ngôn ngữ, nói ra, chờ ngươi tốt nghiệp. Nếu như ngươi còn thích ta, cái kia hai ta liền sinh đứa bé. Đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. Tô Minh chân thành nói. Lý Đình Đình nhìn xem hắn, chăm chú gật đầu. Hôm nay là cái náo nhiệt thời gian, Lam Nguyệt Thành bến xe lúc này đầy áp người. Mới một nhóm người tu hành sẽ tại nơi này cưỡi đoàn tàu đi hướng liên bang các nơi tu hành học viện tiến hành đúng nghĩa tu hành hành trình. Rất nhiều người, học sinh nhiều, đưa các học sinh ra trường càng nhiều, đi ra ngoài bên ngoài mọc thêm cái tâm nhãn, thỉnh thoảng cho nhà gọi điện thoại, chen chúc tiến đưa trong đám người. Tô Mâu đem lời giống vậy không biết lật qua lật lại nói nhiều lần. Phụ thân Tô Đại Cường ở bên dẫn theo hành lý cũng không ngừng dặn dò lấy cái gì, xú gì thì mang theo hâm mộ lại có chút không thôi ánh mắt nhìn đệ đệ mình. Tô Minh, xa xa Tề Hạ đưa tay chào hỏi chen chúc tới. Bá phụ bá mẫu. Su gì tỷ tỷ, các ngươi tốt. Tề Hạ lễ phép đối người Tô ra chào hỏi. Tiểu Hạ A đều dài cao như vậy, trong nhà người người không đến đưa ngươi sao? Tô Mẫu hỏi. Cha ta hôm qua uống nhiều rượu quá, mụ mụ đi nơi khác. Hắc hắc. Tề Hạ gãi đầu một cái, con mắt không tự chủ nhìn xem Su gì, có chút ngượng ngùng cảm giác. Thì ta còn có cái này mị lực. Tô Minh có chút kỳ quái nghĩ nghĩ, bắt đầu xét vé. Các học sinh bắt đầu lên xe, tiễn đưa thân nhân bị ngăn ở cửa xét vé phất tay tiễn biệt. Tô Minh cùng Tề Hạ làm bạn, thông qua cửa xét vé về sau, vẫy tay từ biệt người trong nhà. Sau đó tìm tới thông hướng trên kinh thành cố xe. Đây là trải qua đặc thù cải tạo xe buýt, việt dã năng lực cực mạnh. Có thể cưỡi 45 người, vô luận là thân xe vẫn là cửa sổ xe, đều trải qua quân công vật liệu gia cố, có thể ngăn cản cấp 2 quái vật lợi trảo. Trên thế giới này, đường dài xuất hành, tốt nhất công cụ thì là ô tô. Đường sắt. Đường sắt đã sớm tại hơn 100 năm trước liền không thể sử dụng. Nguyên nhân là ngoài thành quái vật hành hành, đường sắt giữ gìn căn bản làm không toàn diện, tính linh hoạt cũng không bằng ô tô. Tại đi ra mấy lần trọng đại sự cố về sau, bất đắc dĩ, xe lửa, đường sắt cao tốc xe lửa tổ, toàn bộ bị thủ tiêu bận doanh. Lam Nguyệt Thành khoảng cách trên kinh thành, hết thảy 2000 cây số. Nếu như trên đường đi không có bất kỳ cái gì biến cố, lại con đường trạng thái tốt đẹp tình huống phía dưới, bọn hắn đại khái sẽ còn tại 10 ngày sau đến. Mà một khi gặp được sự tình khác, thời gian thì liền không cố định. Tránh không được đường vòng, chiến đấu, thậm chí có khả năng xuất hiện tình huống thương vong. Lần này lái hướng trên kinh thành cỗ xe có thập tam chiếc là chở đầy học sinh xe buýt, 5 chiếc chở cái khác hành khách. Mặt khác, còn có hộ vệ cỗ xe. Theo thứ tự là, cố lên xe 2 chiếc, chở 80 tên hộ tống binh sĩ xe vận binh 2 chiếc, xe bọc thép 3 chiếc, điện tử tặng cờ 1 cỗ, vùng núi súng máy xe 3 chiếc, đồ quân nhu xe 1 cỗ, cùng người làm văn hộ cưỡi xe Việt giã 3 chiếc. Ngoài cửa sổ xe cảnh vật biến hóa, trong thành thị xi măng rừng cây không ngừng dần dần tiêu tán. Một canh giờ sau, ô tô đi tới cái gọi là khu hoang dã. Đương nhiên, nơi này vẫn còn không tính là chân chính hoang dã, ô tô muốn ở chỗ này chạy 2 giờ mới xem như chân chính đến Lam Nguyệt Thành bên ngoài. Bầu trời không tốt, tại ô tô ra ngoại thành khu về sau, sắc trời dần dần tối xuống, một trận mưa gió đang nổi lên bên trong. Tô Minh cưỡi xe khách bên trong. Các bạn học đều có chút hưng phấn nhìn xem phía ngoài nông trường, hồ nước, hòn non bộ, cùng ngẫu nhiên xuất hiện cỡ nhỏ quái vật. Đối với bọn hắn phần lớn người tới nói, nơi này còn là lần đầu tiên tới. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt, tách ra cùng thân nhân ly biệt thời điểm thương cảm. Không bao lâu, một đạo thiểm điện bỗng nhiên xé rách bầu trời. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống, gió cũng biến thành lớn hơn rất nhiều. Tại âm ầm trong tiếng lôi mình, thập tam chiếc xe khách bánh xe ép qua vũng bùn, hướng về chân chính ngoài thành chạy tới. Đang hành xử hơn một canh giờ về sau, phía trước trên đường chân trời xuất hiện một đạo trưởng thành bằng sắt thép, kéo dài nghìn dặm ở trên đường chân trời. Bốn phía cỏ hoang không thấy, thay vào đó là bãi đỗ xe, binh doanh, bệnh viện cùng đủ loại kiến trúc khổng lồ vật. Nơi này là nhân loại đối kháng sinh vật khủng bố tuyến đầu, cũng là một tòa thành trì cuối cùng một đường. Toa xe bên trong, tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Đây là bảo vệ Lam Nguyệt Thành phòng tuyến sao? trước kia chỉ là tại trên TV nhìn thấy một góc, không nghĩ tới như thế rung động. Kia là trường thành bằng sắt thép. Đó chính là trường thành bằng sắt thép sao? Mau nhìn đỉnh đầu, kia là bị nhân loại thuần phục kim vũ điêu. Có thể xé rách máy bay chiến đấu quái vật kinh khủng a. Chỉ gặp một tiếng to lớn kêu to. Một con chừng nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ kinh khủng chim bay từ không trung không ngừng lượn vòng lấy, tại nó trên lưng, đứng vững ba vị mặc quân trang màu xanh lá cây binh sĩ. Tảng cơ, xe bọc thép, cao pháo, súng máy xe, xe vận binh các loại quân đội cỗ xe không ngừng từ bên người chạy qua. Các bạn học chen tại cửa sổ xe trước nghị luận ầm ĩ, nhìn xem phía ngoài chẳng cảnh. Mưa rào xối xả mà rơi. Bên ngoài, có binh sĩ có đao, vác lấy thương, ngay tại huấn luyện giã ngoại. Khi nhìn đến bọn hắn những học sinh này thời điểm, có thậm chí còn lộ ra tiếu dung. Ha ha, búp bê, sau khi tốt nghiệp đến chúng ta nơi này tham gia quân ngũ đi. Có binh sĩ tại trong mưa cười hô to. Cũng không biết vì cái gì, các bạn học cũng đi theo hô to. Giống như là bị bên ngoài những cái kia tại trong mưa huấn luyện giã ngoại binh sĩ cảm nhiễm, toàn thân đều tràn đầy một cỗ đặc thù nhiệt tình. Đây là nhân loại phòng ngự quái vật kinh khủng tuyến đầu. Đây mới thực là chiến trường. Hoàn cảnh nơi này cùng trong thành hoàn toàn khác biệt. Trong thành là củi gạo dầu muối, là ngập trong bằng son. Mà ở chỗ này thì là máu và lửa tấu ca, là những anh hùng chiến trường. Tô Minh có chút thổ thức. Bọn hắn những người này vẫn luôn được bảo hộ rất tốt. Đương nhiên, Tô Minh ánh mắt sững sờ. Tại dày đặc mưa tuyến bên trong, hắn thấy được một cái tư thế hiên ngang nữ tử. Áo đen quần dài, bím tóc đuôi ngựa, không nhúc nhích đứng tại trong mưa. Tại nàng phía trước là một tòa chùi lủi sân phong. Cho dù cách màn mưa, nhưng lấy Tô Minh thị lực vẫn có thể nhìn ra được. Ngọn núi kia bên trên, khắp nơi đều là mộ bia. Mộ bia sắp xếp núi mà lên, hình thành một cái phương trận. Đó là cái gì địa phương? Tô Minh hỏi bên cạnh các học sinh. Một tòa chùi lủi núi. Tề Hạ trả lời. Anh hùng núi. Chết binh sĩ, phàm là có thể tìm tới thi thể, đều sẽ bị táng tại ngọn núi kia bên trên. Tài xế lái xe phía trước bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Chết binh sĩ. Nhiều người như vậy à? Tề Hạ không chịu được hỏi. Đây chỉ là một phần nhỏ nha. Lái xe một tay vịn tay lái, tùy ý nói, cùng sinh vật khủng bố chiến đấu bên trong, tìm không thấy thi thể. Càng nhiều. Tề Hạ không còn đáp lời, cùng Tô Minh cùng một chỗ, nhìn xem mưa bên ngoài màn. Mau nhìn. Thật cao a. Một cái đồng học tiếng kinh hô lệnh Tô Minh lấy lại tinh thần. Hắn thu hồi rơi vào xa xa ánh mắt, nhìn về phía trước đầu xe mặt. Chỉ gặp một tòa cự đại sắt thép miệng cống xuất hiện ở trước mắt. Ầm ầm. Miệng cống mở ra. Đội xe bốc lên mưa to hướng về bên ngoài chạy tới. Đang hành xử quá trình bên trong, phụ trách hộ vệ các loại quân đội cỗ xe toàn bộ theo sau. Ngay phía trước, hai chiếc người làm văn hộ xe Việt dã mau chóng đuổi theo, rất nhanh biến mất tại màn mưa bên trong. Bọn hắn là phụ trách dò đường. Lại đằng sau thì là một cỗ điện tử tản cờ lấy mỗi giờ 70 bước tốc độ phi nhanh tại trên đường cái. Tản cờ đằng sau là một cỗ chở 40 người xe vận binh. Đội xe hậu phương hai bên, ở giữa, riêng phần mình xen kẽ ăn mặc giáp xe, xe vận binh chở các loại cỗ xe. Mặc dù các bạn học biết bên ngoài thế giới rất nguy hiểm, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy những thứ này đuổi theo hộ vệ đội xe đám binh sĩ, mãnh liệt cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Chương 27. Trên lục địa hải đang mưa to gió lớn rửa sạch bầu trời. Sắc trời âm u, thỉnh thoảng xuất hiện tiệm điện tại thiên địa nơi xa nổ vang, mang đến trận trận tiếng sấm. Cú nát trên đường cái, khổng lồ đội xe chậm rãi di động tới. Thời tiết càng ngày càng ác liệt, mưa rơi rất lớn, phía trước dẫn đường tản cỡ lại sông rất hoang. Sau lưng xe bọc thép cùng xe vận binh cũng không cam chịu yếu thế. Xe khách lái xe tựa hồ đã trải qua nghiêm khắc huấn luyện, chân đều hận không thể dẫm vào bình xăng bên trong cảm giác. Nhìn như nguy hiểm, mà trên thực tế xác thực cũng một điểm không an toàn. Bất quá, đội xe lái xe đều là kinh nghiệm xa trường lão thủ, điểm ấy nhỏ tràn diện đương nhiên sẽ không ảnh hưởng nó phát huy. Dù sao cũng là dám chạy hoang dã người, lúc nào bảo trì xe gì nhanh, trong lòng đều là có ít. Đội xe lấy bình quân mỗi giờ 70 bước tốc độ đi tới. Nhưng là, sau 2 giờ, sự tình phát sinh chuyển hướng. Chạy trước tiên dò đường người làm văn hộ lái xe trở về. Nhìn thấy cái kia hai chiếc màu đen xe Việt dã một lần nữa sau khi trở về, tại màn mưa bên trong sông nhất bị điên tản cờ lúc này mới chậm rãi giảm xuống tốc độ, cho đến triệt để dừng lại. Sau đó, toàn bộ đội xe cũng đi theo dừng lại. Không bao lâu, lái xe bên cạnh bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm. Tất cả vận chuyển hành khách cố xe chú ý tại chỗ chờ đợi, không muốn tắt máy. Thu được hồi phục. Một người trung niên nam nhân thanh âm truyền đến. Xe số 1 thu được. Tô Minh ngồi xe khách lái xe lập tức trả lời. Số 2 xe thu được. Số 3 xe thu được. Có phải hay không đợi mưa tạnh lại đi? Tề Hạ nhìn một chút mưa bên ngoài, nhỏ giọng cùng Tô Minh nói chuyện. Đại khái qua nửa giờ, cửa xe mở ra, hai cái ôm súng binh sĩ đi đến. Nhẹ giọng cùng lái xe nói mấy câu về sau, cỗ xe một lần nữa khởi động. Hai vị binh sĩ cũng không có xuống xe, đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống. Lái xe bóp tắt tàn thuốc trong tay, lập tức hộp số lái xe tiếp tục tiến lên. Lần này, đi đại khái mười mấy phút, đội xe rời đại lộ, chui vào bên cạnh một chỗ nhỏ trên đường lớn. Đổi lộ tuyến. Tô Minh lập tức ý thức được điểm này. Có thể cảm giác được, lần này cỗ xe chạy tốc độ rõ ràng chậm lại. Cho dù trước mặt tản cờ, cũng không còn điên cuồng bắn gọn, mà là lấy vân nhanh tiến lên. Một mực mở đến mưa cạnh, đội xe vẫn là tại trên đường nhỏ tiến lên. Bốn phía đều là rậm rạp rừng cây, trên đường cũng thỉnh thoảng xuất hiện một ít động vật thi thể. Tô Minh xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng về bên ngoài nhìn lại, cảm giác xe giống như là hành tẩu tại nguyên thủy trong rừng. Sau cơn mưa bầu trời rất sạch sẽ, không khí cũng rất tươi mát. Nhưng là chẳng biết tại sao, phía ngoài hoàn cảnh lại luôn cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Vâng! Đột nhiên, một tiếng pháo nổ từ trong rừng rậm vang lên. Cái này âm thanh pháo vang tựa hồ kéo ra một loại nào đó màn che. Sau một khắc, tiếng súng, tiếng pháo, còn có không biết tên quái vật tiếng gào thét không ngừng từ đằng xa truyền đến. Cái này đột nhiên biến hóa, lập tức đưa tới các bạn học chú ý, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía cỗ xe bên trái trong rừng rậm. Không có người nói chuyện, tất cả nghi vấn đều đặt ở đáy lòng. Mặc dù bọn hắn hiếu kỳ, nhưng vẫn là nhịn được không có suy đoán lung tung. Ầm ầm. Trong rừng rậm, ngay tại xảy ra chiến đấu, ngay tại cách bọn họ đội xe chỗ không xa. Bọn hắn không nhìn thấy, nhưng hoàn toàn có thể từ cái kia hỏa lực âm thanh cùng quái vật kinh khủng giống lên một tiếng bên trong đánh giá ra cỡ nào kịch liệt. Xe không có dừng lại, tiếp tục đi tới. Cửa trước có cái ngã tư đường, phía bên phải đi, trở lại trên đại đạo về sau, tốc độ không thể xuống tới 80. Dạng này trước khi trời tối, chúng ta có thể khi đến một chỗ hải đăng. Tô Minh nghe được có một vị binh sĩ đối lái xe nhẹ nói. Hải đăng. Trên hoang dã an toàn thành lũy. Là mỗi một cái hành tẩu ở trên vùng hoang dã người đều nhất định phải biết đến địa phương. Trong đêm tối hoang dã là cực kỳ nguy hiểm, mà mỗi một tòa hải đăng đều sẽ có một ít cấp bậc cao người tu hành làm thủ tháp người. Vì trên hoang dã khách nhân cung cấp an toàn điểm dừng chân, cùng điều tra đường cái trình độ hư hại, cùng thanh lý phụ cận xuất hiện cỡ lớn quái vật. Hải đăng là thành trì cùng thành trì ở giữa ắt không thể thiếu tồn tại. Mỗi một tòa hải đăng khoảng cách lại bởi vì hoàn cảnh khác biệt mà khác biệt. Ngắn nhất 80 dặm thiết lập một chỗ, dài nhất cũng không cao hơn 300 dặm. Tô Minh một bên nhớ lại cùng Trương Hổ nói chuyện trời đất lấy được tin tức, một bên nhìn xem phía ngoài rậm rạp rừng cây. Trong thành cùng ngoài thành to lớn khác biệt, để hắn trong lúc nhất thời còn có chút không quen. Suy nghĩ lung tung ở giữa, cỗ xe lần nữa quẹo vào đại lộ. Vừa mới đi lên, phụ trách mở đường tạm cờ liền bắt đầu báo tác. Đội xe tốc độ lập tức tăng lên, tại cái này rộng lớn trên đường cái không ngừng mau chóng đuổi theo. Lần này không có tại gặp được bất luận cái gì biến cố. Tô Minh nhìn ra được, cái kia hai tên lính rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, thậm chí còn qua lại đốt điếu thuốc nhẹ giọng trò chuyện lên tiên. Tô Minh ngồi phía trước sắp xếp, lỗ tai lại nhọn, nghe được đối phương ngôn ngữ. Tối say thì ta, lần kia nếu là có cấp 7 trở lên cường giả tại, làm sao có thể để chúng ta lấy mạng đi lấp? Bất quá, có thể còn sống trở về đã không tệ, không giống như là đại nhu bọn hắn, ngay cả cái nguyên lành thi thể đều không thể rơi xuống. Trong đó một sĩ binh nói, ta nghe nói, lần này hộ tống nhiệm vụ trở về, chúng ta đoàn có thể muốn thay quân, đi khu thứ 6 bên kia. Một người lính khác nói, chuyện tốt ta, khu thứ 6 nổi danh khu vực an toàn, nữ binh còn nhiều. Cái này đáng ra chúc mừng. Hắc hắc, ta nghe ạ chị nói, hắn tại khu thứ 6 có mấy cái nữ binh đều thích hắn đâu, nói muốn cho hắn sinh con. Ha ha, liền ạ chuyện như thế, lại còn sẽ có người thích. Khu thứ 6 các tỷ tỷ đến cùng là có bao nhiêu mắt mù a? Sói nhiều thịt ít nha. Ngươi không phải cũng thích mẹ ta? Xéo đi. Đúng, mấy ngày nay không thấy được ạ chuyện đâu. Một tuần lễ trước làm nhiệm vụ gãy chân, ở hậu phương dưỡng thương đâu. Chuyện tốt ta, hậu phương bệnh viện tiểu hộ sĩ cũng không ít, cũng có thể sớm giải ngũ. Tốt cái rắm, liên tiếp ở giữa cái chân kia một khối đoạn, còn không biết có thể hay không gắng gượng qua đến đâu. Ừm. Hai người trầm mặc một hồi, sau đó lại bắt đầu nói đến sự tình khác. Tô Minh nghe một hồi, cảm giác không có gì có ý tứ, cũng liền không còn quan tâm. Lái xe rất ổn, lắc lư người muốn ngủ gật. Một bên Tề Hạ cũng sớm đã đánh lên khó khè. Tô Minh bên cạnh dựa vào cửa sổ xe, nhìn xem bên ngoài gào thét mà qua hoang dã, trong lòng còn tại suy nghĩ vừa rồi binh sĩ cái kia đoạn đối thoại. Tối say thịt, dù mệnh đi lấp. Tại bọn hắn trong lời nói, thử vong tựa hồ tựa như chuyện thường ngày. Đến tột cùng là như thế nào kinh lịch, mới có thể đem lấy mạng đi lấp bốn chữ này nói như thế chẳng hề để ý. Hắn nhìn xem cái kia hai cái so với hắn không lớn hơn mấy tuổi binh sĩ, không chịu được sinh ra một cố kính y, nếu là không có bọn hắn sự tồn tại của những người này, Lam Nguyệt Thành chỉ sợ sớm đã trở thành một vùng phế tích. Nếu là không có bọn hắn loại người này, tòa này tinh cầu bên trên nhân loại văn minh cũng tất nhiên sớm đã hủy diệt. Suy nghĩ miên man, sắc trời dần dần tối xuống. Rốt cục tại tới gần trạm vạng tối thời điểm, đội xe chạy tới ra khỏi thành đến nay thứ nhất hải đăng. Chương 28. Đêm không yên tĩnh hắc ám giáng lâm. Đội xe tại vào buổi tối rốt cục đã tới một chỗ hải đăng ở tại khu vực an toàn. Lệnh Tô Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, dừng lại ở chỗ này đội xe còn có không ít. Quân đội cỗ xe có, hoang dã thợ săn đội xe cũng có, đi cùng, vùng núi mô tơ, thậm chí còn có ngựa. Cái gọi là hải đăng chỉ là một cái cao mấy chục mét khung sắt, phía trên có một vòng đèn pha, trong đêm tối tản ra hào quang chói sáng. Tại khoảng cách khung sắt bốn phía, phân biệt có bốn cái sức gió phát điện trang bị. Trừ cái đó ra, chính là đơn giản một chút thấp bé nhà lầu. Đội xe ngừng tốt về sau, mỗi cái xe lái xe phân biệt phụ trách xe của mình trước kiểm tra, bài trừ bất luận cái gì an toàn thai hoang ẩm, lấy bảo đảm ngày mai sau khi xuất phát sẽ không ở nửa đường thả neo. Hải đăng là liên bang sở kiến, cho hành tàu ở trên vùng hoang dã người cung cấp phục vụ. Ở chỗ này, ngoại trừ an toàn, còn có thể mua được một chút trên hoang dã sinh tồn vật phẩm. Vô luận là ô tô linh kiện, vẫn là đao thương binh khí, đạn, thậm chí quái thú trên người đặc thù vật liệu đều có thể mua được. Đương nhiên, giá tiền sẽ không tiện nghi. Tô Minh cùng những bạn học khác đối với chỗ này cũng tràn ngập tò mò. Xuống xe, bọn hắn bị các binh sĩ dẫn theo hướng về cách đó không xa một tòa kiến trúc đi đến. Mấp mô mặt đất không ngừng kéo dài, nơi xa có lầu phòng, cao thấp sai liền, mặt tường bụi bẩn, nhìn qua rất cũ nát, bất quá bên trong đèn sáng cửa sổ không ít. Có trên ban công thậm chí còn phơi nắng lấy quần áo, các loại sắc thái đều có, trong đó còn có tỷ lệ không nhỏ nữ tử nội y lìa thành đàn, hoặc là một cái thân ảnh không ngừng trong tầm mắt xuyên thẳng qua. Từ bãi đỗ xe ra, đi hướng phương hướng khác nhau. Một phần trong đó người mặc quân trang, nhưng càng nhiều vẫn là mặc không giống với quân trang cái khác y phục tác chiến, những này là hoàng gia thợ săn trang bị. Đương nhiên, giống Tô Minh bọn hắn dạng này mặc lấy phổ thông nữ nhân, cũng không phải số ít. Mười mấy con đại lang cẩu tại trong nước bùn truy đuổi, ly mèo hoa tại trong thùng rác toát ra đầu. Nơi này tựa như là một cái thôn trang nhỏ đồng dạng. Tề Hạ đi tại Tô Minh đằng sau, hắn cũng tự mình trong bọc chứa tự mình vật phẩm quý giá. Những người này, bọn hắn phải ở nơi này không? Tô Minh cũng có chút hiếu kỳ. Không có người trả lời hắn vấn đề. Các học sinh không biết, các binh sĩ tự nhiên cũng sẽ không cho bọn hắn phổ cập phương diện này kiến thức. Mà trên internet tin tức đối với hoang dã miêu tả rất ít. Tô Minh cảm giác, bọn hắn những học sinh này tựa như là bỗng nhiên từ sân trường đi vào một cái hoàn toàn xa lạ hoang dã rừng cây. Vô tri, bất lực, cái gì cũng không biết. Các vị, một tên mặc y phục tác chiến người cao gầy nam nhân đứng tại cổng chờ Tô Minh bọn hắn nhóm này học viện học sinh đi qua sau, đối phía sau những người bình thường kêu hô, nơi này phi ăn ở dùng là mỗi đêm bên trên 200. Bao quát ăn uống, nếu như các vị không cần chỉ là dừng chân lời nói, giao 100 là được. Vào cửa sau có quầy thu ngân, các vị tự giác đem tiền giao một chút. Tu hành học viện học sinh là hưởng thụ đặc quyền. Bọn hắn chuyến này tất cả phí tổn đều là từ học viện gánh chịu, cho nên không cần ngoài định mức giao tiền. Đương nhiên, chỉ có lần này. Cơ tối các học sinh là tập trung ở cùng một chỗ ăn, là cơm cùng quả hồng trứng tráng. Ăn cơm trong lúc đó, có binh sĩ đến tuyên bố ngày mai tập hợp thời gian. 5 điểm, tại bãi đỗ xe đúng giờ xuất phát. Ăn cơm xong, Tô Minh đánh một bình nước nóng, cùng Tề Hạ cùng một chỗ về tới được an bài căn phòng tốt. Gian phòng này hết thảy được an bài 4 người, còn có 2 cái cũng là đi trên kinh thành tu hành học viện học tập giác tỉnh giả. Mặc dù biết rõ sáng mai phải dậy sớm, nhưng 4 người lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì buồn ngủ. Bọn hắn tắt đèn, ngồi tại trên ban công, nhìn xem bên ngoài một mảnh đèn kịt hoang dã, cùng sáng chói mắt hải đăng. Nhao nhao tưởng tượng lấy cuộc sống sau này. Hai người kia là đặc biệt lập cao trung, dự thi một cái là Thanh Phong học viện, một cái là trên kinh thành Đao thuật học viện. 4 người đều là không sai biệt lắm niên kỷ, rất nhanh liền hòa mình, sướng trò chuyện liên quan tới trên hoang dã chủ đề. Cái gì nơi này sẽ có hay không có quái vật công kích? Thủ tháp người cùng người làm văn hộ cái kia càng như bước một điểm. Vừa rồi tiếng kêu là quái vật gì? Trong trường học ai đã thức tỉnh cái gì thiên phú? Thức tỉnh ngày sau, giáo hoa cùng ai ngủ một đêm. Loạn thất bát ao, trời nam biển bắc liên tuyên. Trong đêm cũng không yên tĩnh. Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng chó sủa, cùng quái vật gào thét, còn có lẻ tẻ tiếng súng. Những người khác không biết, nhưng đối với Tô Minh cái phòng này 4 người, lúc ngủ đã rất muộn. Cho đến trong đêm 10 giờ hơn, mấy người khác mới phân biệt về tới trên giường, riêng phần mình nghỉ ngơi. Tô Minh không có ý đi ngủ, lấy hắn hiện tại thể chất, 3-4 ngày không ngủ được cũng sẽ không có vấn đề gì. Hắn ngồi tại trên ban công, nhìn xem phía ngoài hoang dã, trong lòng thì suy nghĩ mình bây giờ thực lực. Lần này trước khi đi, hắn ở nhà tự mình đo thử một chút lực lượng. Lực quyền đã đạt đến 6,800 kg, nếu là dùng đại lòng côn pháp công kích, lực lượng còn muốn tại cơ sở này bên trên lật gấp 2. Tốc độ phản ứng cùng tính linh hoạt cũng có trình độ nhất định để cao. Không thể không nói, thực lực bây giờ hoàn toàn đã siêu việt cấp 1 người tu hành tiêu chuẩn, thậm chí cũng có thể đến cấp 2 sơ kỳ. Nhìn xem bước đề cao thực lực, Tô Minh trong lòng rất an tâm. Hưu. Đột nhiên, xa xa trên hoang dã dâng lên một viên đạn tín hiệu. 3. Đạn tín hiệu ở trên không nổ tung, thiên nữ tam hoa đồng dạng, đốt sáng lên hắc dạng. Chuyện gì xảy ra? Tô Minh lập tức đứng dậy, nhìn về phía đạn tín hiệu thiêu đốt phương hướng. Không bao lâu, phía ngoài bãi đỗ xe bên trên có mấy chiếc ô tô khởi động, xông vào trong bóng đêm. Phanh 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 phanh. Tiếng súng vang lên, có thể nhìn thấy trong bóng tối trên hoang dã phun ra mấy chục đạo hỏa xạ. Cùng lúc đó, kinh khủng tiếng thú gào âm truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Là có người hay không bắn súng? Những người khác cũng lần lượt bị đánh thức, nhao nhao đi vào bên cửa sổ, nhìn phía xa chiến đấu. Không biết, giống như tại cái kia phương hướng có chiến đấu. Tô Minh chỉ vào đạn tín hiệu giấy lên phương hướng nói. Càng nhiều người bị đánh thức, các binh sĩ bắt đầu ở dưới lầu tập hợp, phân biệt mang tốt súng ống. Hoang dã thợ săn cũng tụ tập, riêng phần mình cầm trang bị. Hộ tống Tô Minh đội xe bọn họ người làm văn hộ bên trong, lúc này đã có 7 người lái xe vọt vào trong bóng đêm. Mấy cái kia người làm văn hộ thật dũng cảm. Tề Hạ nói, không biết vì sao, nhìn thấy bọn hắn lái xe xông vào hắc ám chẳng cảnh, lão tử có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thứ nhất đặc biệt lập cao trung Hồ Hải Bằng nói, ta sau khi tốt nghiệp, nhất định cũng muốn đi làm người làm văn hộ. Một cái khác gọi là gia cắt vệ quân học sinh nói, Tô Minh nhìn xem những thứ này phạm vào chủ Uni Bi ủ thiếu niên, bất đắc dĩ thở dài. An ngay nói thật, hai chiếc xe kia lao ra thời điểm, xác thực cho người ta một loại đặc thù cảm giác. Đồng nhiên, Tô Minh nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ từ đằng xa bay tới, trực tiếp rơi vào phía ngoài trên đất trống. Kia là một con dài mười mấy mét to lớn chim bay, cấp 3 quái thú, cự ưng tật phong. Gia cắt vệ quân nói, Tô Minh nhìn xem kia là chỉ bị nhân loại thuần phục sinh vật khủng bố, trong lòng vừa là hâm mộ, lại là rung động. Về sau nếu là có cơ hội, tự mình cũng nhất định phải thuần phục một con sinh vật khủng bố làm thú cưới. Hắn nhìn xem, chỉ gặp tại tật phong trên lưng, đứng đấy 3 người. Trong tay bọn họ cầm đại thương, sau lưng có một cái hình chữ nhật hộp, bên trong không biết đựng cái gì đồ vật. Kia là thủ tháp người. Ta tại trang web bên trên thấy qua cái hộp kia, gọi chiến hộp, bên trong đựng là thủ tháp bí mật của người vũ khí. Gia cắt vệ quân nói, bí mật gì vũ khí? Tô Minh quay đầu lại hỏi, ta cũng không biết. Đây là ta lúc đầu dùng anh ta máy tính nhìn thấy, kia là một cái đặc biệt nhằm vào người tu hành trang web, bên trong ghi chép liên bang từng cái bộ môn người tu hành khác biệt phân loại. Người làm văn hộ là áo đen quần dài, trường đao, súng lục. Thủ tháp người là màu đen y phục tác chiến, đại thương, chiến hộp. Quân đội trấn ma quân đoàn cùng tu hành học viện làm nhiệm vụ học sinh đều là khác biệt mặc, rất dễ nhận biết. Gia Cát Vệ Quân con mắt nhìn chằm chằm người phía dưới bầy, cấp tốc giải thích vài câu, sau đó khẩn trương nói, hẳn là xảy ra chuyện. Tô Minh nhìn xem cái kia cự ứng trên người ba người, chỉ gặp một người trong đó tại lưng chim ưng bên trên nhảy xuống, cấp tốc đi vào lưu lại mấy cái người làm văn hộ trước mặt, tựa hồ nói gì đó. Mấy cái kia người làm văn hộ gật đầu, sau đó đơn giản thương lượng vài câu. Không bao lâu, có ba vị người làm văn hộ đi theo cái kia thủ tháp người nhảy lên lưng chim ưng. Chỉ gặp cái kia cự ứng bỗng nhiên ngẩng đầu phóng lên tận trời, ở trong màn đêm hướng về xa xa chiến trường bay đi. Mẹ nhà hắn, ta mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc, chúng ta cái gì cũng giúp không được, vẫn là ở chỗ này thành thành thật thật chờ xem. Tê Hạ lẩm bẩm, rời cái bàn nhỏ ngồi ở trên ban công. Tô Minh cùng Gia Cát Vệ Quân các loại, cũng riêng phần mình rời cái ghế, bốn người xếp thành một loạt, duỗi cái đầu nhìn phía xa chiến đấu. Quái vật gầm thét, súng ống hỏa xạ, nhân loại gầm thét, đủ loại thanh âm truyền đến, vang vọng bầu trời đêm. Chiến đấu một mực kéo dài sau một tiếng mới dần dần ngừng. Không bao lâu, nguyên bản rời đi những người kia nhao nhao trở về. Người làm văn hộ cỗ xe thiếu một cái, bất quá nhân số ngược lại là không có ít. Tại Hải Đăng dừng chân phổ thông lữ khách, ai cũng không biết cái kia phiến địa phương chuyện gì xảy ra. Chỉ là cầm trận chiến đấu này làm náo nhiệt nhìn. Cũng không biết những người kia giết nhiều ít quái vật. Tê Hạ nói, chắc chắn sẽ không ít. Tô Minh tùy ý trả lời một câu, trong mắt tỏa ra ánh sao. Không bao lâu, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, nguyên bản tập hợp binh sĩ cũng đã giải tán, chỉ để lại một chút đứng gác nhân viên. Được rồi, không đáng xem. Ngủ đi. Đều hơn 12 giờ. Tô Minh nói một câu, dẫn đầu về tới trên giường. Còn lại ba người cũng chờ trong chốc lát, gặp sát thực đã khôi phục bình tĩnh, cũng lần lượt về tới riêng phần mình trên giường. Không bao lâu, tiếng hô truyền đến. Tô Minh mở mắt ra, hắn nhìn một chút thời gian. Trong đêm 2 điểm một khắc. Nhiều như vậy quái vật thi thể, nếu là đặt ở hoang dã mặc kệ, chẳng phải là lãng phí. Trong lòng của hắn yên lặng nói, lập tức thận trọng xuống giường, mang giày xong. Đầu tiên là đi vào trên ban công nhìn một hồi, xác định trạm gác vị trí, cùng mấy vị kia người làm văn hộ gian phòng. Xác định sẽ không bị phát hiện về sau, lập tức mở ra cửa sổ xoay người nhảy xuống. Thân thể như một con to lớn con báo, chỉ là trong chớp mắt liền biến mất ở trong màn đêm. Chương 29. Thanh Bác Tu Hành Học Viện hắn mục đích chuyến đi này rất đơn giản, hiến tế. Mới cuộc chiến đấu kia, tử thương quái vật khẳng định không ít. Tự mình không có gặp được còn chưa tính, nhưng việc này liền phát sinh ở trước mắt, không khỏi hắn không tâm động. Chết cũng được, sống càng tốt hơn. Tóm lại tế phẩm càng nhiều, hắn càng thích. Trong thành thời điểm, hắn còn thường xuyên mua sắm thịt bò loại hình hiến tế đâu. Muốn chính là cái không kén ăn, chịu khó. Hắn biết, ở trên vùng hoang dã người tu hành giết chết thi thể quái thú, đang đào đi mỗi cái quái thú trên thân có giá trị nhất đồ vật về sau, liền sẽ tại trên thi thể lâu độc, lưu tại chỗ. Nó mục đích là vì hấp dẫn những cái kia ăn mục nát quái thú đến đây kiếm hạ độc chết đối phương. Tại đối phó sinh vật khủng bố phương diện này, nhân loại có thể nói là không từ thủ đoạn vô cùng. Cái gì ám chiêu tổn hại chiêu, đều có thể không nghĩ ra được. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, ở trên vùng hoang dã còn có một quỹ củ, phàm là có thể nhìn thấy hải đăng địa phương, chỉ cần đạn tín hiệu đánh ra, nó phụ cận có người tu hành đội ngũ, tại điều kiện cho phép tình huống phía dưới, liền nhất định sẽ đi qua hỗ trợ. Đầu quỹ củ này, là hành tẩu ở trên vùng hoang dã mỗi người đều tuân thủ, lại không người nào nguyện ý đi đánh bỡ. Hải đăng là trên hoang dã duy nhất an toàn cảng, không người nào nguyện ý mất đi một tòa hải đăng. Mặc dù nơi này đồ ăn quý lại khó ăn, mặc dù nơi này vật tư thường thường là trong thành mấy lần giá tiền, nhưng duy chỉ có một điểm, nơi này cung cấp miễn phí an toàn. Hành tẩu hoang dã đám người khi nhìn đến một tòa hải đăng về sau, mang ý nghĩa có thể ngủ một cái ăn giấc, có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho thủ tháp người, không cần phòng bị quái vật bỗng nhiên ẩn hiện. Trong bóng tối dưới bầu trời, Tô Minh quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hải đăng, đèn pha tản ra tia sáng chói mắt, thậm chí cả trên trời nguyệt quang đều ảm đạm phai mờ. Lấy hải đăng vì tọa độ, Tô Minh hơi sửa một chút phương hướng về sau, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, tại trong rừng cây cấp tốc xuyên thẳng qua, giống như là một con báo săn. Ô ô ô, âm lãnh gió thổi qua, trong đó băng lấy một cỗ mùi máu tươi cùng thuốc nổ hương vị. Nhanh đến, Tô Minh tâm tư khẽ động, chậm lại bước chân, thuận tay từ tế đàn không gian lấy ra du long côn, đẩy ra bụi cỏ, lại tiếp tục đi về phía trước hơn 100 mét. Trước mắt rộng mở trong sáng, mới chiến đấu, vậy mà ngạnh sinh sinh tại cái này trong rừng rậm đánh ra một khối trống trải sân bãi, bị súng máy đánh gãy lao thủ, khói đen bốc lên quái vật thi thể, không kịp dập tắt hỏa diễm, còn có một cỗ lật tại trên trạm cây xe Việt Dã cùng đoạn mất pháo đài tăng cơ. Gặp tình huống như vậy, Tô Minh không chịu được hít sâu một hơi. Cũng rốt cuộc biết vì cái gì mấy cái kia người làm văn hộ chỉ lái trở về một chiếc xe. Hắn đánh giá một lần bốn phía, phát hiện nằm dưới đất quái vật thi thể chừng hơn 30 đầu, lại đều là cùng một loại quái vật. Đỏ nhãn ma sói, quần cư sinh hoạt sinh vật khủng bố, là trên hoang dã thường thấy nhất quái vật một trong, cấp bậc cao ma lang thậm chí có thể trưởng thành là cấp 5 quái vật, có được trí khôn nhất định. Loại quái vật này rất giàu hoạt, mà lại còn là thành quần kết đội đi săn, thuộc về tương đối khó giải quyết quái vật một trong. Tô Minh tại chiến trường dạo qua một vòng, phát hiện có hai con còn không có hoàn toàn tắt thở. Lúc này kéo cùng một chỗ, trước tiên đem cái này hai con còn sống như thế. Sau đó, liền liền không ngại cực khổ đem những thi thể khác toàn bộ đều tụ tập, mở ra anh hùng tế đàn. Hiến tế. Ao ngong. Quen thuộc ba động truyền đến. Trong chốc lát về sau, hiện trường thi thể toàn bộ bị anh hùng tế đàn hấp thu. Tô Minh trốn ở trong bụi cỏ chờ đợi lấy tế đàn phản hồi thân thể biến hóa kết thúc, sau lúc này mới thở phào một hơi. Hắn không chịu được nhìn về phía anh hùng tế đàn rất nhiều số liệu. Anh hùng tế đàn anh hùng, Tô Minh công, 18 tuần, 21 tinh thần, 378 khí, phượng linh thẳng tế phẩm, không thu hoạch lớn, không hao phí bất luận khí lực gì, liền thu được như thế tế phẩm. Hai con còn sống đỏ nhãn ma sói, vậy mà trực tiếp cho hắn cống hiến 18 công cùng hơn 50 tinh thần lực. Điều này thực có chút ngoài dự liệu. Nếu là con đường sau đó bên trên, mỗi một cái hải đăng đều gặp được chuyện giống vậy, vậy mình đi đến trên kinh thành, chẳng phải là liền vô địch. Hắn không chịu được nghĩ như vậy, lập tức đem công đều thêm tại Đại Long Côn Pháp. Nghĩ đến trước tiên đem bộ võ học này luyện đầy lại nói. Lần này, hao phí tới tận 15 điểm công, cuối cùng kết thúc Đại Long Côn Pháp tu luyện. Từ gấp 2 tăng phúc, phát triển đến gấp 3 tăng phúc. Tô Minh biết, bộ này Đại Long Côn Pháp đã bị tự mình luyện đến đỉnh phong. Mặt khác, hơn 30 đầu ma lang thi thể, mang đến khí lực đoán chừng cũng không ít. Chỉ bất quá, hiện tại không có chuyên nghiệp dụng cụ kiểm tra, bởi vậy hắn cũng không biết mình bây giờ khí lực cụ thể chỉ số. Bởi vì tiếp xúc tu hành chi thức quá ít, hắn đối với hiện tại thực lực của mình, đến tột cùng là cảnh giới gì, kỳ thật cũng không phải là rất tinh chuẩn, chỉ có một cái mơ hồ nhận biết. Chờ đến trên kinh thành, đến tu hành học viện, tự mình nhất định phải bù lại một chút phương diện này kiến thức. Quét dọn xong hiện trường thi thể về sau, Tô Minh không có ở chỗ này ở lâu, lập tức lần theo đường cũ trở về. Nơi đây khoảng cách hải đăng có khoảng cách mười mấy dặm, ven đường đều là cỏ hoang rừng rậm. Ven đường gặp được không ít cỡ nhỏ quái thú, Tô Minh hiến tế hai con, gặp thu hoạch không lớn, cũng liền từ bỏ bắt giết. Trở lại hải đăng về sau, tìm đúng thời gian, lặng lẽ trở về một mình ở địa phương. Đắp chăn, đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, đội xe đúng giờ xuất phát, tiếp tục hướng về trên kinh thành phương hướng tiến lên. Trên xe, các bạn học đều đang đàm luận đêm qua trận kia biến cố. Cùng người làm văn hộ hai chiếc xe kia lao ra lúc chẳng cảnh. Sau đó lộ trình không còn gì khác biến cố. Đội xe 3 ngày đi đường, tính toán chính xác tốt thời gian cùng tốc độ xe, cuối cùng sẽ tại trời tối trước đuổi tới kế tiếp hải đang nghỉ ngơi. Ven đường cũng gặp phải mấy lần quái thú tập kích, bất quá đều bị những hộ vệ kia đội xe binh sĩ giải quyết. Đáng tiếc là, Tô Minh cũng không có tìm được hiến tế thời gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn những binh lính kia cho trên thi thể hạ độc sau rời đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt chính là nửa tháng. Lặn lội đường xa về sau, đội xe rốt cục đi tới mục đích. Trên kinh thành không hổ là ở lại hơn 100 triệu nhân khẩu đại thành trì. Trên đường đội xe cũng dần dần nhiều hơn, mà lái cỗ xe ra khỏi thành người cũng không ít. Xa xa, liền thấy hộ vệ trên kinh thành trường thành bằng sắt ép. Vào thành về sau, hộ vệ cỗ xe cùng xe buýt ra. Thập tam chiếc xe buýt xe tiếp tục tiến về trong thành. Trong đó 5 chiếc đi nhà ga, còn lại thì trực tiếp lái hướng từng cái tu hành học viện. Giữa trưa thời điểm, Tô Minh rốt cục thấy được hắn tha thiết ước mơ tu hành học viện. Một tòa tiêu chí kiến trúc đứng sừng sững ở trước mắt. 10 tầng lầu cao, phía trên dùng cứng cấp hữu lực chữ lớn viết Thanh Bắc Tu Hành Học Viện vài cái chữ to. Cửa học viện sớm đã chật ních sắp nhập học người. Liễu Dĩu vô cùng náo nhiệt. Quả nhiên không hổ là tu hành học viện. Ngươi nhìn khí thế kia liền không giống. Mau nhìn, còn có bay ở chân trời tiên nữ đâu. Kia là thuật pháp loại tu hành mỹ nữ. Ta Lam Nguyệt Thành Tu Hành Học Viện làm sao lại không nhìn thấy hình tượng này đâu? Các tỷ tỷ, ta tới rồi. Các bạn học rất kích động, Liễu Dĩu ầm ĩ, Tô Minh cũng giống là vừa mới tiến lớn vườn hoa lưu mô mỗ, ghé vào trên cửa sổ xe hung hăng nhìn xem. Thật không hổ là vang vọng thế giới tu hành học viện, cùng Lam Nguyệt Thành loại kia địa phương nhỏ trường học chính là khác biệt. Nhưng gặp cái kia sân trường trên không, cũng không biết vị kia đại lao thi triển thuật pháp thần thông, điểm lành rực rỡ, thải hà hướng chiều. Thậm chí có thể nhìn thấy mấy cái người mặc váy dài tiết tử, ở trên bầu trời nhẹ nhàng nhảy múa. Cổ trang váy dài, dáng người thức tha, duy mỹ giống như họa. Một đầu hành phi bị hai con phi hành lớn vẹn kéo trên không trung, không ngừng tại đầu người đỉnh lướt qua. Trên đó viết cứng cáp hữu lực vài cái chữ to, nhiệt liệt hoan nghênh, học đại học mọi nhóm vào ở Thanh Bắc Tu Hành Học Viện. Trường học quảng bá bên trên phát hình ôn nhu nữ tử ngôn ngữ. Trên kinh thành Thanh Bắc Tu Hành Học Viện nhắc nhở ngài, con đường ngàn bắt đầu, an toàn đệ nhất đầu. Mời ngự không phi hành tu hành các đệ tử tốc độ không nên quá nhanh, cẩn thận không trung chim bay, chơi diều, khinh khí cầu. Cẩn thận không người phi hành khí, vũ trang máy bay chiến đấu. Tô Minh nhìn trước mắt hết thảy, nhìn xem không trung bay tới bay lui tu chân giả, nhìn xem lướt qua đỉnh đầu tung xuống dải lụa màu máy bay, nhìn xem những cái kia mặc tất chân, di cờ, cổ trang váy dài, bao mông váy chờ một chút quần áo các mỹ nữ, tâm tình quả thực hơi xúc động ngàn bạn. Tự mình, xem như đến đối địa phương. Quả nhiên không hổ là tại trên thế giới đều nổi danh tu hành học viện. Cái này tân sinh nghi thức hoàn nền, thật sự là quá long trọng. Chương 30. Nhiệm vụ tường trên kinh thành. Liên bang Hoa Hạ địa khu lớn nhất thành trì một trong, mặc dù số người ở nơi đây không bằng Ma Đô nhiều, nhưng nó thực lực tổng hợp lại tuyệt không so Ma Đô trên lệnh. Vô luận là kinh tế, người tu hành số lượng, cùng tu hành học viện, hết thảy tất cả đều là tại toàn cầu đều đứng hàng đầu đại thành trì. Mà thành phòng trình độ chắc chắn, cùng đóng quân số lượng của quân đội, càng là toàn bộ Hoa Hạ khu thứ nhất. Thậm chí tại toàn cầu phạm vi bên trong, đều là số 1 số 2 tồn tại. Bởi vì nơi này là Hoa Hạ khu đô thành ở tại, kinh tế trung tâm, mậu dịch trung tâm, cái nôi của cường giả, người tu hành chi đô, toàn cầu thập đại kiên cố nhất thành trì trước ba. Cái này một loạt tên đều thuộc về nơi này. Một cái hải nạp bách xuyên đại đô thị, một cái gánh chịu lấy vô số mơ ước vườn địa đàng. Thanh Bắc Tu Hành Học Viện, nơi này là thế giới danh giáo, là chân chính cái nôi của cường giả. Hoa Hạ địa khu những cái kia ghi vào sách giáo khoa bên trong cường giả, trong đó có không ít đều là đến từ nơi này. Lục Tuyết Kỳ, Lý Thất Đêm, Vương Không Hai các loại hai chữ số nhiều cường giả đều là ở chỗ này đi ra học sinh. Mỗi một cái đều là tại quái vật kinh khủng đại quy mô xâm nhập thời điểm, ngăn cơn sóng dữ đại nhân vật. Tô Minh nhìn xem dưới mắt chẳng cảnh, không chịu được nhớ tới tòa này tu hành học viện nội tình cùng đủ loại truyền kỳ. Không hổ là thế giới nổi danh tu hành học viện. Cùng nơi này so sánh, ta Lam Nguyệt Thành cái kia mấy trường học liền cùng nhà trẻ giống như. Tề Hạ ở bên cũng đùi ngùi mãi thôi. Một mực tại không trung vang vọng, cái kia ôn nhu nữ tử thanh âm không ngừng truyền đến, nhắc nhở lấy các vị trên không trung làm pháp các học sinh chú ý an toàn. Tiến vào sân trường, thuận đám người đi vào tân sinh chỗ ghi danh. Thủ tục nhập học trọn vẹn làm một buổi sáng mới tính giải quyết. Buổi trưa, tại đại thực đường ăn cơm về sau, buổi chiều chính là đi lĩnh ký túc xá bài. Lệnh Tô Minh không có nghĩ tới là học viện ký túc xá lại là phòng một người, hai phòng ngủ một phòng khách, một bếp một vệ. Rất không may, Tô Minh cùng Tề Hạ bởi vì thiên phú phương hướng không giống, cho nên không có phân tại một tòa nhà lầu bên trong. An bài tốt chỗ ở về sau, chính là người đặc biệt dẫn bọn hắn đi quen thuộc sân trường hoàn cảnh. Thanh Bác học viện chiếm diện tích rất lớn, thậm chí ở sân trường bên trong còn trấn thủ lấy ba tòa kinh khủng bí cảnh. Bọn hắn ngồi xe ngắm cảnh, trên đường đi nghe vị kia mặc màu trắng cung trang học tỷ không ngừng giới thiệu. Nơi đó là thuật pháp lầu dạy học, kia là võ đạo quảng trường. Võ đạo quảng trường đằng sau là chúng ta sân trường trấn thủ một tòa kinh khủng bí cảnh, số 18 bí cảnh. Tòa này bí cảnh tại chúng ta sân trường có cá biệt sừng, gọi màu đen chuyện cổ tích. Bên trong có rất nhiều chuyện cổ tích thế giới quái vật kinh khủng. Học tỷ, có thể hay không nói rõ chi tiết giới thiệu một chút? Có đồng học hô. Vị kia học tỷ để bên cạnh lái xe dừng xe, quay đầu cười cười, nói ra, đương nhiên có thể. Nhiệm vụ của ta chính là tại trong 7 ngày, mang theo các vị quen thuộc sân trường hoàn cảnh cùng giảng giải các loại chú ý hạng mục. Nàng nhìn một chút đám người, tiếp tục nói, số 18 bí cảnh sở dĩ được xưng là màu đen chuyện cổ tích, là bởi vì bên trong hoàn cảnh cực kỳ giống rất nhiều chuyện cổ tích bên trong chẳng cảnh. Bất quá, đó cũng không phải là mỹ hảo chuyện cổ tích. Tại tòa kêu bí cảnh bên trong quái vật có rất nhiều. Sẽ có dáng người ma quỷ tiểu hồng mạo mặt tất chân, dẫm lên giày cao gót, sau đó dẫn theo cái kéo lớn đuổi theo ngươi khắp cây lâm chạy. Cũng có cường tráng giống như là sợ hứa dễ nẹ gở công chúa Bạch Tuyết, mặc đồng đồng váy, mời ngươi cùng đi ăn tối. Còn có một thân đen nhánh lang nhân muội muội liếm láp lưỡi dài đầu la hét muốn cùng ngươi đi ngủ. Tóm lại, rất náo nhiệt. Tại số 18 bí cảnh cửa vào bên phải, 1000m là số 20 kinh khủng bí cảnh, nơi đó bí cảnh hoàn cảnh cùng loại ta hoa hạ cổ thế giới, bên trong không biết có yêu ma quỷ quái, còn có nguyên chủ cư dân đâu. Tại phía đông tòa kia hồ nước, các vị nhìn thấy không? Nơi đó đáy hồ là số 19 bí cảnh, vũng bùn hải dương. Chúng ta đều gọi hắn bùn biển. Bí cảnh hoàn cảnh là một tòa cơ hồ vô biên vô tận hải dương. Các vị thủy hệ thiên phú sư đệ có thời gian có thể đi giải một chút ha. Nàng ngôn ngữ nhẹ nhàng, không nhanh không chậm giới thiệu ba tòa kinh khủng bí cảnh, cùng tiến vào bí cảnh điều kiện. Thanh Bác học viện học sinh là có thể tiến vào kinh khủng bí cảnh tu luyện, nhưng muốn thỏa mãn hai điều kiện, tân sinh nhất định phải có cấp cao học trưởng mang theo mới có thể. Còn có một cái điều kiện là nhằm vào tất cả mọi người, bất kỳ cái gì tiến vào kinh khủng bí cảnh tu luyện học sinh đều cần nhất định điểm tích lũy. Cái gọi là điểm tích lũy thu hoạch được phương pháp thì là các học sinh tiếp nhận một chút học viện ban bố nhiệm vụ. Căn cứ nhiệm vụ khác biệt sẽ dành cho học sinh khác biệt nhiệm vụ ban thưởng. Nặng. Phía trước cái kia tòa nhà màu đỏ kiến trúc bên trong chính là nhiệm vụ tường ở tại. Phụ trách giải thích sư tỉ chỉ vào một chỗ công trình kiến trúc nói ra, nhiệm vụ tường tổng cộng chia làm 3 loại nhan sắc: bạch, đỏ, hắc. Trong đó tường trắng nhiệm vụ nhiều nhất, cũng nhất là đủ loại. Thậm chí trợ giúp một vị đại nhân nào đó vật tìm con mèo, theo dõi tình nhân, hỗ trợ chốc gian, thậm chí giúp đỡ tìm đối tượng, đều có thể nhìn thấy. Ta mang theo các vị sư đệ các sư muội giới thiệu những thứ này, chính là tiếp tường trắng nhiệm vụ. Mà tường đỏ nhiệm vụ thì cũng có chút nguy hiểm, phần lớn đều là cùng kinh khủng sự kiện có quan hệ. Về phần hắc tường nhiệm vụ, kia là nguy hiểm nhất, đồng dạng cũng là điểm tích lũy ban thưởng nhiều nhất nhiệm vụ. Bình thường tình huống phía dưới, thậm chí còn cần ra khỏi thành phối hợp quân đội, hoặc là đi những thành trì khác. Lại có một điểm các vị đồng học cũng muốn nhớ kỹ. Nhiệm vụ số lượng, mỗi tháng chí ít đều muốn hoàn thành một lần nhiệm vụ gì cũng không đáng kể nha. Chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục lưu tại học viện tu luyện. Mặt khác, học viện đối học sinh kỳ thật đều có xếp hạng, thứ tự sẽ tiêu diệt triệt để tu hành đẳng cấp cùng kinh nghiệm thực chiến phán đoán. Mà thu được kinh nghiệm thực chiến số liệu thì là đối ứng kinh khủng sự kiện nhiệm vụ. Còn có đặc thù chương trình học, cũng là cần điểm tích lũy hối đoái. Cho nên nói, tuyệt đối không nên bởi vì lười hoặc là sợ nguy hiểm mà không làm nhiệm vụ nha. Rất có thể sẽ bị học viện xóa tên. Đương nhiên, tân sinh vẫn là có nhất định chiếu cố. Năm thứ nhất chỉ cần trong 2 tháng hoàn thành một lần nhiệm vụ là được. Ngoại trừ nhiệm vụ tường bên ngoài, các vị còn có thể dùng thẻ căn cước của mình hào đổ bộ liên bang nhiệm vụ trang web. Kia là toàn liên minh tuyên bố nhiệm vụ trang web, chỉ có thân là người tu hành mới có thể tiến nhập. Liên bang nhiệm vụ trang web bên trong nhiệm vụ ban thưởng càng phong phú, đương nhiên nơi đó ban thưởng ngoại trừ điểm tích lũy, còn có tiền, tu hành vật phẩm, binh khí các loại đồ vật, thậm chí còn có mỹ nữ ban thưởng. Các vị tại trên mạng đưa vào liên bang nhiệm vụ lưới liền có thể xuất hiện một cái giao diện, đổ bộ phương pháp rất đơn giản, nhưng nhất định phải là thực danh chăm chú a, giả mạo không thể được. Trang web bên trên không chỉ có nhiệm vụ tuyên bố, còn có nhằm vào người tu hành thương thành, có thể mua sắm bí tịch, thậm chí chương trình học, bảo tiêu vân 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 đi. Tóm lại rất phong phú. Chúng ta đi lên phía trước một điểm. Các vị đồng học thấy không, phía trước ngọn núi kia, đối chính là chỗ đó. Kia là ta Thanh Bắc học viện nông trường, là đặc biệt nhằm vào cây nông nghiệp, ngôi dưỡng ngành nghề loại giác tỉnh giả dạy học trận. Bên trong có một cái chợ bán đồ cũ, là chúng ta các bạn học tự phát sáng lập. Các vị lại nhìn mảnh rừng cây kia được xưng là tình yêu thánh địa, độc thân đồng học có thể đi nơi đó dạo chơi à, còn có nơi đó là thư viện, trường học sử kỷ niệm quán. Nhìn thấy cái kia pho tượng không có, nơi đó là thất dạ quảng trường, ở giữa pho tượng tự nhiên là Lý Thất Dạ tiền bối. Nói trở lại, năm đó thất dạ tiền bối mất tích sự tình các vị đều nghe. Vị này học tỷ giảng rất kỹ càng, mà Thanh Bắc học viện chiếm diện tích cũng xác thực quá mức một ít. Tô Minh tiếp xuống 7 ngày thời gian, mỗi sáng sớm đều cùng Tề Hạ chờ ở cố định vị trí, cưỡi xe ngắm cảnh, không ngừng ở sân trường bên trong đi lang thang, để cầu hiểu rõ về sau cuộc sống của mình hoàn cảnh. Các loại quen thuộc xong sân trường hoàn cảnh về sau, hắn cùng Tề Hạ hai người lại vội vàng bắt đầu quen thuộc trên kinh thành từng cái đường đi, mua sắm một chút trên sinh hoạt vật phẩm. Dù sao học viện mặc dù cung cấp chỗ ở, nhưng là những vật khác lại cần tự mình mua sắm. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau này mình muốn tại tòa thành thị này ngốc 4 năm, rất nhiều thứ đều cần đặt mua. Mặt khác, tiệm đồ cổ Tô Minh cũng biết một chút, bởi vì đây là sau này mình đến tiền nói, cho nên nhất định phải quen thuộc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đang không ngừng bận rộn bên trong, Tô Minh tu hành sinh hoạt bắt đầu như thế đó. Bởi vì mới vừa tiến vào trên kinh thành, rất nhiều nơi đều không hiểu rõ, cho nên Tô Minh ban đêm cũng thật không dám ra ngoài sóng, chỉ thành thành thật thật lên lớp, ăn cơm, cùng Tề Hạ tụ cùng một chỗ thổi ngữ bước, đi dạo sân trường, nghe ngóng trong sân trường cái kia học tỷ xinh đẹp nhất, cái kia chó bước đẹp trai nhất, đẳng cấp cao nhất học sinh là ai. Vị kia lão sư nghiêm khắc nhất chờ một chút chuyện bắt quái tỉnh. Thời gian bình bình đạm đạm, không có quá nhiều khó khăn chắc trở, càng không có cái nào thiên tài nhảy ra để hắn trang bước đánh mặt. Một ngày này, ban đêm, Tô Minh cùng Tề Hạ ở sân trường chợ đêm bên trên lột hai thanh thị xin về sau, trở lại ký túc xá. Vừa tắm rửa xong nằm xuống, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Đông đông đông. Ai vậy? Tô Minh nói thầm trong lòng một câu. Tự mình trong khoảng thời gian này cũng rất bận, ở sân trường bên trong ngoại trừ Tề Hạ, còn không có kết giao bạn mới, cái này hơn nửa đêm sẽ là ai tới tìm hắn? Nghi hoặc mặc vào giày mở cửa. Ngoài cửa, một cái râu quai nón nam nhân. "Ngươi tốt, ta là ở tại cách vách người Trần Bất Ngạn. Không có quấy rầy a." Đây là một cái rất thu kịch nam nhân, Tô Minh một M85 cái đầu, tại đối phương bên người lại còn có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Làn da ngăm đen, thiếu dung có chút chất phác, lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán. Tô Minh nhìn một chút đối phương, trong đầu nhớ lại một lát không có gì ấn tượng, hỏi, "Có chuyện gì?" Tiến đến chuyện văn đi. "Không có việc gì, chính là về sau tất cả mọi người là hàng xóm, cho nên mới biết nhau một chút." Quấy rầy. Trần Bất Ngạn thấp hạ đầu, chui vào Tô Minh trong phòng. Đối phương đoán chừng có hơn 2 mét, mãng cùng cái thằng ngu này, hướng trên ghế salon ngồi xuống, thân thể cao lớn ép ghế sofa kéo kẹt rung động. "Trần ca người ở nơi nào?" Tô Minh cho đối phương rót chén trà nước hỏi. "Đừng kêu Trần ca. Tất cả mọi người là đồng học, không chênh lệch nhiều, lại là hàng xóm. Người gọi ta lão Trần, hoặc là đại ngạc là được." Trần Bất Ngạn rất hiền hòa nói. "Không phải, hai ta. Không chênh lệch nhiều sao?" Tô Minh nhìn đối phương tướng mạo, "Lão huynh ngươi so cha ta đều muốn trông có vẻ già có được hay không?" "Vậy được rồi. Đại ngạc, cái tên này không tệ, chợt nghe xong vẫn rất đột nhiên." Hắn cười một cái nói. Trần Bất Ngạn đồng dạng cười giải thích nói, "Ta khi còn bé trong nhà nghèo, nghe ta cha giảng kinh thường ăn không no. Sinh ta về sau, nghĩ có thể trông cậy vào ta được sống cuộc sống tốt, liền cho ta lấy cái tên như vậy. Ta gọi Tô Minh, ngươi liền gọi ta Tô Minh là được." Tô Minh tùy ý nói, hai người hàn huyên một hồi, từ riêng phần mình thành thị, đến gần nhất khi đi học đợi đạo sư giáo thuật chữa thương pháp. Hai người bọn họ đều là chữa bệnh loại thiên phú, lại gần nhất đều tại học tập phương diện này thuật pháp. Cho nên cộng đồng chủ đề vẫn là có rất nhiều. Hàn huyên một hồi, gỡ trách một chút, Trần Bất Ngạn gãi đầu, hỏi, "Tô Minh, ngươi có hứng thú hay không nhận nhiệm vụ?" "Nhận nhiệm vụ?" Tô Minh nhìn đối phương, có chút kỳ quái hỏi. "Đúng à, có thể kiếm tiền, còn có thể tích lũy điểm tích lũy, thuận tiện về sau tiến vào kinh khủng bí cảnh rèn luyện." Trần Bất Ngạn nhìn xem Tô Minh, để tay xuống bên trong chén trà, tiếp tục nói, "Tân sinh bên trong, đã có không ít người cũng bắt đầu tổ đội. Đều gấp gáp như vậy sao?" Tô Minh hỏi. Hắn gần nhất vẫn là cùng Tề Hạ Sen lẫn trong cùng một chỗ cùng đội vàng quen thuộc xung quanh hoàn cảnh sự tình, đối với tu hành học viện chỗ công bố rất nhiều nhiệm vụ đều là không chút chú ý, thậm chí nhiệm vụ đường còn chưa có đi qua đây. Tề Hạ khi tiến vào thanh bắt trước đó liền có đặc thù đối đãi, đối phương không có chân chính nắm giữ một cái công kích thuật pháp trước đó, học viện sẽ không cho hắn an bài nhiệm vụ, đây là đối với thiên tài bảo hộ. Mà Tô Minh mặc dù cũng có tương tự đối đãi, nhưng không phải tại nhiệm vụ bên trên, mà là tại một chút chương trình học bên trên thu phí bên trên đánh nửa gãy. Tô Minh gần nhất một mực không có cân nhắc nhận nhiệm vụ, nguyên nhân rất đơn giản. Một là phổ thông nhiệm vụ sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn, mà là cao cấp nhiệm vụ, tự mình lại tìm không thấy người thích hợp dẫn đội, mình nếu là đơn độc đi lời nói, rất sợ tự mình kinh nghiệm không đủ. Nguyên bản hắn nghĩ đến là tại gần nhất trong khoảng thời gian này, lại ghi danh một cái thuật pháp chuyên nghiệp, trước học tập một đạo công kích loại thuật pháp, suy nghĩ thêm nhận nhiệm vụ sự tình. Đương nhiên một gấp. Người cũng biết, học viện đối chúng ta tân sinh kỳ thật cũng là có xếp hạng. Trong đó điểm tích lũy nhiều ít cực kỳ trọng yếu. Xếp hạng càng đến gần trước, đạo sư đối ta chú ý cũng càng nhiều, khả năng nghiêng tài nguyên cũng càng nhiều. Trần Bất Ngạn nói nghiêm túc. Tô Minh gật đầu, điểm này hắn ngược lại là cũng sớm đã hiểu rõ. Chúng ta tân sinh, những cái kia một mình nhiệm vụ khẳng định không thể tiếp, cho nên ta nghĩ đến nếu không ta muốn hay không tổ cái đội. Trần Bất Ngạn nói, ngày mai ngày chủ nhật, cùng đi nhiệm vụ tường nhìn kỹ hăng nói đi. Tô Minh không có cho trực tiếp trả lời chắc chắn. Vậy được, hai ta ngày mai cùng đi. Trần Bất Ngạn nói xong đứng dậy rời đi. Ngày thứ hai, Tô Minh còn không có đi ra ngoài, Tề Hạ điện thoại liền đánh tới. Khu Đông Thành, Long Phượng truyền kỳ thét lên buổi hòa nhạc. Muốn hay không đi mở mở mắt? Tô Minh nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt hảo hữu mời. Vậy quá đáng tiếc, vậy tự ta đi. Sau khi cúp điện thoại, Tô Minh thu thập một chút gian phòng ăn chút gì. Sau đó, cùng Trần Bất Ngạn hai người cùng đi sân trường cái kia tòa nhà duy nhất màu đỏ trong kiến trúc. Bởi vì ngày chủ nhật, trong đại sảnh nhận nhiệm vụ học sinh rất nhiều. Trong đó tân sinh cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Rộng lớn trong đại sảnh, ba mặt vách tường đứng ngồi tại chính giữa. Một mặt màu trắng, một mặt màu đỏ, còn có một lần cuối là màu đen. Đây là Thanh Bắc đặc biệt nhằm vào nhà mình học viện học sinh mở nhiệm vụ tường. Người thật đúng là nhiều a. Trần Bất Ngạ nhìn xem bốn phía nói. Tô Minh lòng hiếu kỳ lên, đầu tiên là nhìn thoáng qua hắt trên tường nhiệm vụ tin tức. Xếp tại đệ nhất nhiệm vụ liền làm hắn chùn bước. Nhiệm vụ 1, phối hợp quân đội hộ tống Viễn Dương hạm đội. Nhiệm vụ yêu cầu, cấp 3 trở lên người tu hành có được chí ít một loại thủ đoạn công kích. Nhiệm vụ 2, săn giết Bắc Hải giao long. Nhiệm vụ yêu cầu, cấp 3 trở lên người tu hành có được chí ít một loại thủ đoạn công kích. Nhiệm vụ 3, thăm dò hoang dã ma quật bí cảnh. Tô Minh nhìn một hồi, cuối cùng yên lặng quay đầu trở lại, lại đem ánh mắt rơi vào màu đỏ nhiệm vụ trên tường. Sau đó, bất đắc dĩ thở dài, đi tới tường trắng trước mặt. Quả nhiên, tường trắng nhiệm vụ mới là thích hợp nhất. Hắn thở dài, lập tức chăm chú nhìn lại. Chương 31, quái dị tủ quần áo, 1, chương 31, quái dị tủ quần áo, thượng, tường trắng nhiệm vụ số lượng nhiều nhất, nội dung cũng là đủ loại, thiên kỳ bạch quái, tìm chó tìm mèo, theo dõi chóc gian, điều tra phá án. Phần lớn đều xem như tương đối nghiêm chỉnh bản án, chí ít liên quan đến sinh vật khủng bố không nhiều. Cho đến lúc này, Tô Minh cũng ý thức được, vì cái gì học viện sẽ ở cố định thời gian nhất định phải cầu học sinh chấp hành nhất định nhiệm vụ số lượng, nhưng cùng lúc nhưng lại không quan tâm chất lượng nguyên nhân. Cái này hoàn toàn là vì đề cao các học sinh đi ra sân trường sau sinh tồn năng lực. Nếu như nói cứng, Tô Minh cảm giác cái này màu trắng nhiệm vụ trên tường những cái kia, càng giống là đời trước lên đại học sắp sau khi tốt nghiệp đối mặt thực tập kỳ. Chỉ bất quá, ở chỗ này trước thời hạn một chút mà thôi. Tô Minh, ngươi nhìn, 167 nhiệm vụ. Cần chữa bệnh thiên phú người tu hành, hỗ trợ hoàn thành một trận giải phẫu thí nghiệm. Nhiệm vụ địa điểm tại khu Đông Thành một nhà bệnh viện, cái này tương đối thích hợp. Chân Bất Ngạ mắt sắc, một chút liền thấy nhằm vào tự thân chuyên nghiệp một cái nhiệm vụ. Tô Minh thì đối loại nhiệm vụ này không có hứng thú, hắn càng ưa thích những khả năng kia cùng sự kiện quỷ dị tương quan, hay là những cái kia giúp đại nhân vật chọc gian nhiệm vụ. Đương nhiên, cả hai so sánh với, hắn càng ưa thích cái sau. Giải phẫu thí nghiệm. Cái này cùng ở trường học giải phẫu chương trình học cũng không có gì quá nhiều khác biệt. Tô Minh châm trước một lát, chậm rãi giải thích nói, chúng ta nhận nhiệm vụ, một là vì góp nhặt điểm tích lũy, chủ yếu hơn vẫn là cần gia tăng tự mình một số phương diện tri thức điểm. Khai thác một chút các mối quan hệ của mình, cùng kiếm lấy trình độ nhất định tiền tài. Nhiệm vụ này quá dựa vào sau, điểm tích lũy cũng ít, hai ta tiếp lời nói, mỗi người trên thân chỉ có thể phân 3 điểm, quá ít. Hắn đi về phía trước mấy bước, tinh tế đánh giá, tại rất nhiều bình thường một chút nhiệm vụ bên trong tận lực tìm ra một chút khả năng tả môn một điểm. Nhìn một hồi, thật là có không ít. Trong đó có 3 cái nhiệm vụ đưa tới chú ý của hắn. Một cái nhiệm vụ là liên quan tới 8 tuổi tiểu nữ hài khởi tử hoàn sinh nghe đồn, cái này muốn đi điều tra nhiệm vụ thật giả, phán định có tồn tại hay không quỷ dị. Cái thứ hai thì càng tà dị một chút, nhà 3 người đông nhiên thêm một người, lại những người khác căn bản không có phát hiện điểm này. Cái cuối cùng là quái dị tủ quần áo. Ngươi nhìn, thứ 87 cái. Nhiệm vụ này không tệ. Trần Bất Ngạ chỉ hướng tường trắng đối Tô Minh nói. Tô Minh lấy lại tinh thần, lập tức nhìn về phía Trần Bất Ngạ chỉ phương hướng. Nhiệm vụ 87, cứu vớt trượt chân phụ nữ. Nhiệm vụ yêu cầu có được nhất định suy luận cùng điều tra năng lực. Làm sao cứu vớt? Dùng chúng ta đi chiếu cố sinh ý sao? Còn cần suy luận cùng điều tra năng lực, từ một điểm này suy đoán, tựa hồ có chút nguy hiểm à? Tô Minh nói. Nghe được Tô Minh ý tứ, Trần Bất Ngạ nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, cái này 81 chóc gian nhiệm vụ cũng không tệ, a xếp hạng còn càng cao. Ừm. Tô Minh trầm mặc không nói. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên sau lưng chuyển tới một giọng của nữ nhân. Cái này chóc gian nhiệm vụ thật không đơn giản. Làm bị liên lụy không lấy lòng. Hôm qua ta liền tiếp như thế cái nhiệm vụ, 3 nam 2 nữ tại chỗ liền đánh lên, ta còn phụ trách khuyên can, đáng giận hơn là, cái kia nữ chính lại còn ngậm máu phun người coi ta là thành bên thứ 3 trên chân, nhìn xem cho ta cái này cáo. Tô Minh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái gầy gò cao cao nữ hải, trên mặt có mấy đạo vết ngân, cái trán bao lấy băng gạc, một mặt chân thành khuyên nhủ. Tô Minh cảm ơn vị này thằng xui xẻo thiện ý nhắc nhở, tiếp tục cùng Trần Bất Ngạ nghiên cứu nhiệm vụ tường. Cuối cùng, rốt cục kết thúc chủ ý dựa theo đề nghị của Tô Minh, tiếp nhận quái dị tủ quần áo món kia nhiệm vụ. Đi theo sau trông giữ nhiệm vụ tường nhân viên công tác trước mặt, làm tương ứng tiếp thu tư liệu. Nhân viên công tác nhắc nhở: "Nhiệm vụ tường nhiệm vụ, chia làm một mình, hai người, cùng nhiều người ba loại loại hình. Các người tiếp đây là nhiều người nhiệm vụ, hai người các ngươi tiếp, người hơi ít." "Rất nguy hiểm sao?" Trần Bất Ngạ hỏi. "Khả năng dính đến một chút quái đạn truyền thuyết, có lẽ có ít nguy hiểm. Nhiệm vụ này yêu cầu ít nhất phải một cái tiêu chuẩn đội ngũ nhân số." Nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn hai người, kinh ngạc mà hỏi: "Thân sinh?" Nhìn Tô Minh gật đầu, lập tức cự tuyệt nói: "Thân sinh thì càng không được à, loại nhiệm vụ này các ngươi tốt nhất vẫn là tìm sư tỷ mang một chút, ít nhất phải tạo thành một cái tiêu chuẩn đội ngũ đi." Người kia nhắc nhở: "Cái gọi là tiêu chuẩn đội ngũ là chỉ 3 người tiểu đội. Người tu hành tại thi hành nhiệm vụ lúc, nhất là cùng kinh khủng sự kiện tương quan, đều là lấy tiêu chuẩn tiểu đội hình thành tổ 3 người. Cho dù là người làm văn hộ, thủ tháp người các loại chính thức bộ môn, cũng là coi đây là cơ sở thành lập đội ngũ. Tiêu chuẩn nhất tổ 3 người, trong đó bao quát một vị cận thân công kích loại giác tỉnh giả, chủ yếu phụ trách cận chiến. Một vị thuật pháp loại giác tỉnh giả, phụ trách viễn trình thu phát. Còn có một vị vũ em, cũng chính là chữa bệnh loại thiên phú người, chủ yếu phụ trách trợ giúp cứu trợ. Nhân số không đủ, tự nhiên không thể tiếp tương ứng nhiệm vụ, nhất là đối bọn hắn những thứ này người mới tới nói." Tô Minh nhìn một chút, lập tức ánh mắt chuyển hướng sau lưng, cái kia trên trán cột băng gạc nữ nhân. Đối phương đưa cổ hung hăng tại tường trắng nhiệm vụ bên trên trái xem phải xem, ý đồ tìm kiếm thích hợp đơn soát nhiệm vụ. "Sư tỷ, muốn hay không tổ cái đội?" Tô Minh tiến tới, Tiếu Dung chân thành mà hỏi. không phải đã nói rồi sao? Chóc gian nhiệm vụ ta cũng không làm. Nữ hải TA lấy miệng nói. Không phải chóc gian, là cái này. Quái dị tủ quần áo. Các ngươi muốn nhận nhiệm vụ này. Nữ hải nhìn thoáng qua Tô Minh cùng Trần Bất Ngạ hai người. Sờ lên cầm đánh giá hai người dáng người, ánh mắt tại Tô Minh trên thân chuyển thật lâu. Mấy phút đồng hồ sau, một cái lâm thời tạo dựng ba người tiểu đội tạo thành, tiếp nhận nhiệm vụ. Một chút liên quan tới nhiệm vụ tư liệu đã gửi đi đến ba người trên điện thoại di động, thuận tiện tìm đọc. Xế chiều hôm đó, lái hướng nhiệm vụ địa điểm trên xe. Hai vị sư đệ, tiền đề nói xong, đến lúc đó hết thảy đều muốn nghe ta chỉ huy, không thể tự tiện hành động. Trên đầu nữ nhân bao lấy băng gạc, trên mặt còn có từng đạo huyết thủ ấn, lúc này chính lái xe, chăm chú dặn dò lấy cái gì. Nữ nhân tên là Giang Nguyệt Nhi, võ đạo loại thiên phú giác tỉnh giả, năm thứ hai học sinh. Cùng hắn cùng nhau dĩ nhiên chính là Tô Minh cùng Trần Bất Ngạ hai người. Hết thảy đều nghe sư tỷ an bài. Trần Bất Ngạ nói, hắn có chút khẩn trương. Dù sao y học loại thiên phú đối với loại này sự kiện quỷ dị, chuyên nghiệp có chút không nhọn gáy. A Tô Minh thì nhẹ gật đầu, không nói tiếng nào, chỉ là tò mò nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị đầu kia đại hắc cầu. Giang Nguyệt Nhi nói, con chó này mới là nhiệm vụ lần này chủ yếu tướng tài. Dù sao tại trong mắt đối phương, tự mình cùng Trần Bất Ngạ đây là cái gì cũng đều không hiểu người mới, cho nên nàng chuyên môn mang theo trợ thủ của mình tới. Nhưng Tô Minh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái gọi là trợ thủ lại là một con chó, lại còn trong âm thầm chiếm cứ hắn cùng Trần Bất Ngạ hai cái điểm tích lũy. Dễ nói, dễ nói. Giang Nguyệt Nhi cười ha hả nói, trắng tuần bàn tay sở lấy đầu chó. Một đường không nói chuyện. Không bao lâu, đi vào trên kinh thành một cái cấp cao hội sở. Mấy người dừng xe xong, đầu tiên là tại hội sở bên cạnh trên đường phố tìm tiệm cơm ăn chút gì. Cho đến trạng vạng tối tiến đến, Giang Nguyệt Nhi mới công bố kế hoạch của nàng. Trên tư liệu, tại căn này hội sở bên trong, có một cái kỳ quái tủ quần áo, mỗi khi ban đêm giáng lâm, liền sẽ không hiểu thấu xuất hiện. Có đôi khi ở đại sảnh, có đôi khi tại khách phòng, thậm chí có đôi khi ngay tại trong ao. Chúng ta mục đích của chuyến này chính là điều tra cái kia tủ quần áo ẩn hiện nguyên nhân. Dựa theo suy đoán của ta, loại hiện tượng này, cái kia tủ quần áo không phải kết nối một cái cỡ nhỏ kinh khủng bí cảnh, chính là phía trên phụ thân một cái âm hồn loại quái vật. Kế hoạch của ta rất đơn giản, chúng ta ôm cây đợi thỏ chờ cái kia tủ quần áo sau khi xuất hiện, chúng ta mở ra cửa tủ nhìn xem bên trong đến cùng cất giấu thứ gì. Nếu thật là một cái cỡ nhỏ, lại không nguy hiểm kinh khủng bí cảnh, cái kia ta liền phát tài. Có vấn đề hay không? Giang Nguyệt Nhi hỏi. Không có vấn đề. Tô Minh nói. Cái kia nếu là phát hiện không phải bí cảnh đâu? Trần Bất Ngạ hỏi. Đơn giản hơn, ta ba cái khiêng cái kia tủ quần áo đi học sinh sẽ, tin tưởng cấp cao sư tỷ sư ca nhóm sẽ rất nguyện ý dùng nhiều tiền mua sắm những thứ này âm hồn loại vật phẩm giữ ở bên người hầu hạ mình. Hết thảy thương lượng thỏa đáng sau, Giang Nguyệt Nhi nằm cho phía trước, Tô Minh cùng Trần Bất Ngạ ở phía sau, ba người xuyên qua đường cái, hướng về trước mặt hội sở đi đến. Chương 32, quái dị tủ quần áo 2, chương 32, quái dị tủ quần áo, hạ, này hội sở làm gì? Ba người mới vừa đi vào, Tô Minh liền bị hội sở bên trong lối kiến trúc chỗ thật sâu hấp dẫn. Trải qua thật to cửa xoay, đầu tiên đập vào mí mắt là một cái cự đại bình phong. Bình phong bên trên là dáng vẻ không đồng nhất nữ tử bức họa, vô luận là mặc, vẫn là tư thế, đều mười phần hưng diễm, làm cho người không chịu được miên man bất định. Rất hiển nhiên là đối với các ngươi nam nhân mở ra tinh lực phóng thích chỗ. Đi ở phía trước Giang Nguyệt Nhi mười phần khinh thường mà nói, xuất hiện loại này chuyện quái dị kiện, làm sao còn không có không tiếp tục kinh doanh. Trần Bất Ngạ nhìn xem trong đại sảnh nhân viên công tác có chút không hiểu, một cái biết di động tủ quần áo, lại không có tạo thành tính thực chất nhân viên tương vong, có cái gì tốt không tiếp tục kinh doanh? Nếu thật là gặp được điểm chuyện kỳ quái liền không tiếp tục kinh doanh, người bình thường kia cũng không cần sinh hoạt. Giang Nguyệt Nhi nói, hắn nói không sai. Ở cái thế giới này, quái vật kinh khủng căn bản không phải bí mật gì. Ba tuổi hài tử đều biết ngoài thành có quỷ quái ẩn hiện, huống chi người trưởng thành rồi. Chỉ cần sự kiện quỷ dị không xuất hiện tại bên cạnh mình, không có tạo thành thực chất nhân viên thương vong, kỳ thật người làm văn hộ cũng sẽ không trực tiếp tiếp nhận. Hắc hai, quái đảng triều tịch, ngoài thành quái vật, cùng những cái kia kinh khủng bí cảnh các loại, mới là bọn hắn chân chính phải xử lý sự tình. Trở lại chuyện chính, Tô Minh ba người tìm tới căn này hội sở người phụ trách, biểu lộ tự mình lý do. Người phụ trách là một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ, mặc một bộ váy dài, dẫn lửa dáng người phối hợp lười biếng khuôn mặt, người sống sờ sờ vợ thuộc nữ. Nhìn thấy ba người về sau, nữ nhân kia cũng không kinh ngạc. Cái này đều hơn 10 ngày, làm sao thanh bắt nhân tài đón lấy nhiệm vụ của ta? Nữ nhân nói nhỏ, tựa hồ còn có chút tâm tình bất mãn. Cái kia tủ quần áo mấy ngày nay xuất hiện sao? Giang Nguyệt Nhi không có trả lời đối phương vấn đề, trực tiếp hỏi. Xuất hiện, qua 12 giờ liền xuất hiện. Mấy ngày nay một ngày cũng không rơi xuống. Ta đều nghĩ đến, các ngươi nếu là lại không nhận nhiệm vụ, ta liền tạm thời đóng cửa, vật kia đã bắt đầu ảnh hưởng làm ăn. Nữ nhân nói. Đại tỷ, ngươi làm sao không báo người làm văn hộ? Bên cạnh Trần Bất Ngạ có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nữ nhân cùng Giang Nguyệt Nhi đều dùng một loại nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem hắn. Vị bạn học này, người làm văn hộ cái nào lo lắng ta loại chuyện nhỏ này? Nữ nhân đốt một điếu thuốc lá, hỏa hồng môi nhẹ nhàng hít một hơi, phun ra từng vòng sương mù, tiếp tục nói, ngươi hẳn là tân sinh a. Trần Bất Ngạ có chút lúng túng gật đầu. Tô Minh ngược lại là minh bạch nguyên nhân trong đó. Hắn mấy ngày nay từ trước đến nay tề hạ ở kinh thành lắc lư. Hắn biết, tại xử lý sự kiện quỷ dị bên trên, mặc dù bên ngoài vẫn là người làm văn hộ, nhưng trên thực tế, càng nhiều thì là thám tử tư, học viện học sinh, cùng những cái kia trên xã hội người tu hành. Dù sao thế giới này, mỗi ngày phát sinh chuyện kỳ quái quá nhiều, người làm văn hộ không có khả năng chú đáo. Càng nhiều vẫn là dựa vào xã hội bản thân tự mình tiêu hóa. chỉ cần không ra lớn nhiễu loạn là được. Giang Nguyệt Nhi thích hợp nói sang chuyện khác, lại hỏi thăm một chút liên quan tới cái kia kỳ quái tủ quần áo tình huống, bao quát xuất hiện thời gian, tiểu dáng, còn có hôm nay khả năng xuất hiện địa phương. Hiểu rõ xong sau, ban đêm hôm ấy, Tô Minh cùng Giang Nguyệt Nhi, Trần Bất Ngạ ba người liền lưu tại hội sở bên trong. Dựa theo cái kia lão bà bàn giao, buổi tối hôm nay cái kia tủ quần áo xuất hiện địa phương có ba cái. Lầu 3 VIP phòng phòng vệ sinh, tầng hầm rượu kho, lại có chính là lầu 1 đại sảnh. Xem ra ba người chúng ta muốn tách ra canh chừng. Giang Nguyệt Nhi nắm đại cầu, vẻ mặt thành thật phân tích. Như vậy đi, ta đi rượu kho trông coi, hai người các người, một cái tại lầu 3 mướn phòng phòng vệ sinh, một cái tại lầu 1 đại sảnh. Một khi cái kia ngăn tủ xuất hiện, không muốn kinh động, trực tiếp thông chi ta. Thế nào? Mấy người một chút thương lượng, chú ý định ra. Tô Minh một thân một mình lên lầu 3. Trần Bất Ngạ thì lưu tại lầu 1 đại sảnh. Giang Nguyệt Nhi thì tự mình nắm chó đi tầng hầm rượu kho. Ba người đều đưa di động điều đến một khóa kêu gọi hình thức, sau đó liền đi riêng phần mình vị trí. Tô Minh đi vào lầu 3. VIP không hổ là VIP, phòng vệ sinh cũng là đặc thù vô cùng, làm ở mức tách rời, bên trong có bồn tắm lớn, thậm chí còn có một cái giường đôi, cùng một cái chứa loạn thất bát tao lưỡng tính vật dụng quầy thủy tinh. Hắn lần đầu tiên tới loại này cấp cao hội sở, trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể tin. Bốn phía rất yên tĩnh, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Nhìn đồng hồ, không giờ tối thập tam phân. Khoảng cách nữ nhân kia nói còn có hơn nửa giờ. Hắn ngồi ở trên giường, đưa di động cầm ở trong tay. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng tim mình đập chuyển đến. Ánh đèn sáng ngời chiếu sáng lấy phòng vệ sinh các ngóc ngách, nhìn không ra bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Tô Minh đợi một hồi, đột nhiên, điện thoại chuyển đến một tiếng chấn động. Cầm lấy xem xét, là Giang Nguyệt Nhi gửi tới một đầu đơn giản tin tức, tại ta chỗ này xuất hiện. Tô Minh chấn động trong lòng, lập tức hướng về dưới lầu chạy tới. Trải qua lầu một thời điểm, hắn không nhìn thấy Trần Bất Ngạ, lường trước đối phương khả năng lợi đầu tiên mình một bước đi hầm rượu. Không có chút gì do dự, lúc này tìm tới thông hướng hầm rượu thang máy. Làm thang máy không có mở ra sát na, khí tức âm lãnh đánh tới. Cũng không lớn không gian dưới đất bên trong, cơ hồ hiện đầy từng dãy giá rượu tử. Không biết cái gì nguyên nhân, nơi này ánh đèn cực kỳ ảm đạm, khiến cho toàn bộ không gian nhìn qua âm trầm. Hắn nhíu mày, nhẹ nhàng rời đi thang máy, hướng về hầm rượu chỗ sâu đi đến. Không nhìn thấy Giang Nguyệt Nhi, cũng không nhìn thấy Trần Bất Ngạ thân ảnh. Không thấy. Tô Minh kỳ quái, khi hắn vượt qua một cái 90 độ thông đạo về sau, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Chỉ gặp tại cái thông đạo này cuối cùng, một cái kiểu dáng cổ phát song môn tủ quần áo tọa lạc tại âm u hành lang cuối cùng. Cửa tủ mở rộng ra, bên trong tối như mực một mảnh, giống như là một cái quái vật miệng đồng dạng. Giang Nguyệt Nhi, Tô Minh trầm giọng kêu một câu. Hầm trong hầm truyền đến tự mình trống trải tiếng vang, không có người trả lời. Hắn nhíu mày, ám đạo đối phương có thể là đã xảy ra biến cố gì. Tự mình từ thu được tin tức đến nơi đây, ở giữa tuyệt đối không cao hơn 2 phút đồng hồ. Lấy Giang Nguyệt Nhi thực lực, không có khả năng thần không biết quỷ không hay liền bị miểu sát, dù gì, kêu thảm một tiếng bản sự vẫn phải có. Huống chi bên người nàng còn mang theo chó đâu. Cho nên nói, Tô Minh nhìn xem cái kia mở cửa tủ quần áo trong lòng không chịu được suy đoán. Hẳn là bọn hắn tiến vào trong tủ treo quần áo. Ý nghĩ này làm hắn không tự chủ phía sau lưng phát lạnh. Hắn cau mày, từ tế đàn không gian triệu hồi ra sọt hồn. Loại này không gian, côn pháp căn bản không thi triển được, yêu đao chính đức cũng là binh khí tốt, nhưng Tô Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn thanh này vũ khí nóng. Tạch 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 đẩy lên, màu đen đạn. Rim súng thận trọng ngang nhiên xông qua. Cửa tủ treo quần áo vẫn là mở rộng ra, không có bất kỳ cái gì phải đóng lại ý tứ. Bên trong tối như mực một mảnh, giống như là một cái thần bí thông đạo, căn bản nhìn không ra bất kỳ vật gì. Tô Minh do dự một chút, nghĩ đến muốn hay không trước đi đến nã một phát súng, nhưng lại sợ ngộ thương Giang Nguyệt Nhi. Trong phòng, đành phải đưa tay ở bên cạnh sờ tới một bình rượu đỏ, hướng về trong tủ treo quần áo ném ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Không thích hợp. Hẳn là, nơi này thật là một tòa kinh khủng bí cảnh lối vào. Hắn nhíu mày, tại nguyên chỗ đợi vài phút về sau, cuối cùng cắn răng một cái, tìm súng một bước chui vào. Hắc ám, vô biên vô tận hắc ám. Tô Minh tự nhận là hiện tại thị lực có thể so với mắt mèo, nhưng ở tiến vào tủ quần áo sát na, vẫn là hai mắt tối đen, giống như là bị người bịt kín con mắt đồng dạng. Hắn lấy ra dầu hỏa đèn, lại cũng chỉ là chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Bốn phía hắc ám giống như tường đồng vách sắt, đem dầu hỏa đèn ánh sáng áp xúc tại chỉ có 1 mét phạm vi bên trong. Phốc phốc phốc. Tiếng bước chân truyền đến, Tô Minh thận trọng hướng tiền tới gần. Tại cái này hắc ám bên trong không biết đi được bao lâu, rốt cục nhìn thấy một điểm quang sáng ở tại. Nơi đó hẳn là lối ra. Hắn có chút hưng phấn, đã có thể xác định nơi này chính là một cái cỡ nhỏ kinh khủng bí cảnh. Bên trong là như thế nào hoàn cảnh? Sẽ có cái gì sinh vật khủng bố? Tô Minh lại là hưng phấn, lại là khẩn trương. Bước chân không tự chủ tăng tốc. Rốt cục, đi tới sáng ngời chỗ. Ở chỗ này, hắn thấy được một cái phòng. Một cái mang theo Âu Mỹ phong cách gian phòng. Lông nhung thiên nga thảm, hình tròn lõm bụng cửa sổ, cổ phát giá sách, còn có treo trên vách tường thập tự đại kiếm. Tô Minh quan sát một hồi, xác định trong phòng không ai, lúc này mới một bước đạp ra ngoài. Chương 33. Hiến tế. Dị giới tượng thần. Đây là một gian tiểu dáng châu Âu phong cách phòng ngủ. Mà tự mình thì là trong phòng ngủ một cái tủ treo quần áo bên trong đi ra. Nơi này tủ quần áo cùng trong hầm rượu nhìn thấy cái kia giống nhau như lúc, hiển nhiên, tủ quần áo tồn tại cùng Lam Nguyệt thành số 56 bí cảnh kia hàng ra xanh xe lửa tương tự, là liên tiếp kinh khủng bí cảnh cùng thế giới hiện thực mối quan hệ. Cho nên nói, ta thật đi tới một tòa kinh khủng bí cảnh bên trong. Tâm hắn nghi khẽ động, cũng càng thêm cẩn thận một chút. hoàn toàn không biết bí cảnh là một tòa lớn tài phú. Bí cảnh bên trong không chỉ là có quái vật, còn có một số đặc thù tu luyện bí tịch cùng càng nhiều vật ly kỳ cổ quái. Nhưng là, cất giấu trong đó như thế nào nguy hiểm ai cũng không rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, phát hiện một tòa mới bí cảnh về sau, chính là người làm văn hộ, quân đội trực tiếp lái qua ân cần thăm hỏi bên trong quái vật. Mà đối với bí cảnh người phát hiện, cũng tự nhiên sẽ có tương ứng ban thưởng. Tô Minh cầm thương, thận trọng đánh giá căn phòng ngủ này. Thiêu đốt lên tủ lò sưởi trong tường, màu nâu bàn đọc sách, màu xám trắng màn cửa, còn có phủ lên chỉnh tề tơ ngông thảm giường chiếu, hết thảy nhìn qua như vậy phổ thông. Tô Minh trong phòng ngủ lượn quanh một vòng, cuối cùng đi đến bên bàn đọc sách. Rộng lượng trên bàn sách trưng bày lấy bút lông chim cùng một trang giấy. Trên giấy viết có văn tự, là một loại tên là ác linh kết cấu kiểu chữ. Loại này kiểu chữ là kinh khủng bí cảnh tiếng trung hiến trong đó một cái. Cao trung trước đó lớp lý thuyết hắn học qua loại này văn tự, không dám nói tinh thông, nhưng cơ sở nhất phân biệt vẫn là có thể. Trong tủ treo quần áo đi ra dị thế giới ác ma, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận nữ thần thẩm phán đi. Có ý tứ gì? Viết cho ta nhìn. Tô Minh nhíu mày, nhìn mình đi ra cửa tủ quần áo miệng. Bên trong một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng gì. Hắn thở sâu, rời đi bàn đọc sách, hướng về cửa phòng đi đến. Nếu như Giang Nguyệt Nhi bọn hắn tới nơi này, khẳng định đi bên ngoài cửa. Hắn trầm tư, dùng thương quản đẩy ra nửa đẩy cửa phòng. Bên ngoài là một đầu hành lang dài dằng dặc, cục gạch xây thành, hai bên đốt bó đuốc, cuối cùng là một cái đen nhánh cửa sắt. Đây là cái gì lối kiến trúc? Tô Minh nhíu mày, nguyên bản hắn coi là phía sau cửa sẽ là phòng khách, và cuối cùng không ngờ là như thế một phen kỳ quái bộ dáng. Dọc theo hành lang đi về phía trước, không bao lâu đi vào trước cửa sắt, chậm rãi đẩy ra. Bên ngoài là một chỗ minh lượng, rộng lớn đại sảnh. Càng làm hắn hơn không nghĩ tới chính là, trong đại sảnh, Giang Nguyệt Nhi cùng Trần Bất Ngạ đang bị trói gô quỳ gối một chỗ tượng thần trước mặt, đứng bên người mấy cái quần áo màu đen người thần bí. Mà tại những thần bí nhân kia cạnh ngoài, thì chỉnh tề đứng hai hàng thân màu xám bạc mặc áo giáp người, nắm trong tay lấy thập tự đại kiếm, toàn thân bao phủ tại khôi giáp bên trong. Tự mình đẩy cửa ra sát na, những người này đồng loạt xoay đầu lại nhìn mình. Song phương đều rõ ràng sửng sốt một chút. Sau một khắc, vị kia người áo đen hét lớn một tiếng, "Các kỵ sĩ, bắt lấy con kia ác ma!" Dầm dầm, khôi giáp người rút tay ra bên trong thập tự đại kiếm, lập tức hướng Tô Minh nào tới. "Ngài, càng!" Tô Minh không chút do dự bắt cò, đối gần nhất một cái khôi giáp người nổ súng. Đạn xốc lên đối phương trên mặt áo giáp, đầu phun máu bay rất ra ngoài. "Càng càng càng càng!" Đống nhiên biến cố, Tô Minh căn bản không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp thanh không băng đạn, đem xông lên phía trước nhất mấy cái kia áo giáp người đánh bay. Mùi thuốc súng tràn ngập ra, mùi máu tươi theo sát mà tới. Nhưng sọt gùn kinh khủng lực sát thương, đối với những người này tựa hồ không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp, đối phương cầm đại kiếm, không sợ chết hướng về tự mình bỏ tới. Xoát! Không đến 1% giây bên trong, Tô Minh thu hồi trong tay sọt gùn, lấy ra trong tế đàn côn sát. Đại Long côn pháp, trong khoảnh khắc thi triển ra. Nhưng gặp hắn trong tay gậy sắt như cự mãng đồng dạng, trong đám người không ngừng tung bay. Mỗi một côn rơi đập, đều nương theo lấy rợn người xương cốt đứt gãy âm thanh. Có được đại kỵ sĩ lực lượng ác ma. Người áo đen bên trong, đứng tại phía trước nhất một cái lão nhân gặp Tô Minh không ngừng đập bay áo giáp người, không khỏi nhíu mày. Chỉ gặp hắn không chút hoang mang chậm đọc chú ngữ, không để ý chút nào những cái kia áo giáp người chết sống, lấy bí thuật phong kín Tô Minh sau lưng thông đạo. Về sau, đối bên cạnh một cái người áo đen nói ra, "Nhanh đi, đem cả Dạ Long kỵ sĩ xin các hạ tới." Người áo đen kia không dám trì hoãn, lập tức hướng về cổng chạy tới. Một bên khác, Tô Minh dữ dội vô cùng, một côn một cái áo giáp người bay ra. Hắn bắp thịt cả người căng cứng, trên cánh tay mạch máu càng là bạo khởi, Đại Long côn pháp múa vụ bù xé gió. Gấp ba lực lượng tăng phúc dưới, mỗi một côn đánh ra đều là hơn 2 vạn cân lực lượng. Nhưng làm hắn cảm thấy kinh khủng là, dù cho lực lượng như vậy, đánh vào những cái kia áo giáp trên thân người, đối phương cũng chỉ là bị đập bay, cũng không có bị tự mình đập nát. Thậm chí có đôi khi công kích của mình sẽ còn bị ba thanh trở lên thập tự đại kiếm ngăn cách. Cái này, hẳn là những thứ này áo giáp người cũng đã đến cấp một người tu hành tình trạng. Nơi này nguyên chủ cư dân thật mạnh mẽ. Tô Minh em thầm kinh hãi. Đối phương nhân số quá nhiều, huống hồ còn có những cái kia thần bí người áo đen không có xuất thủ đâu. Mình nếu là tiếp tục dừng lại, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vẫn là đi trước vi diệu, trở về báo cáo liên minh, để người làm văn hộ cùng quân đội tản cờ đại pháo trước bắn tới lại nói. Ý niệm tới đây, hắn nhìn thoáng qua không biết sống chết Giang Nguyệt Nhi cùng Trần Bất Ngạn, nói thầm một tiếng thật xin lỗi, sau đó vừa đánh vừa hướng về thông đạo phương hướng rút lui. Nhưng khi hắn lui trở về nguyên bản lối vào về sau, lại kinh ngạc phát hiện cửa hàng biến mất. Nơi đó xuất hiện một mặt cục gạch tường. Tô Minh chưa từ bỏ ý định, lúc này một gậy ném qua đi. Ầm ầm, tấm gạch bay tán loạn, trên tường xuất hiện một cái độc lớn. Bất quá trong dự đoán lối vào cũng không có xuất hiện, càng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là, vừa bị nện ra lỗ lớn vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục nguyên dạng. Ô ô ô. Trong tay côn sắt phát ra kinh khủng tiếng xé gió, quét bay xông lên áo giáp người đồng thời, cũng đang không ngừng đấm vào trước mắt vách tường. Đáng tiếc, mấy bạn cân công kích, căn bản không phá nổi trước mắt cục gạch vách tường. Vách tường kia giống như là có được sinh mệnh đồng dạng, không ngừng khôi phục tự mình đập lên lỗ hổng. Đây là đại vu sư phong ấn thuật, dị thế giới ác ma, ngươi thật cho là mình có thể phá bỡ? Băng lãnh thanh âm truyền đến. Tô Minh không có đi xem là tên vương bắt đạn nào nói chuyện. Hắn nói thầm một tiếng không tốt. Một cước đạp bay muốn đánh lén một cái lão lục, sau đó mánh nhảy lên mấy bước, hướng về cổng phương hướng chạy tới. Nói đến có lẽ thật lâu, nhưng phát sinh đây hết thảy cũng chỉ là trong điện quang hỏa thạch. Từ Tô Minh nổ súng, đến hắn lúc này chuẩn bị chạy mất dép, ở giữa cũng chỉ là không đến 30 giây thời gian. Tình huống không biết, tự mình vẫn là rời khỏi nơi này trước lại tính toán sau. Ngao ngay tại hắn vọt tới cửa đại điện sát na, một tiếng kinh khủng thú giống truyền đến. Ngay sau đó phía ngoài trong bóng tối, một cái cưỡi hai cánh phi long nữ nhân, cầm trong tay trường thương, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngăn tại cổng. Nữ nhân kia tóc vàng mắt xanh, mặc ngân sắc giáp trụ, cầm trong tay một cây đồng dạng trường thương màu bạc. Nàng hai mắt giống như là trên trời ngôi sao đồng dạng minh lượng, chính không mang theo mảy may tình cảm nhìn chăm chú lên chính mình. Tô Minh trong lòng mặc dù kinh, nhưng trên tay cũng không dừng lại ở, thế lại lực chầm một côn đồ ập xuống đập tới. Mà đối phương chỉ là tỉnh táo một tay cầm súng, sau đó nhẹ nhàng vẩy một cái. Phình một tiếng, Tô Minh trong tay trường côn tụt tay, hổ khẩu đều nứt toát ra. Làm sao có thể? Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, tự mình vậy mà liền bị đối phương thiêu phiên trên mặt đất. Cấp 4 tu giả, cấp 5. Vẫn là cao hơn. Tô Minh toàn thân khí huyết dâng lên, cơ hồ bị đối phương một thương kia chấn mất đi. Vừa hạ xuống địa, dầm dầm một đám áo giáp dũng sĩ bật lên, đem nó đặt tại trên mặt đất. Sau đó, hắn bị trói gô, mang lên một chỗ tượng thần trước mặt, cùng Giang Nguyệt Nhi, Trần Bất Ngạ cùng một chỗ nằm trên đất. Phía trước là một tôn cao hơn 10 mét tượng thần, phía sau là một đám người áo đen cùng có thể một thương đánh chết tự mình cưỡi rồng nữ tử. Tại những người này bên ngoài, thì là mặc áo giáp người. Xong, lần này xong. Tô Minh mắng to, cảm giác tự mình tử kỳ sắp tới. Đây là cái gì bí cảnh, nguyên chủ cư dân vậy mà mạnh như vậy. Sau lưng, truyền đến vị kia cưỡi rồng nữ nhân cùng người áo đen đối thoại. Đại vu sư các hạ, những người này là từ ác ma trong tủ treo quần áo đi ra sao? Đúng vậy, a 10 năm, ác ma tủ quần áo vậy mà lần nữa mở ra, để dị giới ác ma vượt giới mà tới. Cả dạ kỵ sĩ, đa tạ ngươi kịp thời xuất thủ, cái này ác ma đã có đại kỵ sĩ tiêu chuẩn, nếu không phải có ngươi tương trợ, chúng ta chỉ sợ bắt không được hắn. Hắn rất khủng bố, đáng tiếc, đối mặt thân là lòng kỵ sĩ cả dạ nữ sĩ, vẫn là không chịu nổi một kích. Tô Minh nghe đối phương ngôn ngữ, rất may mắn nơi này ngôn ngữ cùng bên ngoài đồng dạng. Ngôn ngữ tương thông liền tốt, chí ít có thể giao lưu, tự mình có lẽ có thể thông qua ba tấc không nát miệng lưỡi. Hảo hảo liếm một cái vị kia cạ dạ long kỵ sĩ, có lẽ dạng này còn có một chút hy vọng sống. Hắn dậy rùa đứng dậy, lập tức hô, hai vị. Đó là cái hiểu lầm, ta kỳ thật. Ngâm miệng, ác ma, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận nữ thần trừng phạt đi. Đại vu sư gầm thét, có cần hay không ta đem hắn đầu cắt bỏ? Thân là long kỵ sĩ cạ dạ cũng nói, không cần, tôn kính hắc dạ nữ thần sẽ xử lý bọn hắn những thứ này ác ma. Đại vu sư cười nói, sau đó đối bên cạnh hắc bảo vu sư phân phó nói, chuẩn bị thánh thủy, chúng ta mở ra hiến tế nghi thức. Người áo đen cùng kêu lên xác nhận. Tô Minh nghe đến đó thì giật mình trong lòng. Hắc giả nữ thần, hiến tế nghi thức, hiến tế còn cần nghi thức sao? Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía trước cái kia cao 10 mét dị thế giới thần linh pho tượng. Dãy rủa lấy ngồi dậy, ánh mắt rơi vào hắc giả nữ thần cái kia lộ một nửa bộ ngực bên trên. Trường quan hắc ám nữ thần đại nhân ở trên. Đây là thành tâm thành ý người bài hát ca tụng, đây là linh hồn cùng máu thịnh yến. Ngài thành kính tín đồ, John Cutley tại S, vì ngài dâng lên lễ vật. Mời nữ thần đại nhân hạ xuống thần quang, phổ chiếu tế đàn bên trên cái này ba cái dị thế giới ác ma. Đại vu sư ngôn ngữ từ phía sau không ngừng truyền đến. Nhìn đối phương bắt đầu tay nâng thánh thủy, vẩy nước quét nhà tế đàn, nghe đối phương niệm lời khấn, chú ngữ các loại một hệ liệt thao tác. Nữ thần của các ngươi quá thúi cái dám chút, hiến tế sao? Nhiều như vậy loạn thất bát tạo sự tình a. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng đống nhiên có cái tò gan ý nghĩ. John Cutley tại căn bản cũng không nhìn hắn, tự mình niệm chú ngữ. Long kỵ sĩ cả dạ nắm lấy trường đường, lấy một loại thành kính tư thế thấp cao quý đầu lâu. Tô Minh nhìn xem bốn phía, theo đối phương không ngừng đọc lên lời khấn, một cô ba động kỳ dị bắt đầu ở bốn phía tràn ngập ra. Thật giống như đang có một cái vô cùng kinh khủng tồn tại, chính từng chút mở to mắt, nhìn về phía nơi này đồng dạng. Đây là dị thế giới thần linh lực lượng sao? Tô Minh em thầm kinh hãi, lập tức làm ra trực tiếp nhất phản kích. Hắn khả năng đánh không lại cái kia cả dạ, nhưng lại có đầy đủ phương pháp làm cho đối phương trận này hiến tế thất bại. Hiến tế, lão tử thế nhưng là chuyên nghiệp. Lập tức triệu hồi ra anh hùng tế đàn, hướng về trước mắt nữ thần tượng thần bao phủ qua đi. Mở ra. Tô Minh trong lòng mặc niệm, lập tức nói thầm một tiếng khá lắm. Một cái thạch đầu tượng thần mà thôi, vậy mà hao phí hắn hơn 300 tinh thần lực. Bất quá không sao, tốt xấu xem như mở ra. Nhìn xem bao phủ tại anh hùng tế đàn phía dưới nữ thần pho tượng, hắn híp hạ con mắt, lập tức trong lòng mặc niệm hai chữ: Hiến tế. Ông. Bạch quang thời gian lập lòe, ba động khủng bố lập tức chuyển đến, rung khắp lấy đại địa đều đi theo rung dậy. Tại trước mắt bao người, chỉ gặp cái kia hắc giả tượng nữ thần, chính lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến mất. Mà đã mất đi tượng thần làm môi giới, hắc giả nữ thần lực lượng cũng dần dần cùng nơi đây cắt đứt liên lạc, cho đến triệt để không thấy. Hiện trường chỉ còn lại vô cùng chói mắt bạch sắc quang mang, cùng cái kia từng đợt dung chuyển đại địa kinh khủng ba động tế phẩm, thần linh tượng đá. Ban thưởng, tinh thần lực 1000 công, 200 thuật, 200 khí, vu sư quyền trượng. Chương 34. Long kỵ sĩ sợ hãi, một chương này không tốt phân, cho nên số lượng từ có chút nhiều, các vị thật to kiên nhẫn quan sát ta, tại anh hùng tế đàn trước mặt bất kỳ cái gì kinh khủng tồn tại, cũng bất quá là hồ giấy. Chỉ cần có đầy đủ tinh thần lực mở ra tế đàn, thần linh cũng chỉ bất quá là anh hùng tế phẩm. Là hắn không ngừng mạnh lên bàn đạp. Giờ này khắc này, Tô Minh lại một lần nữa ý thức được anh hùng tế đàn cương đại. Hiến tế một tòa thần linh pho tượng, mang đến phản hồi cũng không chỉ là mặt ngoài những cái kia, còn có tự mình trên nhục thể tăng cường. Lực lượng gia tăng là có thể rõ ràng cảm giác được. Như lại đối mặt cái kia tóc vàng mắt xanh long kỵ sĩ, đoán chừng mình có thể bại hết sức xinh đẹp. Đám người chung quanh hoảng loạn lên. Ta không cảm giác được nữ thần đại nhân khí tức. Đây là có chuyện gì? Tượng thần đâu? Nữ thần đại nhân tượng thần đi nơi nào? Hắc giả nữ thần ở trên, ngài đây là từ bỏ ngài thành kính tín đồ sao? Người áo đen tại tượng thần biến mất sát na, cũng đã ngồi sập xuống đất, lạnh lùng nhìn xem trống chân tế đàn. Đây là có chuyện gì? Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Hắn không hiểu, mờ mịt, sợ hãi. Đây chính là một tòa hắc dạ tượng nữ thần, là thần linh hạ xuống thần lực trực tiếp môi giới. Mà dưới mắt, tượng thần biến mất, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn cùng thần linh đã mất đi liên hệ. John Cutley tại S, thân là hắc dạ nữ thần giáo hội đại tế tư hắn, hiện tại rất hoảng, rất sợ hãi. Đồng nhiên, hắn nhớ tới cái gì? Ánh mắt giống như là một con rắn độc, đồng nhiên bắn về phía tế đàn. Ở nơi đó, một người mặc kỳ trang dị phục dị thế giới ác ma, đang đứng dậy, quay đầu, dùng cái kia tràn ngập quỷ dị con mắt màu đen hướng về tự mình nhìn tới. Đối phương mang theo một loại biểu tình hài hước nhìn xem tự mình, một giây sau, trực tiếp kéo đứt thánh thủy ngâm qua dây thừng. Làm sao có thể? Đại tế tư không dám tin nhìn đối phương. Cái kia dây thừng thế nhưng là giáo đường chuyên môn dùng để buộc chặt ác ma. Hắn vậy mà, như thế nhẹ nhõm kéo đứt. Là hắn. Nhất định là hắn. Cái này dị thế giới ác ma. Nhất định là hắn tiết độc nữ thần đại nhân, là hắn để nữ thần không còn chiếu cố nhân gian. Nhất định là hắn. Nhất định là hắn. Đại tế tư phẫn nộ hướng về, hung tợn ánh mắt nhìn Tô Minh. Mà Tô Minh cũng đang nhìn trước mắt đám người. Nhìn xem cái kia tên là cạ dạ nữ tử Long kỵ sĩ, nhìn xem người áo đen cùng những cái kia nắm lấy thập tự đại kiếm áo giáp dũng sĩ. Vị lao tiên sinh này, ngươi mới đối với nữ thần cầu nguyện. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào đứng tại phía trước nhất cái tên đó gọi là John Cutley Tet người áo đen trên thân, chậm rãi tiếp tục nói. Người ta đã đọc không trở về a. Vừa dứt lời, xoát, trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm truyền đến. Bốn phía áo giáp người muốn xông lên. Chói linh. Đông nhiên, Tô Minh gọi ra Phược Linh Thẳng, trực tiếp đem phía trước nhất đại tế tư tính cả trên đất Giang Nguyệt Nhi cùng Trần Bất Ngạ cùng một chỗ cho chói lại, kéo tới bên cạnh mình. Ken két. Xoát gùn gọi ra, đẩy lên hai viên đạn. Cang. Một thương, trực tiếp đánh vào gần nhất một cái người áo đen trên thân. Trực tiếp bị đối phương đánh bay ra ngoài. Không nên động. Hắn dùng thương đứng bước đại tế tư đầu, lạnh giọng quát. Mặc dù hèn hạ chút, nhưng hắn không thể không đem cái này đại tế tư lấy tới bên người, làm thẻ đánh bạc. Chỉ có dạng này, tự mình có lẽ còn có chạy đi cơ hội. Người khác không sợ, hắn lo lắng nhất chính là cái kia Long kỵ sĩ nữ nhân. Đối phương rất mạnh, tự mình không phải là đối thủ. Nhất là vị này cả dạ tiểu thư, ngươi cũng không muốn vị lao tiên sinh này bị ta đập nát đầu lâu à. Hắn nhìn về phía tóc vàng mắt xanh cả dạ, ánh mắt hung hăng tại đối phương bộ ngực bên trên trà sát một mắt, chậm rãi nói. Những người này, vị này người áo đen địa vị cao nhất, chỉ cần ép buộc hắn, tự mình không lo chạy không được. Thà đại tế tư. Ngươi dám đối đại tế tư bất kính. Phẫn nộ tiếng hét lớn truyền đến, nhưng lại không ai tiến về phía trước một bước. Thả hắn, ta có thể để ngươi đi. Cả dạ nắm trong tay lấy trường thương, tỉnh táo mà nói. Vậy thì tốt quá. Tô Minh cười cười, hắn một tay dẫn theo ba người hướng về đường hành lang phương hướng tối lui. Trong tay đại tế tư lão đầu không có chút nào bất luận cái gì ý sợ hãi, cho dù lúc này hắn đã bị trói linh dây thừng trói thành bánh trưng. Hắn vẫn nộ nói, không cần quản ta, cả dạ các hạ, giết hắn. Dùng trong tay ngươi trường thương, đâm xuyên trái tim của hắn. Gặp cả dạ không có động tác, John Cutley tại phẫn nộ quát, cả dạ ạ lìn xì ạ. Người thân là Long kỵ sĩ, chẳng lẽ muốn bỏ mặc một con ác ma rời đi sao? Thân là kỵ sĩ vinh quang đi nơi nào? Ngươi thế nhưng là Long kỵ sĩ, chẳng lẽ? Cang. Một tiếng súng vang truyền đến. Tô Minh dán John Cutley tẹt lỗ thai bóc cỏ. Màu đen đạn trực tiếp bay phún ra muốn vây quanh một cái áo giáp người. Về sau, hắn đem còn tại bốc khói lên nòng súng, nhét vào lao nhân này trong miệng, ngăn chặn đối phương ngôn ngữ. Hắn vẫn đang ngó chừng cả dạ biểu lộ, nhìn thấy đối phương đang nghe thân là kỵ sĩ vinh quang đi nơi nào. Câu nói này lúc rõ ràng ánh mắt mãnh liệt, tựa hồ muốn động thủ. Cho nên, Tô Minh mới có thể không chút do dự một thương đánh gãy vị này đại tế tư ngôn ngữ. Mặc dù hắn chỉ đẩy lên hai viên đạn, nhưng đối phương như thế nào lại biết điểm này? Lão nhân này không sợ chết, lại địa vị cao thượng. Nếu để cho hắn tiếp tục nói như vậy xuống dưới, cái kia cả dạ rất có thể động thủ thật. Đến lúc đó, tự mình coi như phiền toái. Ngô ngô ngô. Lại hắc lại thô nòng súng cắm vào đại tế tư yết hầu chỗ sâu, cho dù hắn lại dũng cảm, lúc này cũng đã nói không ra lời. Cả dạ ạ lỉn si ạ tiểu thư. Cái tên này coi như không tệ, ta nhớ kỹ. Ngươi cũng không nên xúc động à, trong tay của ta căn này đại gia hỏa uy lực, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Tuyệt đối hung tàn nóng này. Chỉ cần ta động động ngón tay, vị này đại tế tư tiên sinh, hắc dạ nữ thần thành kính tín đồ, não làm liền sẽ thiếu thốn. Tô Minh nhìn xem nữ nhân kia dùng hết khả năng bình tĩnh ngữ khí nói. Thả hắn. Cả dạ âm thanh lạnh lùng nói. Ta sẽ thả, điều kiện tiên quyết là ta rời khỏi nơi này trước. Tô Minh quay đầu nhìn thoáng qua tự mình tới địa phương, nơi đó còn là cục gạch vách tường. Hiển nhiên, lực lượng nào đó còn không có tiêu tán. Hiện tại, nghe ta, mở ra thông đạo. Ta rời đi, các ngươi lại đi điêu khắc một cái nữ thần pho tượng tế bái, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tô Minh nói. Ngông ngông nô. John Cutley tẹt dễ rủi lấy phát ra âm thanh. Tô Minh từ đối phương ánh mắt bên trong có thể đọc lên đến, phải nói chính là ngươi nằm mơ không có khả năng loại hình ngôn ngữ. Tuyệt đối đừng nói cho ta nói, các ngươi không có năng lực giải khai đường hành lang phong ấn. Tô Minh nhìn về phía cả dạ. Thân là Long kỵ sĩ nữ nhân, lúc này cũng chính nhìn chòng chọc vào trước mắt mắt đen đã mà. Song Vương, giằng co một lát. Tô Minh cố giả bộ chấn định nhìn xem cả dạ. Hắn không dám có chút chủ quan. Với hắn mà nói, vị này Long kỵ sĩ tiểu thư mới là uy hiếp lớn nhất. Mà cả dạ nhìn xem miệng bên trong đút lấy nòng súng đại tế tư, hai tay cũng không tự chủ nắm chặt trường thương. Đó là cái gì binh khí? Thuấn phát ma pháp trượng. Cả dạ không có nắm chắc tại một thương đâm chết đối phương đồng thời, có thể ngăn cản nó ngón tay động tác. Nàng không dám đánh cược. Cuối cùng, vị này cao ngạo Long kỵ sĩ vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Mở ra phong ấn, nàng đối bên cạnh mấy vị người áo đen nói: "Thế nhưng là Long kỵ sĩ các hạ, chúng ta thật muốn thả đi dị giới ác ma sao?" Một vị người áo đen không cam lòng thanh âm truyền đến. "Ngô ngô ngô." Đại tế tư bị ngăn chặn miệng, tiếp tục phát ra thanh âm ô tô mình nhướng mày, nhìn về phía nói chuyện vị kia người áo đen, cười nói: "Vị tiên sinh này, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu vớt các ngươi đại tế tư? Ngươi hy vọng các ngươi đại tế tư chết trong tay ta sao?" Vẫn là nói. Hắn cười lạnh nói: "Vẫn là nói, ngươi muốn đợi đại tế tư sau khi chết, ngươi thay thế vị trí của hắn." "Ta không có." Mắt đen ác ma không muốn ý đồ dùng ngươi cái kia tà ác ngữ điệu châm ngòi chúng ta giáo đình đoàn kết. Người kia quát: "Không phải sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn làm đại tế tư, thật không muốn? Ngươi dám đối hắc dạ nữ thần thể, nói ngươi không muốn làm đại tế tư sao?" Tô Minh nhìn đối phương, tiếp tục mở miệng: "Ta, bất luận cái gì giáo đình nhân viên thần chức, đều sẽ lấy trở thành đại tế tư làm mình. Thế nhưng là, cho nên nói, ngươi muốn làm đại tế tư." Tô Minh không cho hắn nói tiếp cơ hội. "Cho nên nói, ngươi muốn mượn tay của ta, giết chết vị lao tiên sinh này, chính ngươi đi làm đại tế tư. Đúng hay không?" "Đúng thế. Ngươi chính là nghĩ như vậy. Nếu như không phải, vậy ngươi vì cái gì không dám đối hắc dạ nữ thần thế đâu?" "Ha ha, thật sự là dối trá người a, ngươi là thế nào trở thành nữ thần tín đồ? Dựa vào âm mưu quỷ kế, ngươi ở sau lưng đến cùng hại chết nhiều ít người." Ngậm miệng. "Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Tới đi, cả dạ tiểu thư, đánh cược ngươi Long kỵ sĩ vinh quang. Một thương đâm chết ta, thuận tiện cũng giúp hắn giết vị lão tiên sinh này." Tô Minh thật sâu thở dài, chậm rãi mở miệng, mở ra phong ấn. Cả dạ thanh âm trở nên nghiêm túc mấy phần. Mấy vị khác người áo đen nhìn nhau, lập tức bắt đầu dùng đọc chú ngữ. Không bao lâu, ba động kỳ dị truyền đến. Nguyên bản biến mất thông đạo xuất hiện lần nữa. "Rất tốt." Tô Minh dùng chân ôm lấy chốt cửa, mở cửa sát ra. Một tay dẫn theo bị trói linh dây thường buộc chung một chỗ ba người, cấp tốc hướng về trong thông đạo tối lui. "Không nên. Yên tâm, mỹ lệ nữ sĩ, ta sẽ đem các ngươi đại tế tư lưu tại trong gian phòng đó." Hắn đôi bên ngoài muốn bước vào đường hành lang cạ dạ hô to. Cạ dạ dừng bước, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi nếu là thất ngôn, ta cam đoan, cho dù là đuổi tới dị thế giới, cũng sẽ giết ngươi." "Nữ sĩ yên tâm, ngươi rất xinh đẹp. Ta đánh cược các ma tôn nghiêm thể, tuyệt đối sẽ không lừa gạt xinh đẹp nữ sĩ. Ta lưu lại binh khí liền xem như tặng ngươi lễ vật. Rất chờ mong cùng ngươi lần nữa gặp mặt." Tô Minh hướng về phía cạ dạ hô một câu, dưới chân thì cấp tốc lui lại. Rất nhanh, đi vào cái kia kỳ quái gian phòng, mở cửa, đi vào. May mắn, cái kia kỳ quái cửa tủ treo quần áo vẫn là rộng mở. Sau khi vào phòng, Tô Minh một thương nắm đập vào đại tế tư trên đầu, để nó ngất đi. Hắn trong phòng dạo qua một vòng, xác định không có cái gì có thể mang đi đồ vật. Cuối cùng lại tại đại tế tư trên thân sờ soạn một lần, ngoại trừ mấy kim tệ bên ngoài cũng không có những vật khác. Quỷ nghèo. Sau khi mắng một tiếng, giải khai phược linh hằng, dẫn theo Giang Nguyệt Nhi cùng Trần Bất Ngạ chui vào tủ quần áo. Trong bóng đêm không biết đi được bao lâu, rốt cục lần nữa nhìn thấy sáng ngời. Cấp tốc tiếp cận, không bao lâu, liền trở về thế giới hiện thực. Chui ra ngoài trong nháy mắt, hắn chuyện thứ nhất chính là xoay tay lại đóng lại cửa tủ treo quần áo. Phong ngừa đối diện Long kỵ sĩ đổi tới. Hô, có thể tính trốn ra được. Nhìn trước mắt màu đỏ bị dị tủ quần áo, Tô Minh rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tòa này bí cảnh bên trong lại có phương Tây văn minh, rất có thăm dò giá trị. Phải nhanh một chút báo cáo liên bang, để người làm văn hộ cùng quân đội đến xử lý. Tin tưởng, phần thưởng của mình cũng khẳng định sẽ rất phong phú. Hắn nghĩ như vậy, lập tức lấy điện thoại di động ra. Đang chuẩn bị gọi liên bang điện thoại, bỗng nhiên linh quang lóe lên, có một cái to gan ý nghĩ. Cái này tủ quần áo, thế nhưng là một tòa kinh khủng bí cảnh lối vào. Càng khó hơn chính là, cửa vào này không phải sơn động, không phải xe lửa, không phải khảm nạm tại thời không trên vách tường đặc thù tồn tại. Đây là một cái nhìn qua rất khéo léo tủ quần áo. Cái này một cái song môn tủ quần áo mà thôi. Nếu là hiến tế cái này tủ quần áo, sẽ có cái gì phản hồi đâu? Tự mình có thể hay không liền trực tiếp nắm giữ một cái, thông hướng dị thế giới đại môn. Ý nghĩ này vừa nô ra, liền vô luận như thế nào cũng áp chế không hạ. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, điều khiển anh hùng tế đàn, hướng về trước mắt song môn tủ quần áo đút tới. Tiêu chuẩn thật cao. Tô Minh phát hiện, muốn hiến tế tòa này tủ quần áo, mở ra tế đàn tinh thần lực vậy mà cần hao phí hơn 900. May mắn hắc dạ tượng nữ thần trực tiếp phản hồi có 1000 tinh thần lực, nếu không mình mặc dù muốn hiến tế vật này cũng không có khả năng. Hiến tế. Ông. Lần này anh hùng tế đàn hiến tế thời gian dài rất nhiều. Cho mẹ hiến tế 5 phút đồng hồ, trước mắt tủ quần áo mới hoàn toàn biến mất. Tế phẩm, không ổn định dị giới chi môn. Ban thưởng, khí, ổn định lưỡng giới song xuyên cửa. Tô Minh vui mừng, chịu đựng nếm thử xúc động. Lập tức dẫn theo Trần Bất Ngạ cùng Giang Nguyệt Nhi hướng về bên ngoài đi đến. Dị thế giới. Ác ma. Long kỵ sĩ, cả dạ ạ lỉn si ạ phẫn nộ nhìn xem cái kia phiến rộng mở tủ quần áo. Nàng đôi mắt đẹp hàm sát, lên cơn giận dữ, đang muốn chui vào cái kia thân thần bí trong tủ treo quần áo truy kích mà đi, nhưng không ngờ phịch một tiếng vang. Không thấy. Cạ dạ không dám tin nhìn trước mắt hết thảy, rơi vào trầm tư. Cái này phiến hắc dạ nữ thần giáo hội trấn thủ trên trăm năm ác ma tủ quần áo, danh xưng địa ngục chi môn kinh khủng chi vật, vậy mà tại trước mắt mình, thần bí biến mất. Cạ dạ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bất quá, sự thật bày ở trước mắt, cho dù hắn lại thế nào không tin, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhất định phải nhanh đem việc này báo cáo cho hắc dạ nữ thần giáo hội đại giáo chủ. Nàng nghĩ đến, lập tức trong phòng tìm tòi tỉ mỉ, bởi vì nàng lo lắng ác ma kia lưu lại cái gì đáng sợ chuẩn bị ở sau. Quả nhiên có ác ma ngữ liệu. Cuối cùng, nàng đi vào trước bàn sách, trên tờ giấy kia lưu lại lệnh vị này lòng kỵ sĩ dùng mình tiểu chữ. Các ngươi hắc giả nữ thần, rất không tệ. Cả giả ạ lỉn xì ạ, cũng là rất có liệu nữ thần. Cả giả ạ lỉn xì ạ hít sâu một hơi, nàng không dám suy nghĩ ác ma kia lưu lại câu nói này hàm nghĩa chân chính. Nữ thần rất không tệ. Ta cũng là nữ thần. Đây là ý gì, ác ma nguyền rủa sao? Nhìn thấy trên trang giấy tiểu chữ, lệ cả giả trong đầu không chịu được quanh quẩn ác ma kia sau cùng ngôn ngữ. Nữ sĩ yên tâm, ngươi rất xinh đẹp. Ta đánh cược ác ma tôn nghiêm thể, tuyệt đối sẽ không lừa gạt xinh đẹp nữ sĩ. Ta lưu lại binh khí liền xem như tặng ngươi lễ vật. Rất chờ mong cùng ngươi lần nữa gặp mặt. Thanh âm thật lâu bay lại trong đầu, không tản đi hết. Con kia ác ma sẽ còn giáng lâm. Cả giả vô cùng xác định điểm này. Lại một cái tà ác kinh khủng tồn tại, muốn ẩn hiện nhân gian. Chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm cả giả không chịu được phía sau lưng phát lạnh. Chương 35. Thuật pháp đạo sư Tô Minh, nhà ta đại cầu đâu? Giang Nguyệt Nhi tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là như thế. Đại cầu. Tô Minh trong lòng bất đắc dĩ. Lúc ấy loại tình huống kia, tự mình có thể chạy về đến liền đã xem như không tệ, còn có người nào tâm tình đi chú ý một con chó chết sống? Không biết. Có thể là lưu tại cái kia tủ quần áo kết nối thế giới chúng. Ta không nhìn thấy. Tô Minh nói. Hắn không có nói cho đối phương biết là như thế nào đem hai người họ cứu ra. Chỉ nói mình tiến vào cái kia bí cảnh về sau, liền thấy bọn hắn nằm tại một chỗ tế đàn bên trên, bên người cũng không có người. Hắn phí hết đại lực khí mới đem hai người lôi ra tới. Mà cái kia thần bí tủ quần áo chỗ, Tô Minh nói thẳng biến mất. Cái khác thì biểu thị cái gì cũng không biết. Ai Giang Nguyệt Nhi thở dài, nhìn ra được có chút thương tâm giống như. Lại nói, Giang sư tỷ ngươi cùng đại ngạc đến cùng kinh lịch cái gì a? Làm sao lại bất tỉnh tại cái kia kinh khủng bí cảnh bên trong? Tô Minh thích hợp nói sang chuyện khác. Ta cũng không biết. Lúc trước ta suy đoán cái kia tủ quần áo khả năng kết nối lấy tòa nào đó bí cảnh. Ngươi nghĩ à, một tòa không có người khai thác bí cảnh, bên trong khẳng định cất giấu không ít đồ tốt. Ta liền nghĩ đi vào trước nhìn xem có thể hay không phát điểm tài. Ai có thể nghĩ vừa lộ ra cái đầu, một thanh đại kiếm liền đập vào trên đầu, sau đó, ta liền cái gì cũng không biết. Sư tỷ của ngươi ta là thuật pháp loại chuyên nghiệp. Loại này cận thân cách đấu không am hiểu, nếu để cho ta kéo ra 50 mét khoảng cách, lão nương một cái khai thiên lôi nổ chết đánh lén người. Giang Nguyệt Nhi bị đầu, thanh âm có chút trầm thấp. Ngươi đây? Tô Minh hỏi tỉnh lại Trần Bất Ngạ. Ta tao ngộ, cũng cùng Giang sư tỷ đồng dạng. Trần Bất Ngạ lúc này tỉnh lại lẩm bẩm nói. Lời này gây nên Giang Nguyệt Nhi mãnh liệt bất mãn. Không phải, sư tỷ của ngươi ta là thuật pháp thiên phú người tu hành, có thủ đoạn công kích hộ thân. Ngươi một cái chữa bệnh thiên phú, lại vẫn chỉ là lên mấy tiết khóa mà thôi. Đúng phải kinh khủng bí cảnh, ngươi như vậy vội vã chui vào bên trong cái gì a? Giang Nguyệt Nhi hỏi Trần Bất Ngạ nói. Ta cũng không có cân nhắc quá nhiều, nhìn cái kia cửa tủ quần áo mở rộng ra, liền nghĩ đi vào ngó. Lại nói, ta cái này lớn thân thể mà luôn cảm giác tự vệ không có vấn đề. Trần Bất ổn đương nhiên nói. Tự vệ không có vấn đề. Vậy sao ngươi cũng bị đập chó rồi? Giang Nguyệt Nhi một câu đỉnh Trần Bất Ngạ tỉnh ngồi. Tô Minh nhìn hai người một mắt, bất mãn nói, hai người làm sao không đợi ta tới đi vào chung đâu? May mắn không chờ ngươi tới. Bằng không thì ta bà còn không giống hạ tràng. Nghĩ trở về cũng khó khăn. Giang Nguyệt Nhi trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng ảo não triệt tiêu trên đầu băng gạc, tốt tốt thì thầm mà nói, ai nha không nói. Đi về trước đi. Gần nhất quá xui xẻo, tiếp cái phổ thông nhiệm vụ bị hai cái nữ nhân điên cào một mặt máu không nói, cùng hai người tổ đội còn đem đại cầu cả ném đi. Xui xẻo con A về sau đừng tìm ta tổ đội nha. Một bên Trần Bất Ngạ cũng có chút lòng vẫn còn sợ hai nói ra, Tô Minh, ta về sau vẫn là ít tiếp loại này nhiệm vụ. Ta cảm giác chữa bệnh thiên phú giác tỉnh giả, liền thích hợp tại lâm sàng mổ. Đi phòng thí nghiệm giải đào thi thể, cái khác ta thật làm không tới. Nguyên bản ta còn muốn lấy cố gắng một chút, nhiều tích lũy điểm tích lũy, về sau ra cái thành tích tốt, sau khi tốt nghiệp tiến người làm văn hộ bộ môn đâu, hiện tại xem ra thôi được rồi. Ta liền thành thật thật học tập thuật chữa thương pháp. Người làm văn hộ bộ môn một cái hoàn chỉnh trong tiểu đội vũ em, cũng đều là có nhất định năng lực tác chiến. Nếu không chỉ là cản trở. Giang Nguyệt Nhi ở bên bổ sung một câu. Xe ở trong màn đêm xuyên thẳng qua, không bao lâu trở lại học viện. Học viện nhiệm vụ tường là toàn bộ ngày mở. Ba người đầu tiên là đi giao tiếp một chút nhiệm vụ tiến triển. Cho nên nói, ba người các ngươi đến cùng hoàn thành nhiệm vụ không có. Trông coi nhiệm vụ tường nhân viên công tác, tại nghe xong ba người báo cáo về sau, cao mày hỏi. Ba người cùng một chỗ trầm mặc. Kỳ thật Tô Minh biết, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, xem như hoàn thành. Dù sao cái kia tủ quần áo đã bị hắn hiến tế, không có khả năng lại xuất hiện. Bất quá, hắn đương nhiên không thể nói như vậy. Như vậy đi. Các ngươi về trước đi chờ lấy, nếu là 7 ngày sau cái kia quỷ dị tủ quần áo một mực chưa từng xuất hiện, lại cho các ngươi cấp cho nhiệm vụ lần này điểm tích lũy. Nếu không chính là nhiệm vụ thất bại. Ba người bất đắc dĩ, chỉ có thể nên rời đi trước. Đêm đã khuya. Tô Minh trở lại chỗ mình ở về sau, kéo lên màn cửa, khóa kín cửa phòng. Lập tức mở ra anh hùng tế đàn. Anh hùng tế đàn anh hùng, Tô Minh công, 230 thuật, 227 tinh thần, 1378 khí, Phượng Linh Thẳng, Du Long Côn, mất đi, yêu đao chính đức, song xuyên cửa tế phẩm, không thu hoạch rất tốt. Tô Minh nhìn xem tế đàn bên trên số liệu biến hóa, mỹ mỹ điểm điều thuốc, từ trong tủ lạnh xuất ra một bình coca cùng chân gà. Một bên gặm chân gà, một bên nhìn xem anh hùng tế đàn bên trên cái kia ba chữ số công cùng thuật cùng bốn chữ số tinh thần lực. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào cặp kia xuyên cửa bên trên. Đây chính là một tòa kinh khủng bí cảnh lối vào. Đổi một câu khoa trương điểm giảng, mình bây giờ xem như biến tướng nắm giữ một tòa kinh khủng bí cảnh. Đây chính là nhiều ít người tu hành nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thí nghiệm trước một chút môn này có thể hay không dùng. Ý niệm tới đây, hắn ném đi trong tay xương gà, lập tức triệu hồi ra song xuyên cửa. Xoát. Tâm niệm vừa động ở giữa, trong phòng khách đống nhiên xuất hiện một cái nửa hư nửa thật cánh cửa. Không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, giống như là khảm nạm tiến vào không gian bên trong đồng dạng. Bốn phía tản ra màu trắng hào quang nhỏ yếu, trên ván cửa điêu khắc hoa văn phức tạp. Tô Minh thử nghiệm nhẹ nhàng đẩy một chút, dò dỉ ra một đầu khe cửa. Bên trong là đồng dạng hắc ám đường hành lang, cùng mình lúc trước đi vào trong tủ treo quần áo tràng cảnh đồng dạng. Có thể sử dụng. Trong lòng của hắn vui mừng, lập tức liền chuẩn bị vào xem. Không được, đợi thêm mấy ngày. Hắn dừng chân lại, cuối cùng lại chậm rãi đóng cửa lại. Song xuyên cửa tại hai thế giới neo điểm, sẽ dừng lại tại tự mình một lần cuối cùng lưu lại dấu chân địa phương. Nói cách khác, nếu là bây giờ đi về, tự mình liền sẽ lần nữa tiến vào trong gian phòng kia. Khoảng cách thời gian quá ngắn, vị kia cả dạ long kỵ sĩ nói không chừng ở phía đối diện thế giới gian phòng trông coi không hề rời đi đâu. Vạn nhất vừa thò đầu ra, một thương đâm tại trên đầu sẽ không hay. Qua mấy ngày chờ đối phương buông lỏng cảnh giác, lại lặng lẽ trôi qua, cải biến một chút neo điểm, chí ít không thể rơi vào cái kia trong giáo đường. Vừa vặn cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này học tập một chút mới bản lĩnh, tăng cường thực lực. Hiện tại vô luận là công vẫn là thuật đều có không ít, nhất định phải mau chóng lợi dụng vũ trang chính mình. Sáng sớm hôm sau, Tô Minh sớm rời giường, đầu tiên là đi y thuật cao ốc điểm cái mão. Dù sao vừa mới khai giảng, trốn học là có chút không tốt. Sau đó lại đi tề hạ học tập thuật pháp trong đại lâu, tìm tới thuật pháp hệ chỗ ghi danh, cho thấy tự mình ý đồ đến. Hắn có được cấp 8 chữa bệnh loại thiên phú, là học viện đặc chiêu sinh. Đến thanh bắt trước đó, Tô Minh liền đã cùng nhân viên nhà trường chiêu sinh làm người làm tốt, chọn môn học trong học viện không ít chương trình học, trong đó có thuật pháp loại. Bất quá lệnh Tô Minh không nghĩ tới chính là, chọn môn học chương trình học ngoại trừ học phí nhất định bên ngoài, lại còn cần đạt được một vị đạo sư tán thành. Dù sao người tu hành học tập chính là siêu phàm bản lĩnh, mỗi cái lĩnh vực chỉ có thể có một cái đạo sư mang. Có thể tiếp nhận nhiều cái đạo sư chỉ điểm, nếu không phải là thiên tài, nếu không phải là xuất tài. Bởi vì mỗi cái đạo sư phương thức truyền thụ cũng không giống nhau, đối với thuật pháp lý giải cũng không giống nhau. Người bình thường nếu là nghe theo quá nhiều đạo sư giảng giải, mà tự mình lại không có quá cứng năng lực phân tích, sau cùng tu tập kết quả cũng sẽ không quá tốt, nhẹ một chút học không tạo thành, nặng một chút thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Làm thế nào chiếm được đạo sư tán thành? Tô Minh hỏi đối diện người mặc đồ tây đen nam tử, đối phương cũng là một vị thuật pháp đạo sư. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi thiên phú cao là được. Đối phương nói. Cái kia. Tô Minh châm trước ngữ khí, hỏi, xin hỏi, thiên phú nếu là không cao đâu? Ngươi thuật pháp thiên phú mấy cấp? Đối phương hỏi. 0.5 Tô Minh thành thật trả lời, loại chuyện này không giả được, chỉ có thể ăn ngay nói thật. 0.5 đại thông minh a vậy cũng chỉ có thể dùng người yêu, đi cảm hóa một vị thuật pháp đạo sư. Tô Minh nghĩ nghĩ cảm giác nếu là cùng nữ lao sư thường xuyên nắm tay, có lẽ cũng có thể cảm động đối phương. Nhưng hắn không muốn làm như vậy, chưa từ bỏ ý định hỏi, ta học viện, có hay không vị kia lão sư có can đảm khiêu chiến tự mình, chuyên môn giáo sư thiên phú thấp học sinh. Đầu ngươi bị phương bình hôn sao? Nói thế nào ra như vậy được trí ngôn ngữ? Tại sao có thể có như vậy lão sư? Hả? Phương bình. Người kia nhíu mày một cái, lập tức nở nụ cười, nói ra, thật là có một cái cùng ngươi nói điều kiện không sai biệt lắm. Ta cho hỏi một chút ta, nhìn xem vị đạo sư kia có hay không bị khai trừ. Khai trừ? Tô Minh một chút không hiểu, đây là phạm vào thiên điều rồi. Một vị tu hành học viện đạo sư, chí ít cũng là cấp 5 tu giả, cái này đều bỏ được khai trừ. Đúng a, tại học viện dạy 6 năm thuật pháp tri thức, mang người bên trong không có một cái nào học sinh đạt tới cấp 1 tiêu chuẩn. Đáng giận hơn là trong đó có 3 cái cấp 9 thuật pháp thiên phú tu hành thiên tài, còn bị hắn giáo thành đồ đần. Lão sư như vậy, lưu tại học viện dạy hư học sinh sao? Người kia nói lấy giơ tay lên bên cạnh điện thoại, gọi một cú điện thoại. Đơn giản đối thoại về sau, cúp máy. Đối Tô Minh nói, đồng học, ngươi thật có phúc. Vị lao sư kia tại học viện quản lý thư viện đâu? Ngươi nếu là nguyện ý, có thể đi tìm nàng. Nhìn xem Vương lão sư có nguyện ý hay không dạy ngươi. Đa tạ. Tô Minh quay người hướng về thư viện đi đến. Hắn có anh hùng tế đàn tồn tại, kỳ thật đối với đạo sư năng lực cũng là không cần yêu cầu quá cao. Chỉ cần có thể đem hắn dẫn vào cửa là được. Bất luận cái gì thuật pháp, chỉ cần nhập môn là được rồi. Còn lại, dùng thuật giá trị mãng chính là. Chương 36. Song tu mãnh nhân, Phương Bình có lẽ là học viện lao sư cũng biết, các học sinh vội vàng làm nhiệm vụ, tu luyện, giao hữu, không có thời gian đọc sách. Cho nên đem thư viện xây dựng ở toàn bộ học viện phía sau cùng. Nơi này đã cách xa rất nhiều lầu dạy học. Tô Minh đi vào trước cửa đã lớn của Hoang thư viện đại môn. Đại môn mở rộng ra. Trước cửa dưới hành lang có một cái ghế nằm, mà trên mặt ghế lúc này thì nằm một cái huyền chuyển thân ảnh. Kia là một cái tóc dài xóa vai nữ nhân, cả khuôn mặt che kín một bản da đen sách, dò dỉ ra cái cổ tuyết trắng, như tinh mỹ như đồ sứ. Nàng mặc một thân cân vạt trường bào màu tím, đây là điển hình cổ trang. Nữ tử giống như là một con lười biếng con mèo, bất quá lại là không đứng đắn chồng vó bộ dáng. Một khối màu bạc trắng ngọc truy bị dây đỏ buộc lấy, thật sâu lâm vào ở trước ngực. Eo thon chi chỗ thắt một đầu băng gấm, bờ mông dần dần rộng, hai đầu đôi chân dài tùy ý khép lại nàng nằm dưới ánh mặt trời, che kín tư tịch. Thiện thiện tiếng lẩm bẩm truyền đến. Tô Minh đi tới gần, thu hồi không thành thật ánh mắt, nhìn xem đắp lên đối phương trên mặt da đen sách, hỏi: "Ngươi tốt, xin hỏi, Phương Bình đạo sư ở đâu?" "Nô." Lười biếng thanh âm truyền đến, nghe xong liền biết nó tinh thần đang đứng ở chưa tỉnh ngủ, đối với ngoại giới mặc cho ngôn ngữ đều sẽ lấy ân, a tắc đáp ngộng bức trạng thái. Ta tìm Phương Bình đạo sư. Tô Minh lần nữa nói. Ừm. Thiên Đô sáng nha. Nữ nhân xoay người ngồi dậy, trên thân nguyên bản thể diện cổ trang theo động tác của nàng trở nên lộn xộn rất nhiều. Người tìm ai? Đến, hướng ta bên trái lỗ tai nói, ta lỗ tai bên phải không dùng được. Nữ nhân còn buồn ngủ nhìn về phía Tô Minh. Phương Bình. Ta tìm Phương Bình. Tô Minh đổi phương hướng hô. Ta chính là. Phương Bình đứng người lên, tùy ý sửa sang lại một chút quần áo, khiến cho nhìn đoan trang không ít. Tô Minh sửng sốt một chút, không phải là bởi vì thân phận của đối phương, mà là nó cái kia kinh người được không? Nguyên bản nằm còn nhìn không ra cái gì, hiện tại đứng lên, lập tức liền khiến người có chút không rời mắt nổi. Ngươi tìm ta làm cái gì? Phương Bình ngáp một cái, khôi phục một chút tinh thần sau hỏi. Ta muốn học tập thuật pháp. Tô Minh đi thẳng vào vấn đề cho thấy tự mình ý đồ đến. Thông suốt. Đứa nhỏ này, bị ai lừa a? Lần này đến phiên Phương Bình kinh ngạc, nàng nhìn từ trên xuống dưới Tô Minh, hỏi, ngươi là từ ai cái kia nghe được ta sẽ thuật pháp? Không đợi Tô Minh trả lời, liền lại lần nữa hỏi, ngươi thuật pháp thiên phú nhiều ít? Tô Minh cười hắc hắc cười, có chút ngượng ngùng nói ra, 0.5 cấp. 0.5 cấp liền dám học tập thuật pháp, xem ra ngươi là rất có ý nghĩ người. Phương Bình giơ ngón tay cái. Đáng tiếc a, ngươi nếu là sớm đến cái một năm nửa năm có lẽ ta còn có thể dạy ngươi. Hiện tại nha, thời gian không còn kịp rồi. Phương lão sư vì cái gì nói như vậy? Tô Minh hỏi. Cái này trường học quá nhỏ, dù không được ta mạnh như vậy nữ nhân. Cho nên, tiếp qua 3 tháng ta muốn đi, đi thế giới bên ngoài sông sáo sông sáo. Phương Bình chắp tay sau lưng, 45 độ ngang mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt bên trong tựa hồ cất giấu một loại tên là tịch mịch cô độc cảm xúc. Tư thế của nàng rất đẹp, dáng dấp cũng cực kỳ xinh đẹp, đáng tiếc, Tô Minh mọi ánh mắt đều bị cổ đối phương phía dưới bộ vị hấp dẫn, nghị chuyển cũng chuyển không ra. Nhìn đâu vậy? Thanh đũ thanh âm chuyển đến. Ngữ khí nhẹ nhàng, nghe vào có chút bất mãn. Bất quá nhưng cũng không có ý tức giận. Dù sao mình có bao nhiêu ưu tú, Phương Bình trong lòng mình nắm chắc. Không có. Tô Minh thu hồi ánh mắt, hỏi, Phương lão sư cũng nói 3 tháng về sau mới đi, chẳng lẽ liền không muốn trong 3 tháng này thu một thiên tài đồ đệ? Lần này ngôn ngữ, lệnh Phương Bình không khỏi nhịn không được cười lên. Hỏi, 3 tháng? Thu đồ đệ? Ta chỗ này có lôi pháp 36 loại, hỏa hệ thuật pháp 13 chủng, phong hệ thuật pháp 8 loại, thủy hệ thuật pháp 72 loại, ngoài ra còn có thổ hệ, mộc hệ, cực kỳ loạn thất bát tao một chút, tổng cộng lại mấy trăm loại lớn nhỏ thuật pháp. Mặt khác, ta là pháp võ song tu. Dạy đồ đệ cũng hầu như là kìm lòng không được sẽ hướng song tu phương hướng bên trên mang. Cái này khiến ta biết tất cả thuật pháp đều phải cùng võ đạo công pháp hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên nói, ngươi muốn học thuật pháp, còn cần học tập tương ứng võ học. Ta biết võ học bên trong có Thương Thiên 12 thức, Kim Căn Quyền, Truy Phong Bộ, Hắc Sát Trải Qua, Ma Ngân Thủ các loại mấy chục loại. Nhiều như vậy bản sự, ngươi cảm giác, ngươi 3 tháng này có thể học nhiều ít? Ta muốn hết. Tô Minh cưỡng chế lấy kích động nói. Cái này không phải do hắn không kích động, tự mình lần này thật nhặt được bảo. Song Thiên Phú giác tỉnh giả không ít, nhưng là Song Thiên Phú người tu hành lại có thể nói là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Dưới tình huống bình thường, cho dù đã thức tỉnh Song Thiên Phú, khi tiến vào tu hành học viện về sau, cũng khẳng định chọn một cái thiên bệ, lựa chọn chủ tu trong đó tối cao cái kia thiên phú tương ứng kỹ năng. Dù sao người tinh lực cùng tuổi thọ đều là có hạn, sẽ rất ít xuất hiện song tu tình huống. Mặc dù có, cũng rất ít xuất hiện cao thủ chân chính, huống chi trở thành học viện đạo sư cảnh giới. Khẩu khí không nhỏ. Phương Bình đang nghe Tô Minh ngôn ngữ về sau, hứng thú hỏi, người võ đạo thiên phú là nhiều ít? 0.9 trừ cái đó ra, còn có tốc độ thiên phú không? 4 phòng ngự thiên phú 0.1, đao thuật thiên phú không? 0.5, ngự thú thiên phú không? 28 Tô Minh một hơi đem tự mình thức tỉnh mấy chục loại thiên phú cơ hồ toàn đọc một lần, duy chỉ có không nói tự mình chữa bệnh thiên phú và cấp 9 khác phái thỏa mãn thiên phú. Phương Bình, thế nào? Tô Minh hỏi. Lan thôi đi. Phương Bình dùng hết khả năng bình tĩnh ngữ khí chỉ núi một bên hát. Thanh Bắc trong học viện có núi. Trước đó đề cập qua, đừng á Phương lão sư. Tô Minh vội vàng nói, ta cảm giác ngươi chính là trong mệnh ta chú định quý nhân. Ta nguyên bản còn suy nghĩ học tập xong thuật pháp về sau, lại đi võ đạo viện bên kia đi một chút quan hệ đâu. Gặp được ngài, ngươi nói có khéo hay không? Tốn một phân tiền, học hai dạng đồ vật. Giống như ngươi thiên tài, với ta mà nói là một cái rất lớn khiêu chiến a. Phương Bình lắc đầu. Ngài chẳng lẽ không muốn khiêu chiến một chút tự mình? Tô Minh hỏi. Không muốn. Phương Bình lắc đầu. Ngài chẳng lẽ muốn nhìn tận mắt một thiên tài bị long đong? Tô Minh hỏi. Bị ta chôn xuống thiên tài còn ít sao? Phương Bình hỏi lại. Ngài chẳng lẽ nghĩ ngài kia song tu tuyệt học thất truyền sao? Tô Minh lại hỏi. Mất liền mất đi. Ai bảo trên thế giới này thiên tài chỉ có ta một cái đâu? Phương Bình có chút hân nhưng mà nói. Nghe ra được, ngài không có cam lòng. Ngài trong lòng tiếc với. Ngài không nỡ. Ngài không bỏ xuống được. Tô Minh lập tức nắm lấy cơ hội, một thanh nắm chặt tay của đối phương, kích động nói, ngươi không cần thất vọng, hiện tại, giờ này khắc này, giống ngài dạng này thiên tài, có hai cái. Ta. Ân A Phương Bình sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt ngập nước nhìn xem Tô Minh, tiểu tử ngươi lại còn học được mỹ thuật. Lấy thiên phú của ngươi, khẳng định ở phương diện này nghiên cứu đã lâu a. Liền xông ngươi để cho ta mất thể điểm này, cao thấp ta phải dạy ngươi hai tay. Phương Bình bị Tô Minh chân thành chỗ thật sâu làm ướt. Muốn học cái gì? Nói. Ta muốn song tu. Có chí khí. Bất quá như vậy về sau nói nhỏ chút, hai ta là nam nữ sư đồ, rất dễ dàng bị người hiểu lầm. Phương Bình cười cười. Lập tức chỉnh ngay ngắn y phục, nói ra, đi theo ta, đi trước võ đạo viện kiểm tra một chút thân thể tố chất của ngươi. Lão sư, xin hỏi cảnh giới của ngài là? Tô Minh nhìn đối phương tiêu sái bóng lưng hỏi. Võ đạo, cấp 6. Thuật pháp, cấp 7. Cái này. Tô Minh sửng sốt một chút, cái này thỏa thỏa chính là cái đại cao thủ, a thậm chí tại toàn bộ Hoa Hạ khu đều có thể có tên tuổi đại nhân vật. Lợi hại như vậy. Ngài rời đi, học viện làm sao bỏ được để ngài đi? Tô Minh hỏi. Tu hành học viện, cần chính là lão sư tốt, không phải siêu cấp cường giả. Phương Bình thanh âm truyền đến, tiếp tục nói, thế giới này, cường giả, tự nhiên có cường giả nên đi địa phương. Cho nên, ngài địa phương muốn đi. Ngươi biết Lý Thất Đêm ở đâu mất tích sao? Ta muốn đi chính là chỗ đó. Tô Minh sửng sốt một chút, lập tức cũng liền thoải mái. Nhân tộc cao thủ đều thích thăm dò kinh khủng bí cảnh. Giống Phương Bình nữ nhân như vậy, tự nhiên cũng là không chịu cô đơn. Một đường không nói chuyện, hai người ở sân trường bên trong chuyển hơn nửa canh giờ, lúc này mới đi vào võ đạo viện. Đến. Đã ngươi luôn miệng nói mình là thiên tài, vậy ta liền tự mình kiểm tra một chút. Phương Bình nói, đi đầu tiến vào võ viện lầu dạy học bên trong. Đầu tiên, xuất hiện ở trước mắt là một mảnh trống trải đại sảnh. Trong đại sảnh, thì trưng bày đủ loại tinh vi dụng cụ, cùng các loại người mặc võ đạo phục học sinh. Thông suốt. Người thật đúng là không ít. Đến, Đồ Nhi. Ngươi trang bức thời điểm đến. Phương Bình đối Tô Minh nháy nháy mắt, chỉ vào phía trước võ đạo viện đại sảnh nói. Chương 37. Đồ Nhi ta. Tuyệt thế thiên tài. Chương 37. Đồ Nhi ta. Tuyệt thế thiên tài. 6.000 chữ đại trường, sửa lại mấy cái phiên bản, cuối cùng xác định nhẹ nhõm nhạt dạo. Số lượng từ hơi nhiều lại không tốt phân trường, cho nên liền cùng một chỗ phát. Lúc này chính là võ đạo viện các học sinh giờ đi học, cho nên trong đại sảnh không ít người. Đều là tuổi dậy thì nam nam nữ nữ, mặc màu trắng quần áo luyện công. Nam triều khí phồn thịnh, nữ tử tư thế hiên ngang. Trong đó còn có mấy cái mặc quần áo màu đen đạo sư, cũng đang không ngừng chỉ điểm lấy các học sinh tu luyện. Thật là náo nhiệt a. Phương Bình không chịu được đánh giá chung quanh, thở dài nói, lại nói, hơn 2 năm không đến, học viện vậy mà chiêu nhiều như vậy mới đạo sư. Lên nhiều như vậy mới thiết bị. Thật sự là hoài niệm năm đó tới đây phá quán thời gian a. Cái thằng này đến cùng là bị biên duyên hóa bao lâu? Tô Minh không chịu được nghĩ đến, nhìn xem đi ở phía trước Phương Bình. Cảm giác hai người mình cùng phòng khách này bên trong hết thảy đều là như vậy không hợp nhau. Loại cảm giác này nguyên nhân là Phương Bình cái kia thân cổ trang cách ăn mặc, người cao, đôi chân dài, cùng cái kia cổ trang trường sam cũng ngăn cản không ngừng dẫn lửa hung khí. Lại nhìn tự mình, nhăn nhăn nhún nhún áo thun, không có rửa sạch sẽ quần jean, còn có phá một cái hố dày cả bạn, thấy thế nào đều có chút dở dở gương. Theo hai người bọn họ không ngừng đi qua, lập tức hấp dẫn bốn phía các học sinh ánh mắt. Nhất là những học sinh kia, ánh mắt càng là càng rỡ tại Phương Bình trên thân bơi qua bơi lại. Hai vị đồng học, các ngươi là muốn báo thi võ đạo khóa sao? Một cái nhìn qua rất cường tráng trung niên nam nhân đi tới. Hắn mặc màu đen áo lót, cường tráng hai đầu cơ bắp, so đùi còn lớn hơn cổ, trên cánh tay càng là tràn ngập màu xanh mạch máu, cả người nhìn qua trang cùng một đầu thành tinh cầu hùng, tràn ngập bạo lực mỹ học. Lời mặc dù là đối hai người nói, nhưng là ánh mắt lại một mực rơi vào Phương Bình trên thân đảo quanh. Ta là võ đạo viện đạo sư, Thương Xây Diệu, cấp 3 đỉnh phong võ đạo tu giả. Có gì có thể trợ giúp ngươi? Thương Xây Diệu hỏi. Phương Bình nhìn thoáng qua đối phương, nói ra, nhà, ta mang theo đồ đệ của mình đến ngươi khảo nghiệm này thân thể một cái tố chất, không phải báo khóa. Đồ đệ, ngài là nhà ai võ quán quán chủ? Muốn mượn dùng chúng ta nơi này thiết bị, nhưng là muốn giao tiền. Như vậy đi, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi làm tương ứng thủ tục. Thương Xây Diệu càng thêm nhiệt tình rất nhiều. Võ quán quán chủ, tu vi kia khẳng định không cao, tự mình thân là nổi danh học viện đạo sư, cấp 3 đỉnh phong tồn tại, là nhiều ít người sùng bái cường giả. Chỉ cần dùng điểm tâm, hắn cảm giác tự mình nhất định có thể cùng vị này tuổi trẻ võ quán quán chủ phát sinh chút gì. Nam nhân bản sắc, không đến treo trên tường ngày đó, là sẽ không cải biến. Huống chi là những thứ này tráng cùng châu đồng dạng võ đạo loại tu luyện giả. Trong mắt bọn hắn, 82 cùng 28, thân thể nhu cầu cũng không khác nhau quá nhiều. Thương Xây Diệu tại tuân gia thân phận của mình cùng đẳng cấp về sau, đã chuẩn bị kỹ càng nên đón Phương Bình sùng bái ánh mắt, nhưng không ngờ, ta cũng là Thanh Bắc đạo sư, người không biết ta. Phương Bình một bộ nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt, nhìn xuống trước mắt chỉ có 1m70 đến nam nhân. Mặc dù đối phương rất cường tráng, nhưng ở Phương Bình 1m85 thân cao dưới, đây là cái ngay tại chỗ pháo. Ta là năm ngoái tới. Lại nói, học viện đạo sư ta đều biết, lúc học cũng đều đã gặp mặt. Ngươi, ta chưa từng tham gia hội nghị. Phương Bình phi thường giắm túi hai tay ôm ngực, nàng cũng sẽ không nói là hiệu trưởng không cho hắn tham gia. Đang nghĩ ngợi giải thích thế nào một chút thân phận của mình, đột nhiên một cái thanh âm kinh ngạc từ lầu 2 truyền đến. Phương Bình, ngươi đến chúng ta võ đạo viện làm gì? Lão đầu kia nhìn qua rất kích động, nhận ra Phương Bình về sau lúc này liền từ cái kia hình khuyên hành lang bên trên trực tiếp nhảy xuống tới. Phốc phốc hai bước đi vào Phương Bình trước mặt, đem Thương Xây Rượu bảo hộ ở sau lưng. Ngươi là? Làm sao không biết ta rồi? Năm đó ngươi thế nhưng là sinh sinh từ trong tay của ta vừa qua đi hai cái tuyệt thế thiên tài. Chân Khắc Kỳ lạnh lùng nói. Nhớ lại, Chân Khắc Kỳ. Phương Bình không để ý đối phương dựng râu trừng mắt biểu lộ, trở lại nói với Tô Minh, Đồ Nhi, vị này là Chân Khắc Kỳ chân giáo sư, là ta Thanh Bắc học viện kiệt xuất nhất võ đạo đạo sư, cấp 6 cường giả, xếp hạng thứ 2. Đầu tiên là ai? Tô Minh hỏi. Y đi. Như thế lớn cái mỹ nữ đứng tại trước mặt ngươi, ngươi càng nhìn không thấy. Phương Bình bất mãn nhìn về phía Tô Minh, tiếp tục nói, thứ nhất đương nhiên là sư phụ ngươi ta. Tô Minh không ngôn ngữ. Hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được đây là vương bà bán dưa. Còn có một điểm, từ Chân Khắc Kỳ hơi có vẻ khẩn trương lại phẫn nộ biểu lộ nhìn lại, Phương Bình cùng đối phương ở giữa khẳng định có khúc mắc. Loại này đạo sư ở giữa ân đoán, tự mình làm học sinh vẫn là không muốn hỏi tới tốt. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Chân Khắc Kỳ ngữ khí bất thiện nói. Ha ha, đây không phải lại thu cái đồ đệ, mượn dùng ngươi nơi này dụng cụ kiểm tra một chút tố chất thân thể nha. Nhiều năm như vậy quan hệ, giúp đỡ chút. Phương Bình cười ha hả nói. Không phải đến đào người. Chân Khắc Kỳ ngữ khí chậm chậm. Nhàm chán như vậy sự tình, ta đã sớm không làm. Phương Bình lập tức nói. Không phải đến phá quán. Chân Khắc Kỳ lại hỏi. Kia là người trẻ tuổi dùng để khoe khoang tự mình vô nao hành vi, ta đã sớm không chơi cái kia một bộ. Ta cam đoan. Phương Bình vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Chân Khắc Kỳ nhìn thoáng qua đối phương run rẩy bộ ngực, vẫn là không xác định hỏi, thật không phải là. Tuyệt đối không phải. Vậy ngươi đi theo ta đi. Học viện hiện tại lên kiểu mới nhất dụng cụ, ta sợ ngươi cho ta làm hư. Chân Khắc Kỳ sắc mặt vẫn còn có chút bất thiện nói. Một bên Thương Xây Diệu khi nhìn đến Phương Bình vậy mà thật là học viện đạo sư về sau, sắc mặt thay đổi liên tục. Mới Chân Khắc Kỳ cùng Phương Bình đối thoại hắn tự nhiên nghe rõ ràng. Phá quán. Nữ nhân này năm đó đến võ đạo viện đà quán. Đại bác giống như nam nhân, ngẩng đầu nhìn đi tại Chân Khắc Kỳ bên người Phương Bình, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Xinh đẹp, cường đại, tự tin, là ta Thương Xây Diệu thích nữ nhân. Phương Bình a, ngươi cũng đừng trách ta để phòng ngươi, dù sao năm đó những chuyện ngươi làm có bao nhiêu quá phận, tự mình cũng biết ta. Chân Khắc Kỳ vừa đi, vừa nói. Ngươi nói cái gì? Phương Bình nghi hoặc hỏi. Chân Khắc Kỳ bất đắc dĩ, Phương Bình lỗ tai nhận qua tổn thương bên phải thính lực không tốt, mình ngược lại là không để ý đến điểm này. Hắn đi đến Phương Bình bên trái, hỏi, ngươi lại thu đồ đệ rồi? Đúng a? Phương Bình lập tức nở nụ cười, chỉ Tô Minh, nói ra, ta tân thu đồ đệ. Thiên tài ai nhìn xem, thế nào? Chân Khắc Kỳ quay đầu mắt nhìn Tô Minh, hỏi, tiểu hỏa tử thân thể nhìn qua rất khỏe mạnh, ngươi là thế nào nội nhập lạc lối? Ai? Phương Bình ở bên biểu thị bất mãn của mình. Ngươi võ đạo thiên phú cấp bậc là nhiều ít? Chân Khắc Kỳ lại hỏi. Không chính Tô Minh nói. Vừa dứt lời, bốn phía truyền đến từng đợt tiếng cười. Cho dù Chân Khắc Kỳ cũng không tự chủ chớp chớp khoe miệng. Ừm. Chân Khắc Kỳ trầm mặc một lát, đột nhiên cổ quái cười dưới, nói ra, có lẽ chỉ có giống như ngươi đại thông minh mới có thể bái phỏng Bình làm đạo sư đi. Lão nhân này sau khi nói xong đối sau lưng Thương Xây Diệu nói, tiểu thương nhanh, mau đưa các học sinh đều gọi tới, nhìn một chút Phương Bình đạo sư thu đệ tử thiên tài. A. Thương Xây Diệu ngậm. A. Phương Bình cũng có chút ngậm. A. Tô Minh cũng kỳ quái. A cái gì? Nhanh đi. Chân Khắc Kỳ nói. Được. Thương Xây Diệu nghi ngờ hướng về phía bốn phía các học sinh quát, toàn thể đều có, tập hợp. Xoát xoát xoát. Không bao lâu, mặc màu trắng quần áo luyện công các học sinh toàn bộ đều vây quanh. Chân đại ca, không cần thiết đi. Đồ đệ này ta vừa nhận lấy, còn không biết thực lực như thế nào. Ta chính là đến đơn giản kiểm tra một chút, vạn nhất chờ một lát khảo thí mất mặt, ngươi không phải để cho ta cái này thân là đạo sư cũng thật mất mặt. Phương Bình đem Chân Khắc Kỳ kéo đến một bên, nhỏ giọng thầm thì nói. Nàng mặc dù trước khi vào cửa la hét để Tô Minh tiến đến trăm bước, nhưng đó là thuận miệng vì đó. Thật là không nghĩ tới để cho người ta vây xem làm khỉ nhìn. Mặt mũi. Chân Khắc Kỳ vẻ mặt tươi cười nhìn xem nàng, nói ra, Phương Bình a còn nhớ rõ năm đó cũng là tại đại sảnh này, ngươi đem ta đè xuống đất đánh thời điểm, tại sao không nói thật mất mặt? Ta chọn là giờ cơm, cũng không có trông coi người đánh ngươi. Phương Bình nói, có khác nhau sao? Ta tại trên giường bệnh nằm 2 tháng, xương mặt xương mũi bộ dáng đều bị các học sinh thấy được. Nói xong không cho Phương Bình bất kỳ phản bác nào cơ hội, dồn khí đăng điển, hô, toàn thể đều có. Các bạn học, vị này là học viện chúng ta siêu cấp đạo sư, Phương Bình. Phương đạo sư nói nàng năm nay thu một cái thiên tài chân chính làm đồ đệ. Các ngươi bọn này đám tiểu tệ tử bình thường không đều nói mình rất lợi hại phải không? Hôm nay liền để các ngươi nhìn một chút cái gì là thiên tài chân chính. Nhìn một chút tự mình cùng Phương đạo sư đồ đệ chênh lệch là nhiều ít. Đi mấy người giữ vững cổng, đừng để thiên tài chạy. Nói xong lông mày nhíu lại, ngắm nhìn bốn phía vây tới học sinh, nói, Trương Long, Lý Hổ, Tôn Du, Trình Tâm. Bị điểm đến tên bốn cái học sinh đi tới, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Phương đạo sư, đây là ta Chân Khắc Kỳ có thể nhất đem ra được bảo bối đồ đệ. Ngài nhìn xem cùng ngươi đồ đệ chênh lệch ở đâu, ngài cũng cho chỉ điểm một chút. Phương Bình Sinh không thể luyến nhìn Tô Minh một mắt, ám đạo hôm nay làm sao quỷ thần xui khiến thu như thế cái thằng xui xẻo đồ chơi. Thật sự là hại chết tự mình. Nhìn ra được, đều là nhân trung long phượng. Phương Bình cười ngượng ngùng hai tiếng. Vị bạn học này, ngươi thấy thế nào? Chân Khắc Kỳ lại nhìn về phía Tô Minh. Nhìn ra được, đều là nhân trung long phượng. Tô Minh dập khuôn Phương Bình. Ý ý. Chân Khắc Kỳ ra vẻ kinh ngạc nâng lên thanh âm, nói ra, các ngươi sư đồ hai người vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Ta nói gì? Tô Minh mở miệng ta nói gì? Phương Bình cũng có chút kỳ quái. Ngươi nói, đồ đệ của ta đều là bùn nhão không dính lên tường được phế vật. Chân Khắc Kỳ chỉ vào Phương Bình nói. Tiếp lấy lại chỉ hướng Tô Minh, ngươi nói, bọn hắn luyện được đều là khoa chân múa tay, tay chân đều mềm nhũn, không có nhiều khí lực. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới bốn phía các bạn học từng đợt lên án. Nhìn về phía Tô Minh ánh mắt bên trong, mang theo nghĩ sẽ đối phương hưng phấn. Nhìn về phía Phương Bình ánh mắt bên trong, cũng là mang theo nghĩ sẽ đối phương hưng phấn. Không phải, Chân Khắc Kỳ, nhàm chán không kẻ nhạt. Phương Bình ngoại ý muốn nhìn xem lão đầu này. Tuổi đã cao, ngươi tại cái này cho ta gài bẫy, có ý tứ sao? Đây thật là rất có ý tứ. Chân Khắc Kỳ cười nói. Lão tiểu tử ngươi điên rồi, về sau đi ra ngoài cẩn thận một chút. Phương Bình quẳng xuống một câu, lập tức ánh mắt như điện nhìn một chút bốn phía, chuẩn bị lôi kéo Tô Minh chuẩn đi. 3. Chân Khắc Kỳ xuất kỳ bất ý một phát bắt được Tô Minh tay, kỳ thật cũng nghĩ đi bắt Phương Bình, lại bị đối phương né tránh. Lao đầu râu ria run lên, ám đạo cái thằng này tu vi coi là thật kinh khủng. Tự mình bỗng nhiên đánh lén, lại còn là bị tùy tiện né tránh. Không sao, chỉ cần bắt được bảo bối của nàng đồ đệ là được. Ta mặc dù lưu không được ngươi, nhưng có thể lưu lại ngươi đồ đệ. Ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng đồ đệ của ta có thể đánh qua ngươi đồ đệ. Khi dễ ngươi đồ đệ, liền cùng khi dễ ngươi đồng dạng thoải mái. Mặc dù bị uy hiếp, nhưng lão tử về sau không ra khỏi cửa không được sao? Ngươi Phương Bình có bản lĩnh, còn có thể chạy đến nhà ta bên trong đi đánh ta. Năm đó bị đánh thủ, hôm nay nhất định gấp bội bù trở về, tại ngươi đồ đệ trên thân. Chân Khắc Kỳ nhìn xem Phương Bình, đã nghĩ đến chờ một lát cái này sư đồ hai người như thế nào xám xịt rời đi hình tượng. Không thể không nói, Chân Khắc Kỳ đem không khí hiện trường tô đậm không tệ. Đơn giản mấy câu, liền nâng lên ở đây các học sinh cửu hận giá trị. Nhìn về phía Tô Minh ánh mắt, vô luận nam nữ, đều trở nên hung ác rất nhiều. Về phần Phương Bình, nữ đồng học cũng đồng dạng mang theo một chút tức giận, nhưng dù sao đối phương là đạo sư, cho nên cũng không dám biểu lộ quá sâu. Mà các bạn học trai đối Phương Bình ánh mắt thì rất cổ quái, tựa như là đang nói, ta là phế vật, mời Phương lão sư nhận lấy đầu gối của ta, hung hăng điều giáo ta. Phương đạo sư nói, hôm nay là hữu hảo luận bàn, không tồn tại tư nhân cửu hận ở bên trong. Chân Khắc Kỳ nhìn về phía đám người, tiếng như hồng trung nói, đây là tư nhân cửu hận. Phương Bình trong lòng hung hăng nói, mê người hai con người hung hăng trừng mắt Chân Khắc Kỳ, hận không thể trừng rơi đối phương hai ống tử máu giống như. Phương đạo sư, đã ngươi nói muốn để riêng phần mình đồ đệ luận bàn, ta không nói. Phương Bình lập tức nói, ngươi nói, ngươi vừa rồi chính miệng nói với ta, ta, ngươi đồ đệ còn nói, ở đây những người này đều là phế vật, nhuyễn chân tôn. Chân Khắc Kỳ ngữ tốc cực nhanh, ta không nói a. Tô Minh lớn tiếng giải thích, nói đùa, đây chính là trên trăm người nhìn xem đâu, hắn cũng không muốn trong nháy mắt đắc tội nhiều như vậy võ đạo viện học sinh. Ngươi nói, ngươi đã nói, ngươi mặc dù là ở trong lòng nói, nhưng là đánh chết ngươi cũng không nghĩ tới đi, bị ta nghe được. Chân Khắc Kỳ lập tức hô, chẳng lẽ ta thân là võ đạo viện kim bài đạo sư, sẽ còn đoan uổng ngươi một cái học sinh không thành? Ngươi tốt như bức a. Tô Minh nhìn về phía Chân Khắc Kỳ, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin biểu lộ. Việc đã đến nước này, hắn lại thế nào nhìn không ra cái này Chân Khắc Kỳ căn bản không phải nhắm vào mình, mà là ôm cỏ đánh con thỏ, bắt hắn cái này mới nhập môn đồ đệ đến đánh Phương Bình mặt. Bất quá, nói trở lại, nữ nhân này đến cùng là như thế nào đắc tội Chân Khắc Kỳ? Ngủ người lao bà sao? Chân Khắc Kỳ cái này thông thao tác, trực tiếp lệnh chúng quanh các học sinh giận không thể nói. Không có khả năng. Chân đạo sư đức cao vọng trọng, làm sao có thể từ không sinh có, oan uổng ngươi một cái phổ phổ thông thông học sinh. Cuồng vọng. Hai vị đạo sư, ta phải hướng hắn khiêu chiến. Tính ta một người. Phương Bình đạo sư, ta rất tôn kính ngươi, nhưng là ngươi giáo học sinh quá không coi ai ra gì. Ta muốn xuất thủ dạy dỗ đối phương một chút. Xin ngươi đừng trách tội Phương đạo sư, ngài kỳ thật có thể hoàn toàn đổi một cái đồ đệ. Liễu Dĩu, Liễu Dĩu, các bạn học ngươi một lời ta một câu, lấy tạp hiệp văn nhau nhau lối ra. Cuối cùng càng ngày càng không hợp thói thường. Tiểu tử này xem xét liền không thành thật, lúc đi học khẳng định bụng trộm tiến vào nhà vệ sinh nữ. Ốp ni mã. Tô Minh nhìn về phía người kia. Hắn cũng nhất định hướng nhà vệ sinh ném qua pháo kép. Hoàn tờ. Tô Minh mở miệng. Khẩu Phật tâm xà, dụ dỗ nữ đồng học cho hắn làm bài tập. Loại sự tình này, hắn khẳng định làm được. Đem phân châu nhét vào trong túi quần để cho người ta sợ. Hắn ánh mắt đều nói cho ta biết. Bút chì trong hộp chứa cho chết, đem lão sư đều sợ quá khóc. Ngươi dám nói ngươi chưa làm qua. Các ngươi, những chuyện này là thế nào biết đến? Tô Minh ngắm nhìn bốn phía, cảm giác cuộc đời mình, vô luận là xuyên qua trước, vẫn là sau khi xuyên biệt, đều bị lộ ra. Phương Bình ở bên nghe cũng là không ngừng sát mồ hôi lạnh trên trán, nhìn xem những thứ này muốn đem Tô Minh xé thành mảnh nhỏ các học sinh. Trong miệng luôn từ chuẩn xác dáng vẻ, nàng đều bắt đầu hoài nghi Tô Minh có phải thật vậy hay không tâm thuật bất chính. Tỉnh táo, các vị đồng học, tỉnh táo. Các ngươi cũng còn tuổi trẻ, ngàn bạn không thể đi đến phạm tội con đường lên a. Các ngươi cảm xúc như thế lớn, chính ta có một loại tội ác cảm giác a. Chân Khắc Kỳ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh loại biến hóa này. Muốn đánh hắn, mọi người xếp hàng, từng bước đến, đều không cần chen. Hắn nói, ta cái thứ nhất. Nói Tô Minh tiến nhà vệ sinh nữ đồng học lập tức đi tới, liền ôm quyền, nói, võ đạo lục viện, Vương Chí Tưởng, xin chỉ giáo. Đồng học ngươi tên là gì? Con mẹ nó ngươi hiểu rõ như vậy ta, không biết tên của ta. Tô Minh quát, nước bọt phun ra đối phương một mặt. Cái này không trọng yếu. Vương Chí Cường lạnh nhạt xoa xoa mặt, chậm rãi nói, ta chỉ biết là, hiện tại, ngươi là ta muốn đánh bại đối tượng. Nói bỗng nhiên bảy cái anh tuấn tư thế, toàn thân trên dưới kình phong vần quanh, khí thế bức người sợ hãi. Bốn phía học sinh lập tức tản ra, hình thành một vòng vây, đem hai người vây ở bên trong. Trong tràng, Vương Chí Cường toàn thân khí thế vậy mà, kình phong thổi đến bốn phía đồng học quần áo hô hô rung động, Phương Bình lao sư váy không ngừng bay múa. Chen ép đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Vương sư Minh vậy mà luyện được tinh khí. Lực lượng này, thật mạnh a. Quá mạnh nha. Vương sư Minh không dùng tay hạ lưu tình, đánh chết hắn hậu Phương Bình đạo sư khẳng định thu ngươi làm đồ. Thật mạnh. Ừm. Vương Chí Cường không nhúc nhích nhìn xem Tô Minh, tiếp tục thôi động tự thân tinh khí. Tô Minh nhìn đối phương, cũng là không nhúc nhích. Trong lúc nhất thời gian giống như dừng lại, không còn lưu động. Ngươi quả nhiên là kình địch của ta. Vương Chí Cường cắn răng lạnh giọng quát. Hắn vẫn là không động tác, hung hăng thôi động bốn phía kình phong xoay tròn, xoay tròn, tại xoay tròn. Phương Bình bay múa, đang bay múa. Hai người bọn họ làm sao đều không động thủ? Có đồng học nhẹ giọng hỏi. Không hiểu đi. Thương Xây Diệu tận dụng mọi thứ kiên nhẫn giảng giải, đây mới thật sự là quyết đấu, đây mới thật sự là cao thủ. Loại hành vi này mới thật sự là thế lực ngang nhau. Song phương đều tại tận khả năng tìm kiếm đối thủ sơ hở. Bọn hắn mặc dù không có động, nhưng là tại ý thức bên trên, kỳ thật đã giao thủ trên trăm cái hiệp. Thương đạo sư nói rất đúng. Nói đúng. Đạo sư giảng giải rất kỹ càng. Thật trắng. Người tới, đem tên sắc lang đó cho ta xin ra ngoài. Giữa sân, Vương Chí Cường khí thế như long, ngay tại Tô Minh đều có chút kính nể đối phương quả nhiên không đơn giản thời điểm. Đồng nhiên, kình phong tiêu tán. Vương Chí Cường hư nhược lui về phía sau một bước. Vương sư minh, thế nào? Có đồng học lập tức hỏi. Trước giao quá dài, kình khí hết sạch. Vương Chí Cường hư nhược phất phất tay, không cam lòng lui xuống. Cái này đồ đần chính là ngươi đồ đệ. Phương Bình nhịn không được hỏi Trần Khắc Kỳ. Kế tiếp, Trần Khắc Kỳ trên mặt có chút không nhịn được, lập tức quát. Ta tới. Một cái cao lớn anh tuấn nam tử tiến về phía trước một bước. Ngừng 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 ngừng. Tô Minh đưa tay đánh gãy đối phương tiếp xuống lời dạo đầu. Hắn trực tiếp đi đến đo lực khí trước, nhìn quanh mọi người tại đây, nói ra, ta chính là cùng đi đạo sư tới làm cái thân thể khảo thí. Thật không nghĩ tới sẽ trêu chọc cái này rất nhiều phiền phức. Các vị đồng học đã muốn khiêu chiến, từng bước đến quá phiền phức. Vậy dạng này đi, ta đánh một quyền này qua đi, các ngươi nếu là còn có ai muốn khiêu chiến ta, có thể cùng tiến lên. Tô Minh ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Không lộ chút bản lãnh, hắn cảm giác tự mình hôm nay là đi không ra cái này võ học viện đại sảnh. Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng. Đừng cản ta, ta muốn đi lên xé hắn. Đánh, ngươi đánh. Ngươi đánh xong xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Nghĩ bằng vào một quyền chi lực, liền trấn trụ tất cả chúng ta. Nói đùa. Các bạn học lại bắt đầu lấy tạp hiệp văn. Tô Minh thì không có xem bọn hắn. Hắn đứng tại đo lực khí trước, thở sâu, một tay nắm tay, một tay đút túi, lập tức thân thể vi vi nhất chuyển, eo vượt bộ tản ra lực lượng cường đại, đột nhiên rót vào cánh tay. Một giây sau, nắm đấm giống như là trăng tròn kình cung tên bắn ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đập vào đo lực khí bên trên. Ầm. Âm thanh lớn quán triệt toàn bộ đại sảnh. Nhưng gặp đo lực khí tích một tiếng, một giây sau, màu đỏ trị số không ngừng toát ra. 142256213242258. Cho đến cuối cùng triệt để dừng lại. Tinh hồng năm chữ số xuất hiện ở trước mắt, 14200 toàn trường, lặng ngắt như tờ. Đây chính là kg đo lực khí. 14200 kg khái niệm gì? Bọn hắn những học sinh này bên trong, cái gọi là tứ đại thiên tài, một kích toàn lực cũng bất quá 2000 kg. Sao còn muốn bảy quyền giá, tụ lực khí, bảy cái tạo hình? Người ta đâu, một tay đút túi, liền như vậy tùy ý một quyền đánh ra ngoài. Đừng nói bọn hắn những thứ này mới vừa vào trường học học sinh làm không được như thế tiêu sái, cho dù là cấp cao các sư huynh sư tỷ cũng không thể như thế tùy ý liền đánh ra hơn bạn cân lực quyền a, người khác không nói, Phương Bình lúc này miệng đều đã trương thành o hình, đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Một lát sau, vị này nữ đạo sư rốt cục nở nụ cười. Hống 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 hoắc 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 hô hố ha 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 a a a nga nga nga. Đều cười ra ngà tiếng thê ư. Ngưng cười, túi đầu tùy ý chụp lấy móng tay, nói khẽ, ai nha, vốn là muốn dùng người bình thường thân phận cùng các vị tiếp xúc. Như thế rất tốt, không giả, đồ nhi ta chính là tuyệt thế thiên tài ta ngà bài nha. Vậy ai, tất cả mọi người rất bận, đừng từng cái xếp hàng, lãng phí thời gian. Muốn khiêu chiến đồ nhi ta đồng học, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Lập tức ánh mắt chuyển hướng Trần Khắc Kỳ, nói ra, Trần Khắc Kỳ, đứng vững đỡ tốt, đồ nhi ta muốn trang bức. Chương 38. Dễ học khó tinh siêu cấp công pháp tiên lặng như tờ tịch võ đạo trong đại sảnh, Tô Minh đứng tại đo lực khí trước, chờ đợi có đồng học đi lên. Nhưng không ngờ, xoẹt một tiếng, đám người tản ra. Uy, cái gì? Ta sửa lại sinh rồi. Ta bây giờ đi qua. Lão đệ a về nhà chờ lấy ta. Làm gì? Tỷ tỷ tâm tình không tốt, nắm đấm nữa. Uy, mẹ ta nói với ngươi, cha ta hôm qua chơi gái kỹ nữa đi. Đừng giết chờ ta trở lại hắn nói. Ta chợt nhớ tới, bạn gái của ta tại nhà vệ sinh chờ lấy ta cho hắn đưa giấy đâu. Đi trước một bước. Vậy ai? Về sau đụng phải lại nói mình là thiên tài, trực tiếp chặt miệng. Không bao lâu, nguyên bản vây tại một chỗ các bạn học lần lượt rời đi. Thậm chí ngay cả đạo sư đều đi mấy cái, vội vàng đi trấn an phía dưới người bị đả kích lòng tự tin. Nhìn xem tán đi đám người, Phương Bình con mắt cười đều nhanh thành một cái trang lưới liềm. Trần lão sư, ngươi nói ngươi tự mình đánh không lại ta còn chưa tính. Ngươi giáo đồ đệ, cái này cũng không được a. Phương Bình có chút thất vọng nhìn xem Trần Khắc Kỳ. Là. Trần Khắc Kỳ lau mồ hôi. Ta nói đồ nhi này của ta là thiên tài, ngươi lệch nói ngươi đồ đệ điệu lớn nhất. Nguyên bản ta chỉ muốn điệu thấp, ngươi càng muốn làm cái kia chết ra. Lần này trợn tròn mắt đi. Nhiều người như vậy, không có một người dám đi tới tỉ thí. Đúng 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 đúng. Trần Khắc Kỳ đỏ mặt. Có phải hay không cảm giác tự mình vừa rồi sợ tác sở vi, đặc biệt ngây thơ. Là. Cảm giác không đất dung thân a. Đúng 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 đúng. Mất mặt đi. Là. Muốn tìm một cái lỗ để chui vào a. Đúng 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 đúng. Vị thầy cho chúng ta hai người được a. Là. Hiện tại ta nói đồ đệ của ta là thiên tài, tin tưởng a. Đúng 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 đúng. Phương Bình chống nạnh, đứng tại Trần Khắc Kỳ trước mặt, một mép một trận của ngoanh loạn tạc. Mà Trần Khắc Kỳ thì không ngừng gật đầu, lại gật đầu. Rốt cục, Phương Bình thoải mái đủ rồi, vỗ vỗ Trần Khắc Kỳ bả vai, ý vị thâm trường nói ra, đồng hành nhiều năm như vậy, ngươi cũng liền niên kỷ lớn hơn ta một chút cái này một cái ưu điểm. Tiếp tục bảo trì đi. Còn xuống câu này về sau, Phương Bình ý vị thâm trường lắc đầu, lập tức tự mình lôi kéo Tô Minh bắt đầu tiếp xuống khảo thí. Sướng chết đá. Đi ra võ đạo viện lầu dạy học về sau, Phương Bình kềm nén không được nữa tâm tình kích động, ngẩng đầu giống lớn một tiếng. Tô Minh, ngươi cái này sóng trang không tệ. Sư phụ rất vui mừng. Nói đến kích động chỗ, Phương Bình một thanh nâng qua Tô Minh mặt, tại trên trán dùng sức toát hai cái, dính ngọt ngụm nước khét Tô Minh một đầu. Ai nha nha. Tô Minh ghét bỏ dùng ống tay áo xoa xoa, cảm giác người sư phụ này cũng quá không tự trọng. Ừm, ngươi còn ghét bỏ lên. Nhiều ít nam nhân bị ta nhìn một chút liền giật giật, ngươi vẫn còn ghét bỏ bên trên ta. Ngươi có phải hay không phương diện nào đó không quá bình thường? Phương Bình nhíu mày bông ra đối phương, nói ra, nói trở lại, ngươi cái này mỹ thuật thật đúng là rất bá đạo, chạm thử liền cơ hồ đến đỉnh phong. Nếu không phải sư phụ ngươi ta tinh thần lực đủ cứng, chỉ sợ hiện tại đã nghiêm trọng mất nước, đứng đều đứng không yên. Phương Bình nghi ngờ nói, không có chút nào cảm thấy thân là một cái siêu cấp đại mỹ nữ, ở chỗ này sóng sóng càn khôn phía dưới nói ra mất nước hai chữ có cái gì bất nhã? Đó là cái tinh thần không thế nào bình thường nữ nhân. Tô Minh ở sau đó đến chưa thời gian, rốt cục nhận rõ hiện thực này. Phương Bình tại võ đạo viện sau khi ra ngoài, suốt cả ngày liền không có làm khác chính sự, chỉ là lôi kéo hắn ở trong học viện từng cái lầu dạy học bắt đầu thông cửa. Đây là ta tân thu đồ đệ, lực lượng 14.200, tốc độ 1 giây 10 mét, tốc độ phản ứng 1 giây 20 mét. Còn không có học tập công pháp gì đâu, không có gì bản sự, liền chơi sinh thần lực mà thôi. Ai nha, cái gì thiên tài a bình thường, ta chính là tùy tiện như vậy chỉ điểm một chút thôi. Tương tự ngôn ngữ, từ Phương Bình miệng bên trong nói ra hơn trăm lần. Gặp người liền nói, gặp người liền chào hỏi. Thời gian, tại sư đồ hai người không ngừng thông cửa bên trong qua thật nhanh. Chỉ dùng một cái buổi chiều thời gian, toàn bộ Thanh Bắc học viện đều biết đạo sư Phương Bình trong tay xuất hiện một cái võ đạo thiên tài. Lúc chạm vào tối, Phương Bình rốt cục đi dạo không thể đi dạo, hân hân nhưng mang theo Tô Minh về tới thư viện. Sáng sớm ngày mai lên, ta dẫn ngươi đi phụ cận vài tòa học viện đi một chút, nhận biết một chút bạn mới. Phương Bình ngồi tại trên ghế nằm, tùy tiện quạt cây còn nói, trước ngực cổ áo theo phiến ra gió, không ngừng phập phồng, lộ ra một mảnh trắng nõn. Phương đạo sư, gọi sư phụ. Phương Bình cải chính, sư phụ, ta hiện tại có phải hay không nên làm chút chính sự? Tô Minh chăm chú hỏi, dù sao hắn mục đích cũng không phải bồi tiếp Phương Bình khắp nơi khoe khoang. Có ý tứ gì? Ngươi nghĩ sâu sư? Phương Bình quát, này nương môn trong đầu đến cùng trang đều là chút cái gì đồ chơi? Tô Minh thở dài, kiên quyết lắc đầu, nói ra, tuyệt đối không có lớn như vậy nịch không ngờ ý nghĩ. Ý tưởng này rất bình thường, chưa nói tới đại nghịch bất đạo. Phương Bình tùy ý khoát khoát tay. Tô Minh liếc mắt, nói ra, ta là ý nói, tu hành phương diện chương trình hảo. Tu hành phương diện a? Phương Bình khó được chăm chú lên, đứng người lên, tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, lập tức lại ngồi xuống. Tô Minh cảm giác đối phương khả năng ngồi quá lâu cái mông đau nhức, đứng lên hoạt động một chút. Lần nữa ngồi xuống Phương Bình, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Trong tay quả hương bổ đặt ở trên đùi, con mắt nhìn xem Tô Minh chậm rãi híp lại. Thẳng đến thật lâu. Ngay tại Tô Minh cho rằng đối phương ngủ thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên mở mắt ra, hỏi, ngươi có phải hay không cho là ta ngủ thiết đi? Không phải sao? Không phải. Ta kỳ thật đang tự hỏi. Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ cái nào võ đạo công pháp tương đối thích hợp ngươi? Suy nghĩ cho ngươi chế định một bộ độc thuộc về thiên tài tu hành nhật ký. Phương Bình nói. Suy nghĩ xong chưa? Tô Minh hỏi. Đương nhiên. Phương Bình nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục nói, nguyên bản ta nghĩ từng bước một dạy ngươi, nhưng là ta sư đồ hai người thời gian không nhiều, cho nên ta suy nghĩ cái phương pháp trung hòa. Sư phụ mời nói. Tô Minh lập tức tinh thần. Tốt như vậy học. Rất không tệ. Phương Bình rất hài lòng Tô Minh thái độ. Ngươi đi theo ta đi. Phương Bình nói tùy ý vung tay lên, trực tiếp đóng lại thư viện đại môn. Sau đó mang theo Tô Minh hướng về học viện phía sau núi đi đến. Trời chiều lặn về phía tây, đầy đất tàn đỏ. Tô Minh đi theo Phương Bình tại ruột dê trên đường nhỏ không ngừng tiến lên, đi thẳng đến sườn núi chỗ. Nhìn thấy không? Nơi đó chính là ta chỗ ở. Phương Bình chỉ vào sườn núi chỗ, tắm rửa ở trong ánh tà dương một tòa lầu trúc, nói với Tô Minh. Thật không nghĩ tới, ta học viện lại còn có như thế ưu tính nơi ở. Tô Minh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Phía sau núi chỉ có chính ta ở lại đây. Tương tự địa phương phía trước trên núi còn có không ít đâu. Ngươi chỉ là không biết thôi. Ta học viện xếp hạng trước 100 học sinh, kỳ thật đều có tự mình chỗ ở đặc thủ. Phương Bình tùy ý phất phất tay, nói ra, không cần để ý những chi tiết này. Chờ ta rời đi về sau, đem cái này địa phương quyền cư ngụ cho ngươi. Nói tiếp tục dẫn đường. Đây là một cái hai tầng trúc lâu, bốn phía đều là nồng đậm rừng cây, chỉ là tại trước lầu mở ra một khối tiểu viện tử. Viện tử chính giữa có khoảng cây ngô đồng, dưới cây có một cái bàn đá, phía trên đặt vào đồ uống trà, mì tôm, còn có lạp xưởng hun khói. Cây ngô đồng to lớn trên tán cây có ba khu tổ chim. Lệnh Tô Minh cảm thấy kỳ quái là, trong đó một con chim trong ổ nằm sấp chính là một con mèo. Cái kia con mèo khi nhìn đến Phương Bình về sau, thuận thân cây leo xuống, mấy lần lẹn đến Phương Bình trong ngực bắt đầu nũng nịu. Giới thiệu một chút, tha nắm, đây là ta nuôi mèo. Mèo này thật hắc. Tô Minh nhìn xem vòng tại Phương Bình trong ngực không ngừng rỗi ra bàn tay heo ăn mặn con mèo, thở dài, là có chút ha. Phương Bình nết miệng cười cười đi vào trong trúc lâu. Tô Minh đi theo ở đằng sau. Tiến vào trúc lâu về sau, một loại nhàn nhạt mùi thơm đánh tới, bên trong đốt đàn hương, trưng bày đồ dùng trong nhà không nhiều, nhìn ra được có chút đơn giản. Đương nhiên, Tô Minh ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn thấy ở trên vách tường treo một cây dù đao. Sư phụ còn làm qua người làm văn hộ. Tô Minh hỏi, mười mấy năm trước sự tình, ta làm qua chức nghiệp rất nhiều, người làm văn hộ, thủ tháp người, hoang dã thợ săn, cuối cùng nhàm chán, liền đến nơi này làm đạo sư. Phương Bình tùy ý nói, buông xuống trong ngực thằn nắm, sửa sang lại đống chốc bị Than nắm bắt rối bời váy áo về sau, từ trên giá sách rút ra một quyển sách, ném cho Tô Minh. "Thiếu niên, lật ra bản này quyết định ngươi tương lai vận mệnh thư tịch." Nàng thanh âm du du, ôn nhu bên trong mang theo kỳ quái trung nhị cảm giác. "Thương Thiên 12 thức, võ học?" Tô Minh hiếu kỳ hỏi. "Đây là ta tự sáng tạo, bên trong cũng đọc lướt qua một chút thuật pháp kiến thức căn bản." Phương Bình nhìn xem Tô Minh, có chút xú mi nói, "Như bước đi. Đây là ta chuyên môn vì song tu người chế tạo công pháp. Nhập môn dễ dàng, bất quá muốn tinh thông, đây chính là khó càng thêm khó. Nhưng chỉ cần ngươi học thấu bộ công pháp này, cũng liền thu được lao sư ta phương pháp song tu tinh túy ở tại. Về sau vô luận học tập võ học, vẫn là thuật pháp, đều là như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Nhập môn rất đơn giản sao?" Tô Minh mừng rỡ hỏi. "Đương nhiên. Buổi tối hôm nay ta liền để có thể ngươi nhập." Phương Bình tùy ý nói. "Vậy thì tốt quá." Tô Minh đè nén xuống tâm tình, chỉ cần sau khi nhập môn, bộ công pháp này với hắn mà nói, cũng coi như là lợi qua. Dù sao ba chữ số công giá trị, cũng không phải là trưng cho đẹp. Nếu như không đủ, vậy liền lại hiến tế càng nhiều quái vật, thu hoạch được càng nhiều công giá trị thiếu niên, không nên quá tự đại. Nhập môn dễ dàng, nhưng công pháp này dễ học khó tinh. Ngươi cần phải làm tốt chịu khổ chuẩn bị. Phương Bình gõ gõ Tô Minh đầu, khó được có mấy phần vi nhân sư biểu đoàn trang. "Ta liền thích loại này dễ học khó tinh." Tô Minh thì chẳng hề để ý cười, không kịp chờ đợi lật ra trước mắt bí tịch. Chương 39. Đốt cháy giai đoạn thử tu luyện công, màu đen con mèo lười biếng ngốn tại nơi đó, đưa móng đuốt nhỏ không ngừng tại ngưỡng cửa chộp tới chộp tới. Trong chốc lâu, Phương Bình hai tay giúp đỡ hạ váy dài, ngồi ở trên ghế trúc, ngẫu nhiên thời điểm, nữ tử này kỳ thật vẫn là rất đoan trang. Nàng lặng lặng nhìn chính mình cái này tân thu hạ đồ đệ, không còn có quấy rầy đối phương. U tĩnh trong phòng mùi thơm ngát lượn lờ, lệ Tô Minh cảm giác trước nay chưa từng có an bình. Hắn lật ra sách trong tay, kinh ngạc phát hiện, bên trong vậy mà không có văn tự gì, toàn bộ đều là từ một vài bức hình ảnh tạo thành, mà hình ảnh bên trong vẽ lấy một cái chấm đỏ, đối ứng thì là nhân thể từng cái huyết mạch cùng kinh mạch đánh dấu. "Ừm." Tô Minh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Phương Bình. "Ngươi cái này ngây thơ ánh mắt nói cho ta, ngươi nhìn không hiểu?" Phương Bình sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí ôn nhu. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, "Tu luyện bộ công pháp này, nhất định phải phát triển thân thể của mình tất cả mạch lạc. Cơ sở khóa ngươi học như thế nào?" "Vẫn được." Tô Minh ngồi vào trước mặt đối phương nói. "Ngươi nói cái gì?" Phương Bình dùng bên trái lỗ tai hướng về phía Tô Minh. Trắng nón trên lỗ tai treo một viên ước chừng dài 2 cm lang hình, màu trắng bạc quyên hai. Theo nữ nhân động tác mất linh lung lay. Trắng nón làn da, sóng mũi thật cao, thái dương chỗ hơi xốc xếch sợi tóc một chút xíu rủ xuống tại trên cổ. Không thể không nói, Phương Bình là một nữ nhân rất đẹp. Tô Minh sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần, lập tức nói, "Ta nói vẫn được." "Nghe được." Phương Bình quay đầu, nói ra, "Vậy là tốt rồi." Cơ sở trên lớp cũng nói qua, tại chiến đấu loại người tu hành bên trong, chủ yếu chia làm hai loại. Một cái là võ đạo, một cái chính là thuật pháp. Võ đạo giảng cứu chính là kinh khí, mà thuật pháp giảng cứu thì là linh khí. Cả hai phát động phương thức khác biệt, kinh khí vận dụng là dựa vào võ đạo các loại kỹ năng, tỷ như đao thuật, quyền pháp, trưởng pháp các loại, khác biệt võ kỹ uy lực cùng kinh khí nhiều ít có nhất định quan hệ. Mà thuật pháp thì là cần thi thuật giả khẩu quyết, thủ ấn, thậm chí là đặc thủ pháp khí đến thôi động linh lực trong cơ thể. So ra mà nói, võ đạo càng khổ một chút, nhưng là luyện được đều là thật sự rõ ràng tác dụng tự thân cứng rắn bản sự. Mà thuật pháp thì gặp may rất nhiều. Một chút pháp trượng, linh thạch chờ một chút có thể chứa được linh lực, tự thân linh lực thì sung làm chìa khóa sử dụng. Chúng ta song tu người, chính là đang thúc dục động kinh khí đồng thời, còn gồm nhiều mặt lấy thôi động linh lực thuật pháp năng lực. Nhất tâm nhị dụng, một thể nhị dụng, một não nhị dụng. Nói đến rất phức tạp, làm lên thì càng khó. Rất dễ dàng thất bại, cũng rất dễ dàng đem tự mình luyện phế đi. Đầu tiên điểm thứ nhất, cần không ngừng phát triển thể nội kinh mạch, để nó thích ứng hai loại sức mạnh cỏ rửa. Thương Thiên 12 thức chủ yếu tác dụng chính là như thế. Bộ này pháp môn là ta kết hợp nhiều loại võ đạo, thuật pháp, đang dược chờ một chút bí tịch sửa chữa mà đến. Không phải chân chính đại thông minh, rất khó luyện thành, cũng thực có chút phí đầu óc. Chọn bộ công pháp chia làm 12 tầng, mỗi 2 tầng có thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Chờ ngươi lúc nào đem bộ công pháp này luyện chế đại thành, cũng chính là cấp 6 người tu hành. Chủ yếu nhất, bộ công pháp này có thể nói là ta một mình sáng tạo. Sư phụ ngươi ta như bước sao? Ừm ân. Tô Minh gật đầu, nhìn đối phương cái kia một mặt dám túi biểu lộ, giống như đang nói nhanh khen ta đồng dạng. Quả nhiên, nữ nhân này không bình thường. Câu nói sau cùng lộ ra nguyên hình. Ngươi trước nhìn kỹ một hồi, nhớ kỹ nhân thể kinh mạch vị trí. Ta đi bên ngoài chuẩn bị cho ngươi tắm thuốc, ngân châm, buổi tối hôm nay giúp ngươi nhập môn. Tắm thuốc, ngân châm. Tô Minh nhìn đối phương. Đương nhiên, đây chính là vi sư ta một mình sáng tạo chi pháp. Bình thường tình huống phía dưới, kinh khí xuất hiện, cũng phải cần làm từng bước tu luyện tương ứng võ đạo kỹ năng, mà linh lực xuất hiện, cũng phần lớn cùng loại, có các loại linh lực tu luyện pháp. Nhưng lại như thế quá chậm, sư phụ ta sau 3 tháng liền đi, không có thời gian dài như vậy cùng ngươi làm từng bước luyện. Cho nên, ta muốn đốt cháy giai đoạn. Yên tâm, thật rất nhanh. Phương Bình nói xong tự mình rời đi. Tô Minh nhìn thấy đối phương không biết ở nơi nào khiêng tới một cái nồi sắt lớn, sau đó dựng lên thạch đầu, bắt đầu châm lửa nấu nước. Nhìn xem cái kia chuyển thân thể ở bên ngoài bận rộn, Tô Minh bỗng nhiên có loại cảm giác không chân thật. Quả nhiên không giống bình thường a. Hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục lật xem quyển sách trên tay tịch. Bóng đêm dần dần dày, trăng tròn treo trên cao bầu trời. Minh lượng nguyệt quang thoáng như bạc vụ đồng dạng, bị cây ngô đồng cảnh cây vò nát, tràn đầy trải tại trong viện. Một canh giờ sau, Tô Minh khép sách lại tịch, đi vào trúc lâu bên ngoài. Nơi đó đã dựng lên nồi lớn, bên trong đầy nước cùng các loại thảo dược, mà Phương Bình thì không ngừng đối với nồi sắt dưới đáy thi triển hỏa hệ thuật pháp. Nhìn xem bốc lên hơi nước nồi sắt lớn, Tô Minh mở mịt một lát. "Ngươi xem hết?" Phương Bình quay đầu hỏi. Trên gương mặt, trên cổ, trên cánh tay đều treo óng ánh mồ hôi. Đổ mồ hôi lâm ly hình tượng, lệnh Tô Minh trong lúc nhất thời có chút miên man bất định. Đợi thêm một hồi, lập tức liền mở. Phương Bình tiếp tục nói, quay đầu lần nữa thi thuật. "Hô hô hô hô." Ngọn lửa màu đỏ tứ ngược đáy nồi, không bao lâu, nước sôi rồi. Phương Bình thở phào một hơi, lau mồ hôi nước, nói với Tô Minh, "Nhanh lên, cởi sạch quần áo nhảy đi xuống." Tô Minh ngây ngẩn cả người, hắn chỉ bốc hơi nóng nồi lớn, không xác định hỏi, "Sư phụ, ngươi để cho ta nhảy vào đi." "Đúng a?" Phương Bình nói. "Hiện tại, bằng không thì lặng. Cái kia không trả đem ta bỏng chết." Tô Minh hướng về sau nhảy một bước. "Đốt cháy giai đoạn nha, khổ một điểm rất bình thường." Phương Bình nhíu mày nhìn xem hắn. "Kia là nổ mà vẫn là nổ lông." Tô Minh không dám tin nhìn xem đầu không bình thường Phương Bình, "Quắc, ngươi liền không sợ nổ chết ta?" "Nói nhảm nhiều quá." "Đương nhiên sẽ không chết." Nhìn xem rất bỏng, kỳ thật. Phương Bình nói đi đến nồi sắt bên cạnh, đưa tay sờ sờ, nói ra, "Không nóng, cũng liền 450 độ." "Ngươi sờ sờ." Tô Minh ngang nhiên xông qua, đưa tay thử hạ. Quả nhiên, mặc dù nhìn qua trong nồi dược dịch đã sôi trào, nhưng nhiệt độ xác thực không thế nào cao. Hắn nhìn xem cái kia lăn lộn màu lam dược dịch, lộ ra hổ nghi biểu lộ. "Đi vào đi, ta cho ngươi tại từng cái kinh mạch bên trên dùng trầm, tranh thủ một đêm để ngươi tìm tới kinh khí cùng linh lực ở tại." Phương Bình thúc giục nói. "Chết thì chết đi, ai bảo ta bái ngươi làm thầy đâu?" Tô Minh nói thầm một câu, chuẩn bị hướng bên trong nhảy. "Thời quần áo ra." Phương Bình ở bên lập tức mở miệng. "Ta dù sao nam nữ sư đồ, cái này được không?" Tô Minh có chút khó khăn. "Ai mà thèm nhìn ngươi a, ta nhắm mắt lại cho ngươi thi châm chính là." "Yên tâm, sư phụ ngươi ta rất lợi hại, từ từ nhắm hai mắt cũng đâm chuẩn." Phương Bình nói quay đầu. Tô Minh cũng nghiêm túc, lưu loát tẩy sạch, sau đó nhảy vào trong nồi. "Xong chưa?" Phương Bình hỏi. "Có thể bắt đầu." Tô Minh đem thân thể trốn vào trong nồi nói. "Được." Phương Bình xoay người, nhắm mắt lại đưa tay, giơ một hộp ngân châm, một chút xíu lục lọi đi về phía trước. Một giây sau, ầm. Trắng loan cái chán, rắn rắn chắc chắc đâm vào một bên cây ngô đồng bên trên. "Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức." Nàng xoay người vịn cái chán hô to. Tô Minh nhìn hoảng sợ run rẩy, đội bằng nói, "Sư phụ, ngài dạng này ta rất không có cảm giác an toàn a, ngài vẫn là mở to mắt được rồi." "Nói sớm đi." Phương Bình mở mắt ra, vịn cái chán đi tới, thăm dò hướng trong nồi nhìn thoáng qua, cười nhạo nói, "Đều ngâm mình ở trong nước, cái gì cũng không nhìn thấy, ngươi lo lắng cái giam a." Tô Minh im lặng, thành thành thật thật cùng đợi. "Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu." Phương Bình rút ra một cây ngân châm nói. Tô Minh cắn răng, gật đầu biểu thị tự mình chuẩn bị xong. Phương Bình không do dự nữa, chấm đoan ngón tay như ngọc vần về ngân châm, bắt đầu ở Tô Minh trên thân liên tiếp rơi xuống. Một bên âm, một bên giải thích nói, "Kỳ thật ta nói đốt cháy giai đoạn, chính là dùng ngân châm kích thích trên người người từng cái kinh mạch, nhanh nhất tìm tới trên người người kinh khí cùng linh lực ở tại. Cái này trong nổi ta tăng thêm không ít linh lực dự vật, còn có ta vừa mới rót đi vào kinh khí. Đây là từ linh đến một quá trình. Ta miễn đi tu luyện, trực tiếp lấy tà môn, lấy chính thống nhất thủ đoạn giúp ngươi. Tại ta dùng châm thời điểm, ngươi tận khả năng tập trung ý chí, cẩn thận cảm ứng. Cảm giác có đồ vật gì đi vào trong thân thể thời điểm, không cần sợ hãi, kia là yêu bồng đồng. Không đúng, là kinh khí cùng linh lực. Ai nha, vào xem nói lời nói, đâm sai chỗ đưa." Tô Minh không dám cãi lại. Hắn tập trung tinh thần, cảm giác đi theo đối phương châm rơi chỗ không ngừng du tẩu. Ý đồ chờ đợi thứ gì tiến đến. Mà liên tại ý nghĩ này xuất hiện thời điểm. Đột nhiên, một cỗ hơi lạnh cảm giác từ vừa mới châm rơi chỗ truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ ấm áp khí tức lại từ một chỗ khác ngân châm vị trí xông vào thân thể. Hai loại cảm giác đều rất yếu ớt, nhưng cũng lại là như vậy vô cùng rõ ràng. Tô Minh có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên lai tưởng rằng này lại là một trận bền bỉ đánh răng co, đã làm tốt một đêm bị đâm chuẩn bị. Kết quả lại thật to ngoài dự liệu. Liền giống với tuổi dậy thì mỹ thiếu nữ, tại trải qua không ngừng tâm lý phụ đạo về sau, rốt cục mặc vào di cờ, mặc lên tất chân, quyết định cùng bạn trai đi vào nhà khách. Ngay tại nhắm mắt lại chuẩn bị nên đón tiếp xuống kịch liệt đau nhức lúc, kết quả bên thai lại truyền đến bạn trai xong việc thanh âm. Cả người ngay cả cái cảm giác liền không có đâu, hết thảy liền đều kết thúc. "Đứng lên." Tiếp theo châm muốn đâm cái mông. Phương Bình nhẹ nhàng ngôn ngữ truyền đến. Gặp Tô Minh bất vi sở động, Phương mỹ nhân thở dài, lập tức ngón tay ngân châm nhẹ nhàng bắn ra. Xoẹt. Viên kia ngân châm tinh chuẩn đâm vào trong nước. "Không muốn phân tâm, cẩn thận cảm ứng đến." Phương Bình thanh âm êm ái vang lên, liên tiếp thi châm. Mà theo trong tay nàng ngân châm rơi xuống, Tô Minh cũng cảm giác từng đạo khí tức không ngừng chui vào thể nội, trong thân thể từng cái trong kinh mạch không ngừng du động. Những cái kia khí tức quá mức yếu ớt, mà thân thể của hắn tại hiến tế từng cái tế phẩm về sau, lại bị anh hùng tế đàn cải tạo cực kỳ cứng hãn. Cái này khiến lúc này những thứ này tiến vào khí tức trong người, thật giống như một thùng nước dội tại đại hà bên trong, cũng liền ẩm ướt một khối nhỏ mặt đất. "Có cảm giác sao?" Phương Bình hỏi. "Có." Tô Minh từ từ nhắm hai mắt nói. Hắn không dám mở ra, bởi vì sợ Phương Bình gần trong gang tấc hung khí sáng rõ hắn phân thần. "Có cái rắm. Lựa gạt sư phụ không thể được. Ta mới rơi xuống mười mấy châm, ngươi liền có cảm giác." Phương Bình một châm đâm vào đối phương trán, quát lớn. "Thật có, một cỗ hơi lạnh, còn có một cỗ ấm áp, hai loại khí tức không ngừng tiến vào trong thân thể." Tô Minh giải thích nói. "Ừm." Phương Bình nhíu mày, hỏi, "Có phải hay không cảm giác thân thể của mình có loại bị thứ gì chật ních thống khổ?" như thế không có. Hơi lạnh, ấm áp dễ chịu, có loại băng hỏa lưỡng trọng tiên cảm giác thoải mái. Tô Minh nói, ừm. Phương Bình nhíu mày, phương pháp kia, nàng trước đó còn có học sinh thời điểm, cũng tại mấy một thiên tài đệ tử trên thân thí nghiệm qua. Tại linh lực cùng tình khí tiến vào thân thể về sau, lúc ấy cái kia cấp 9 thiên phú thiên tài thế nhưng là đau đến hô chịu không được. Tiểu tử này vậy mà cái gì cảm giác cũng không có. Thiên tài không tệ, bất quá đây cũng quá nghịch thiên a. Hắn kinh mạch chẳng lẽ là phát triển bề ngang không thành? Thân thể này tố chất không thể nói thiên tài, đơn giản nghịch thiên được không nha? Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng đối với thường thấy cảnh tượng hoành tráng Phương Bình tới nói, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ngân châm trong tay tỉ mỉ đâm vào trên người đối phương. Không bao lâu cuối cùng một châm rơi xuống, Phương Bình đợi nửa canh giờ, biết trong nồi nhiệt khí triệt để tiêu tán. Lúc này mới đem đâm vào Tô Minh trên người ngân châm từng cây thu hồi, bày ra tại trong hộp. Tốt. Phương Bình dẹp xong ngân châm rồi nói ra, xoay người chờ đợi đối phương mặc quần áo tử tế. Vậy thì tốt rồi. Ta làm sao một điểm cảm giác đều không có? Tô Minh kỳ quái hỏi. Trở về cẩn thận cảm ứng một chút, nhưng thật ra là có, chỉ là quá yếu, ngươi tạm thời không cảm thấy được. Phương Bình tùy ý khoát qua tay, đi đến trong chúc lâu xuất ra hai quyển thư tịch, nói ra, bản này Thương Thiên 12 thước, ngươi trở về hảo hảo nghiên cứu. Đây vốn là cỡ nhỏ thuật pháp sổ tay. Chính ta biết, ngươi có thời gian có thể dựa theo phía trên luyện một chút. Nói phất phất tay, nói, trở về nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ buổi sáng ngày mai 10 điểm tới tìm ta lên lớp. 10 điểm? Có thể hay không quá một chút? Ta 6 điểm đến có thể chứ? Tô Minh trịnh trọng hai tay tiếp nhận thư tịch sau hỏi. Hắn muốn mau chóng gia tăng thực lực, tham dò xong xuyên cửa phía sau thế giới. Không được. Phương Bình dứt khoát quả quyết lắc đầu. Vì cái gì? 6 điểm quá sớm, ta dậy không nổi. Chương 40. Lại vào bí cảnh từ khi bái sư Phương Bình về sau, Tô Minh tu giả con đường xem như chính thức mở ra. Hắn trong khoảng thời gian này ở trong học viện sinh hoạt qua rất dư dả. Buổi sáng đi viện y học điểm danh, về sau đi tìm Phương Bình học tập tu hành trường trình học. Nữ nhân này hoàn toàn chính là thả rông thử dạy học phương thức, chủ đánh chính là một cái không đáng tin cậy. Càng nhiều thời điểm đều là Tô Minh ở nơi đó tu luyện Thương Thiên 12 thức cùng các loại tiểu thuật pháp, mà Phương Bình thì co quắp tại trên ghế nằm, phi thường không để ý hình tượng nằm ngáy ho ho. Đương nhiên, ngẫu nhiên thời điểm vì giữ gìn thân là sư tôn uy nghiêm, Phương Bình cũng sẽ cho Tô Minh để lọt bên trên như vậy một tay nhỏ. Tỷ như sử dụng lôi pháp trực tiếp nổ ở phía xa trên đỉnh núi, khiến cho tại trong rừng cây ước hẹn tiểu tình lữ nhóm gà bay chó chạy, hoặc là thi triển thủy hệ thuật pháp một trong thủy long đạn cho nông học viện địa cho tới nước, thuận tiện đem người ta mạ cũng cho sông nổ tận gốc, hay là khiêng tự mình chạm hàm đao, kia là có thể so với Phương Bình nửa người rộng một thanh trực đao, là nàng chuyên trúc binh khí, dùng cánh cửa giống như chạm hàm đao, đối thư viện phụ cận mặt có chém ra mấy đạo làm người ta sợ hãi kinh khủng đao khí. Mỗi lần sáng hoàn thành sự tình về sau, đều sẽ phi thường dám túi đối Tô Minh nói, sư phụ mánh cũng mánh, ngươi chỉ cần đi theo vi sư hảo hảo tu luyện, về sau cũng sẽ như thế. Ta đưa ngươi 6 cái chữ, trở thành ta, siêu việt ta. Nàng không biết là, đang nói ra câu nói này thời điểm, vừa mới thành lập uy nghiêm kỳ thật đã liền không còn sót lại chút gì. Không thể không nói, Phương Bình là cái thật là có bản lĩnh người, vô luận là võ đạo, vẫn là thuật pháp đều có tự mình đặc biệt kiến giải. Chỉ bất quá đáng tiếc là, khí chất cái này một khối có chỗ khiếm khuyết, cái kia tuyệt diệu dáng người cùng xinh đẹp khuôn mặt bên trên, quả thực nhìn không ra một tơ một hào cường giả phong phạm. Uổng công này tấm tốt nhất bề ngoài. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau đó nửa tháng, Tô Minh tại Thanh Bắc học viện tu hành sinh hoạt thời gian dần trôi qua ổn định lại. Ngoại trừ ban ngày bận rộn bên ngoài, lúc buổi tối, Phương Bình cũng sẽ ngẫu nhiên đem hắn kêu lên, truyền thụ một chút liên quan tới tu hành thưởng thức, cùng các loại cảnh giới đẳng cấp trên lệnh. Đương nhiên, lấy Phương Bình tính cách, loại này học bù chẳng cảnh tự nhiên không thấy nhiều. Cho nên phần lớn thời gian, Tô Minh tối về đều là cùng Lý Đỉnh Đỉnh lao sư nấu điện thoại cháo, nếu không phải là lợi dụng tế đàn thêm điểm mới học tập các loại bản lĩnh. Lại là một ngày ban đêm. Anh hùng tế đàn anh hùng, Tô Minh công, tán thuật, ba tinh thần, 1370 tàng khí, phược linh thẳng, du long côn, mất đi, yêu đao chính đức, song xuyên cửa tế phẩm. Không, Tô Minh nhìn xem lần nữa khôi phục đến vị trí công thuật hai giá trị, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đang lợi dụng tế đàn thêm điểm tự mình học tập bản lĩnh. Mặc dù tiến triển cấp tốc, nhưng lại hao phí cực lớn. Phương Bình nói hắn là trăm năm khó gặp song tu thiên tài, mà chính hắn lại biết, chính mình cái này thiên tài danh hiệu, dựa vào tất cả đều là tòa này anh hùng tế đàn. Hao phí hơn 200 công giá trị, mới đem Thương Thiên 12 thức đống đến trong tầng thứ nhất kỳ. Cái này nếu là tự mình tu luyện, cả một đời cũng không thể đạt tới như thế độ cao a. Còn có hỏa cầu kia thuật cùng lôi điểu, chỉ là hai cái cấp một thuật pháp, liền cơ hồ hao phí ta toàn bộ thuật giá trị. Tô Minh thở dài dựa theo điểm số chuyển đổi, tự mình tu luyện cái này mấy loại bản sự, kỳ thật đã hao phí tiếp cận 500 năm thời gian. 500 năm, một cái cấp 9 tu giả tuổi thọ cũng mới hơn 150 năm mà thôi. Thời gian 500 năm, kia là cỡ nào dài dằng dặc. Chỉ là nghĩ một hồi, đều cảm thấy kinh khủng. Mình nếu là không có anh hùng tế đàn, chỉ sợ chỉ đại long quân pháp, liền đầy đủ nghiên cứu cả đời. Chớ nói chi đến song tu chi đạo. Tiêu hao lớn cũng là chuyện không có cách nào, ai bảo tự mình thức tỉnh thiên phú quá thấp đâu. Bất quá tổng thể mà nói, cũng coi là đáng giá, hắn hiện tại tu vi võ đạo vượt qua cấp 1, trực tiếp đột phá đến cấp 2 sơ kỳ cảnh giới. Một quyền xuống dưới, có thể đánh ra hơn 2 vạn kg. Đương nhiên, nếu là lại tăng thêm kinh khí gia trì, lực sát thương chí ít còn có thể gia tăng 3 thành. Bất quá đáng tiếc là, thuật pháp tu luyện lại chậm chạp không có nhập cấp, dù sao chỉ là hai cái đơn giản cấp 1 thuật pháp, mà hắn tự thân linh lực tăng trưởng cũng ít đáng thương. Bất quá Tô Minh có vu sư quyền trượng, món kia hiến tế dị giới tượng thần phản hồi khí, cao cỡ một người vu sư quyền trượng, trên đó vậy mà khảm nạm một viên lớn chừng quả đấm linh lực thạch, rất tốt đền bù hắn tự thân linh lực không đủ cái này một khuyết điểm. Dùng để thêm điểm trị số không đủ dùng, xem ra vẫn là phải tiếp tục hiến tế càng nhiều tế phẩm. Hắn nhìn xem tế đàn bên trên rất nhiều trị số, trong lòng không chịu được muốn. Tương đối hiến tế sinh vật khủng bố lấy được điểm này thu nhập, vẫn là dị thế giới thần linh pho tượng thu nhập khả quan hơn một chút. Là thời điểm thăm dò một chút song xuyên cửa phía sau thế giới kia. Thời gian trôi qua lâu như vậy, đối diện gian phòng sẽ không còn có người trông coi a. Hy vọng đám người kia lại bày mới tượng thần. Đè xuống trong lòng rất nhiều ý nghĩ, hắn thở sâu, sau đó đem tự mình gần nhất mua sắm máy bay không người lái từ trong ngăn tủ lấy ra ngoài. Khóa kỹ cửa phòng, kéo lên màn cửa. Tô Minh trở lại trong phòng khách, điều chỉnh thử một chút máy bay không người lái điều khiển từ xa cùng camera. Xác định bình thường sử dụng về sau, lúc này mới triệu hồi ra song xuyên cửa. Nhẹ nhàng đẩy ra một đầu khe cửa, sau đó hắn dẫn theo máy bay không người lái, nửa người dò xét đi vào. Cũng không có nóng lòng tiến lên, dù sao cái kia cạ dạ long kỵ sĩ rất mạnh, tự mình vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hắn thao túng máy bay không người lái xuyên qua không gian đường hành lang, bay vào đối diện gian phòng. Không ai. Tô Minh trong lòng hơi động, lúc này mới gọi ra vu sư quần trượng, bắt đầu chân chính tiến vào song xuyên cửa. Trong phòng vẫn như cũng là trước đó bố cục, vẫn như cũng là những cái kia quen thuộc đồ dùng trong nhà. Chỉ bất quá, khác biệt chính là trên bàn sách trống rỗng, không có bút lông chim cùng trang giấy. Này đôi xuyên cửa thật thần kỳ. Tô Minh bay đầu nhìn thoáng qua tự mình ra phương hướng, nơi đó trước đó là đặt vào tủ quần áo, mà bây giờ tủ quần áo không thấy chỉ có một mặt tường bích, mà tự mình chính là từ trong vách tường chui ra ngoài. Song xuyên cửa tại hắn ra sát na, tự động thu hồi. Cửa rơi xuống neo điểm, căn cứ hắn đi lại mà không ngừng gì động tới. Hắn lần nữa triệu hoán một chút song xuyên cửa, xác định có thể chuyển tống về phía sau, lúc này mới yên lòng lại. Chỉ bất quá có chút đáng tiếc, mỗi lần triệu hoán song xuyên cửa hạ neo lúc đều có 5 giây chỉ hoãn, không thể dùng đến lập tức làm bệnh. Tô Minh khẽ thở dài một cái, lập tức bắt đầu thận trọng đi vào căn phòng này trước cửa, đẩy ra một đầu khe cửa, hướng ra phía ngoài nhìn lại, vẫn là đầu kia quen thuộc hành lang, bó đuốc lóe ra quá diễm, kéo dài đến cuối hành lang trong cửa sắt, cùng hắn lần đầu tiên tới thời điểm đồng dạng. Tô Minh xe nhẹ đường quen lần nữa thả máy bay không người lái, đi vào phía ngoài giáo đường trong đại sảnh. Tin tức tốt là bên ngoài không có người, tin tức xấu là cũng không có cái mới tượng thần xuất hiện. Tô Minh thở dài, lập tức dẫn theo vu sư quyền trượng hướng về ngoài hành lang mặt chạy tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, liền đến đi ra bên ngoài, sau đó không chút nào dừng lại, như một con rơi lớn đồng dạng từ cổng lẹn ra ngoài. Chương 41. Cận chiến vu sư, pháp trượng nổ đầu, hôm nay thủ tú, kết quả cho ta nhốt phòng tối. Tâm tính sập, thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật, thật đúng là lạc hậu a. Tô Minh đánh giá hoàn cảnh bốn phía, trong lòng không chịu được thở dài. Cổ lão kiến trúc, cũ kỹ giáo đường, đen như mực trên đường phố chỉ có số ít người ảnh kinh qua. San sát nối tiếp nhau công trình kiến trúc tắm rửa trong bóng đêm. Có thể nhìn thấy càng xa xôi có cao lớn kiến trúc, phía trên chính đốt lửa cháy hừng hực. Trên bầu trời có cỡ lớn sinh vật lướt qua. Đó phải là Long Kỵ sĩ đi. Tô Minh trốn ở một chỗ đường đi chỗ tối, ngẩng đầu nhìn một mắt trên không. Có chút hãi hùng khiếp vía. Nơi này là một chỗ tồn tại siêu phàm lực lượng thế giới, tự mình vẫn là cẩn thận một chút tốt nhất. Là tại thành phố này tìm an toàn địa đặt chân, vẫn là đi ngoài thành. Tô Minh ban đầu vẫn còn đang suy tư vấn đề này, dù sao tại thành bang bên trong ở lại, có thể nhanh chóng nhất hiểu rõ thế giới này. Nhưng khi hắn nhìn thấy lên đỉnh đầu liên tiếp xẹt qua 3 tên Long Kỵ sĩ về sau, liền lập tức quyết định, tuyệt đối không thể lưu tại trong thành. Hắn nhưng là biết loại kia Long Kỵ sĩ cường đại, đoán chừng Phương Bình mới có thể đánh thắng được đối phương. Lại nói, tự mình gương mặt cùng thế giới này người không hợp nhau, một khi bị giáo đường người phát hiện, lại là một kiện chuyện phiền toái. Ý niệm tới đây, hắn liền lập tức liền hành động. Tại một loạt thấp bé kiến trúc ở giữa không ngừng xuyên qua, hắn mặc quần áo màu đen, mang theo mũ trùm, trong tay thì dẫn theo vu sư quyền trượng. Cả người tạo hình, cùng hắn trước đó thấy qua người áo đen không sai biệt lắm. Lối ăn mặc này là hắn chuyên môn vì thăm dò thế giới này mà chuẩn bị. Mau chóng rời xa náo nhiệt thành khu, đi người ở thưa thất địa phương, tạm thời rơi xuống song xuyên cửa neo điểm. Sau đó một chút xíu thăm dò, đầu tiên muốn xác định thế giới này có tồn tại hay không người phương đông gương mặt. Nếu có, tự mình xuất hành thời điểm còn có thể yên tâm rất nhiều. Nếu là không có, vậy cũng chỉ có thể về trước đi, hỏi một chút sư phụ có hay không có thể biến hóa bộ dáng thuật pháp. Học xong, lại đến. Hắn một bên suy nghĩ về sau kế hoạch, một bên thận trọng dọc theo đường nhỏ hành động. Đồng nhiên, hắn dừng bước. Bên hai truyền đến từng đợt yếu ớt tiếng kêu cứu. Tô Minh nhướng mày, không dám dừng lại, quay người chuẩn bị đường vòng. Nhưng không ngờ đúng lúc này, đột nhiên một cái cao gầy bóng đen từ đằng xa chạy tới, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Không nghĩ tới lại là cái vu sư. Trong tay người kia cầm đại kiếm, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tô Minh. Sứ giả đại nhân cẩn thận, đối phương có thể là giáo đường người. Lại một thanh âm truyền đến, người kia tương đối thấp, trên bờ vai còn khiêng một cái bao tải, nhìn ra được bên trong hẳn là trang là một người. Không sao, khoảng cách gần như thế, ta thân là một cái đại kỵ sĩ, chẳng lẽ còn sợ cái này sẽ chỉ đọc chú ngữ chuột công sao? Giáo đường vũ sư, dạng này tế phẩm, tin tưởng thần linh đại nhân sẽ càng ưa thích. Người kia liếm môi một cái nhìn xem Tô Minh. Tô Minh nắm trong tay lấy vũ sư quần trượng, làm xong ném ra đi chuẩn bị, sắc mặt thì bất động thanh sắc, tỉnh táo nhìn xem cách mình chỉ có 2m hai người, nói ra, đừng hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Lại còn là cái tế phẩm thịt mềm chấn sáng người. Người cao gầy căn bản không trả lời Tô Minh ngôn ngữ, nhìn từ trên xuống dưới hắn. bá một chút rút tay ra bên trong đại kiếm, vừa định tiến lên đem đối phương đập bay trên mặt đất, nhưng không ngờ đối phương ngược lại trước lao đến, dùng trong tay ma pháp trượng vòng quanh hô hô phong thanh, hướng về tự mình rơi đập. Tốc độ nhanh chóng, cho dù hắn thân là đại kỵ sĩ tiêu chuẩn thị lực, cũng chỉ là nhìn thấy một đầu tàn ảnh. Cuốn quýt ở giữa, chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ. Đang, một tiếng vang thật lớn, trong tay thập tự đại kiếm cơ hồ rời khỏi tay. Lực lượng cường đại từ đối phương ma pháp trượng bên trên truyền đến, chấn động đến hắn nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Còn không đợi hắn trầm cầu khí, ngay sau đó đối phương lại là hai tay cầm ma pháp trượng, chiếu vào đầu đập xuống. Nhưng gặp ma pháp trượng phát ra làm người ta sợ hãi ồ ồ âm thanh, mang theo khai thiên tích địa khí thế, lần nữa nện xuống. Phốc khảm nạm tại pháp trượng đỉnh chóp ma pháp thạch, trực tiếp đập vào đối phương trên đầu. Nhất thời, toàn bộ đầu lâu giống như là nổ tung dưa hấu đồng dạng. Bạch, đỏ, bắn bay ra. Ngoa tạo, cái này mẹ hắn là vũ sư. Sau lưng người kia quá sợ hãi, cơ hồ bị Tô Minh lần này thao tác ngoác mồm kinh ngạc. Ma pháp trượng bạo đầu người vũ sư, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giáo đường vũ sư, lúc nào trở nên mạnh như vậy? Trong lòng hắn cuồng loạn, ném đi trên bờ vai bao tải, xoay người chạy. Chói linh. Tô Minh vượt linh thẳng ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp đem đối phương lấy kỳ quái tư thế, buộc chặt chẽ bước vàng. Đã giết người đều biết, nhất định phải làm giòn lưu loát, không thể cho đối phương lưu lại bất luận cái gì cơ hội phản kích. Chói lại đối phương về sau, Tô Minh một cái bước xa chạy tới, trong tay ma pháp trượng cào cao giơ lên. Tỉnh táo. Ta biết giáo hội chúng ta dạy đặt cứ điểm ở đâu. Ta dẫn ngươi đi. Người kia lập tức hô. Bí mật cứ điểm. Tô Minh nhướng mày. Có bao nhiêu bí mật? Hắn hỏi. Siêu cấp bí ẩn, nếu là không có ta dẫn đường, giáo đường người cả một đời cũng không tìm tới. Người kia hoảng hốt vội nói. Tô Minh chậm rãi thả ra trong tay ma pháp trượng. Siêu cấp bí ẩn cứ điểm, đây chẳng phải là tự mình cần nơi tốt sao? Cái này trong bao bố chứa là cái gì đồ vật? Tô Minh hỏi. Chúng ta cho chủ giáo đại nhân bắt tế phẩm. Người kia lập tức nói. Tô Minh mở ra bao tải, bên trong là một cái sắc mặt trắng non thiếu nữ, nhìn như có 18-19 tuổi niên kỷ, nhìn qua rất mê mô. Tô Minh đem nữ hài ngã xuống phía ngoài trên đường phố, sau đó hiến tế trên đất cái kia thi thể. Tại hắn hiến tế thi thể thời điểm, nam nhân bên cạnh nhìn hoảng sợ run rẩy. Một bên khác, Tô Minh cảm giác một chút cái này đại kỵ sĩ thi thể mang cho hắn lực lượng, kinh khí vậy mà gia tăng hai thành, cái này có chút làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bình phục lại tâm tình, lúc này mới đem ánh mắt cột vào trên đất nam nhân, hỏi: các ngươi hội nghị cứ điểm có bao nhiêu người? Hai cái đại kỵ sĩ, bị ngươi giết một cái, còn một người khác hắc vu sư, lại có chính là chúng ta vĩnh hằng giáo hội thiết lập ở đỉnh căn thành phố thần sứ đại nhân. Người kia lập tức mở miệng, nhìn xem Tô Minh con mắt, tiếp tục nói: về phần cái khác tín đồ, đều là tại cố định thời gian mới có thể đi điểm tụ họp tham gia tế tự. Điểm tụ họp ở đâu? Tô Minh hỏi. Nói cho ngươi cũng được, nhưng là ngươi muốn đối lấy ngài thờ phụng hắc giả nữ thần thể, không thể giết ta, càng không thể mượn nhờ bất luận kẻ nào chi thủ giết ta. Người kia tròng mắt đi lòng vòng, thận trọng mở miệng. Hắc giả nữ thần làm chứng, ta nếu là giết ngươi, trời đánh ngũ lôi, cả nhà chết hết sạch. Nếu là mượn người khác chi thủ giết ngươi, máu tươi tại chỗ, hải cốt không còn. Tô Minh lập tức nói. A. Bị trói trên mặt đất nam nhân có chút ngộng, thiên địa lương tâm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này hào sảng giáo đường vũ sư. Ta thế nhưng là trong miệng các ngươi tà giáo đồ a, là khinh nhẫn hắc giả nữ thần tà thần con dân. Bắt được chúng ta, không đều là bàn ủi, ghế hùm, nước ớt nóng chờ một chút trước chào hỏi một trận, kệ mở miệng của chúng ta sao? Làm sao ngươi cái này? Nói thề liền thề. Không phải, hiện tại giáo đường nhân viên dễ nói chuyện như vậy sao? Cảm giác nghe liền cùng trò đùa giống như. Nghi hoặc mặc dù có chút, nhưng cái này dù sao cũng là sự tình tốt. Đối phương đều đối với mình thờ phụng thần linh thể, tự nhiên không dám thất ngôn. Lần này yên tâm. Tô Minh hỏi. Vu sư đại nhân đều hạ độc ác như vậy mà rủa, ta đương nhiên yên tâm. Người kia khỏe miệng liệt vui mừng, gạt ra một cái tiểu dung, chúng ta tử thần giáo hội điểm tụ họp, kỳ thật trong thành cống thoát nước. Cửa vào ở trên quảng trường. Tô Minh nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ngươi cũng muốn phát cái thể, cam đoan chính mình nói câu câu là thật. Người kia vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, nói ra, tôn kính vĩnh hằng chi chủ ở trên, ta Solo Vincent, hướng ngài phát ra sủng cao nhất lời thề. Tuyệt đối sẽ không lừa gạt trước mắt vị này vu sư đại nhân. Nếu không, ta làm mất đi sinh mệnh, linh hồn vĩnh viễn rơi vào vô cực thâm viên chi hải. Được. Tô Minh nhìn đối phương thành kính bộ dáng, trầm tư một lát hỏi, các ngươi vị kia vĩnh hằng chi chủ tại cứ điểm bên trong, có tượng thần sao? Đương nhiên. Người kia lập tức trả lời nói, các ngươi thần sứ đại nhân năng lực như thế nào? Tô Minh hỏi. Thần sứ đại nhân trưởng quản tế tự, tuyên cáo thần dụ các loại sự tình. Là thần linh người phát ngôn, thực lực bản thân có thể xưng lòng kỵ sĩ. Bất quá. Bất quá cái gì? Tô Minh hỏi. Bất quá, thêm mấy ngày các ngươi vị kia cạ dạ long kỵ sĩ, giống như là như bị điên, tại tìm tòi khắp thành một cái gọi là dị giới ác ma tồn tại, ác ma tìm không tìm được không biết, nhưng lại gặp chúng ta thần sứ đại nhân, cuối cùng hai người đại chiến một trận, thần sứ đại nhân bị thương rất nghiêm trọng, bằng không thì cũng sẽ không để cho chúng ta tới trợ giúp hắn tìm kiếm tế phẩm. Solo Vincent chậm rãi mở miệng. Ngươi thân là vĩnh hằng chi chủ tà giáo đồ, tín ngưỡng không thế nào kiên định a? Tô Minh hiếu kỳ mở miệng. Bởi vì ngươi đối ngươi tín ngưỡng thần linh phát nguyên rủa, không có khả năng đến lúc đó giết ta. Mà ta cũng lập xuống lời thề. Solo Vincent đương nhiên nói. Thì ra là thế a. Tô Minh sờ lên cằm, xem ra thế giới này tông giáo tín ngưỡng có chút nghiêm trọng a, tự mình muốn hay không cũng làm cái giáo hội để một đám người tế tự đâu. Có anh hùng tế đàn tại, phương pháp này có lẽ thật có thể thực hiện. Tô Minh trong lòng vui mừng, cảm giác ý nghĩ của mình có thể to gan thử một chút. Bất quá, trước đó, vẫn là đi trước cái kia Vĩnh Hằng Chi Chủ cứ điểm nhìn một chút. Tâm hắn nói, lúc này để Solo Vincent chỉ đường, hướng về hạ thành khu đi đến. Chương 42. Dưới mặt đất giáo đường, Hoàn Mỹ tránh đi thủ tú giai đoạn, rốt cục phong xuất. Lại sinh khí, vừa bất đắc dĩ, âm u, dơ giấy bẩn thỉu, nước bẩn chảy ngang hạ thành khu. Nơi này là đỉnh căn thành phố nhất lụi bại thành khu, là bị Vương quốc Lãng quên âm u chi địa. Mờ tối trên đường phố, một đạo cường tráng thân ảnh, một tay nhấc lấy vu sư quyền trượng, một tay nhấc lấy Vĩnh Hằng Chi Chủ trung thực giáo đồ Solo Vincent bước nhanh đi vội. Tốc độ của hắn cực nhanh, Solo Vincent tựa như là bị hắn xách trong tay con gà con mà, không chút nào ảnh hưởng hắn trong đêm tối này xuyên thẳng qua tốc độ. Cái này cường tráng nam tử không phải người khác, tự nhiên chính là đội ba muốn đi móc tà giáo hang ổ Tô Minh. Hắn thời gian không nhiều, sáng sớm ngày mai liền muốn rời khỏi bí cảnh trở lại Thanh Bắc Tu Hành Học Viện lên lớp check-in. Còn muốn đi Phương Bình chỗ ở học tập thuật pháp vận dụng. Tóm lại, rất bận rộn. Cho nên, nhất định phải nhanh. Có thể một đêm giải quyết sự tình, tuyệt đối sẽ không kéo dài dưới đường một ngày. Về phần muốn dựa vào anh hùng tế đàn khởi đầu giáo hội sự tình, cái này nhưng là muốn bàn bạc kỹ hơn, ít nhất phải đầy đủ giải thế giới này sau lại nói. Hắn cũng không muốn vừa bước ra xong xuyến cửa, liền bị hắc dạ nữ thần giáo hội người cưới long khắp nơi truy sát. Cho dù là nghĩ cả dạ ạ lỉn si ạ dạng kia mỹ nữ cũng không được. Mơ hồ trong đó, Tô Minh đã cho mình chế định một cái lâu dài bí cảnh trưởng thành kế hoạch. Tự mình nhất định phải lấy chính nghĩa chi thần diện mạo tại tòa này bí cảnh bên trong sáng tạo thế lực của mình. Đại nhân, phía trước chính là cửa vào. Solo Vincent thanh âm truyền đến. Tô Minh lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước hỏi, ở đâu? Nơi đó bốc hơi nóng cống thoát nước chính là. Chúng ta điểm tụ họp tại hạ thủy đạo bên trong. Người sứ giả này đại nhân vì không làm cho người hai mắt lựa chọn địa phương. Solo Vincent lập tức trả lời nói. Nhìn ra được, người tín ngưỡng Vĩnh Hằng Chi Chủ, lẫn vào có chút thảm a. Tô Minh có chút chế nhạo nói với Solo. Cái này. Solo Vincent im lặng một lát. Đây là ai hại, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có số sao? Nếu không phải là các ngươi những thứ này hắc giả nữ thần giáo hội người bốn phía khó xử chúng ta có thể đem tự mình thờ phụng thần linh, có thể đem vĩ đại Vĩnh Hằng Chi Chủ cung phụng tại hạ thủy đạo bên trong. Cho đến lúc này, hắn như cũ coi là Tô Minh là hắc giả nữ thần giáo hội vũ sư. Như vậy cũng chỉ là tại trong bụng phàn nàn một lần lại một lần, cũng không dám ngay trước mặt Tô Minh nói ra. Tô Minh thì không để ý đến sắc mặt khó coi Solo Vincent, hắn núp trong bóng tối, nhìn thoáng qua cái kia bốc lên xú khí cống thoát nước cửa vào, hỏi, bên trong có hay không thủ vệ? Không có thủ vệ, nhưng là có một kiện giáo hội tổng bộ ban cho thánh khí. Solo Vincent nói. Cái gì thánh khí? Tô Minh hiếu kỳ hỏi. Là dùng 200 năm trước tinh linh đế quốc, sau cùng vị kia nữ hoàng các hạ thân thể chế tạo để tuyến con rối. Để tuyến con rối? Rất lợi hại phải không? Tô Minh hỏi. Không phải lợi hại, là rất thần bí, cô kia con rối cùng giáo hoàng đại nhân nhưng lại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Solo Vincent nghĩ tiếp tục nói, giáo hoàng đại nhân danh xưng Vĩnh Hằng Chi Tử, là Vĩnh Hằng Chi Chủ hạ xuống thế gian dòng dõi. Giáo hoàng có thể lợi dụng cố kia con rối hạ xuống rất nhiều thần dụ. Có thể nói như vậy, đề tuyến con rối chính là giáo hoàng đại nhân tùy thời nắm trong tay một cây bút, tùy thời tùy khắc đều có thể viết xuống thần dụ. Đây là ta tại một ngày trong đêm tận mắt thấy. Cố kia con rối giống như là muốn sống tới đồng dạng, thậm chí còn đem đầu mình hái xuống, tay trái bị đầu, tay phải cầm bút viết chữ. Thi thể không đầu tại viết chữ a, đêm hôm khuya khoắt, lúc ấy ta là nhớ tới trên giường nhà vệ sinh tới, tại chỗ liền sợ tè ra quần. Hình ảnh kia rất đáng sợ a. Solo Vincent đang nói ra những thứ này thời điểm thân thể đều là run rẩy. Nhìn ra được hắn đối cố để tuyến con rối có chút sợ hãi. Bất quá, Tô Minh cũng không vì mà thay đổi. Hắn chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, dùng một vị tinh linh nữ hoàng thi thể làm thành tất cơ cũng có chút quá mức hà. Dạng này tà giáo, không sản xuất, thiên lý nan dung a, hắn nhìn xem cái kia bừng bừng bốc lên xú khí cống thoát nước cửa vào, ánh mắt dần dần liền sắc bén. Hiến tế thị yến, muốn bắt đầu. Hắn hưng phấn liếm môi một cái, lập tức lại không từ do dự. Xốc lên cái nắp, trên mặt đất rọ rỉ ra một cái đen như mực cửa hang. Không phải, vũ sư đại nhân, ngài không kêu gọi giúp đỡ sao? Dưới tình huống bình thường không đều là trước vây sau lấp lại chém giết sao? Sau đó luôn có cái nào đó khâu sơ hở một điểm bị chúng ta chạy đi mấy cái. Solo Vincent có chút ngoài ý muốn mà hỏi, nhưng là sau khi hỏi xong hắn nhưng lại có chút hối hận. Mẹ nó, ta thế nhưng là Vĩnh Hằng Chi Chủ trung thực tín đồ à, cái thằng này là cùng ta thủy hỏa bất dung hắc dạ giáo sẽ vũ sư, tự mình nhắc nhở hắn làm lông gà à, chết càng sớm càng tốt. Ngươi thật giống như hiểu rất rõ a. Tô Minh hít một hơi thật sâu. Mẹ nó, thật tối, bị ngươi giết vị tia đại kỵ sĩ trước đó là quang minh giáo hội người, ta nghe hắn nói qua những thứ này. Solo Vincent nói. Ừm. Tô Minh có chút ngoài ý muốn, hỏi, vậy hắn tại sao lại cải đầu Vĩnh Hằng Chi Chủ môn hạ rồi đâu? Quang minh giáo hội bị tiêu diệt ra, tất cả tượng thần đều bị phá hủy, thánh văn chứa ghi chép cũng đều bị bảy thần giáo người biết phong tồn, thậm chí ngay cả lấy lòng thần linh chú ngữ cùng để mà hiến tế tế đàn pháp trận đều bị mất. Chủ giáo cùng con trai của thần linh tự toàn bộ bị giết, xem như triệt để hủy diệt. Người kia tại bà cờ rẽ nở trốn tới thời điểm, trùng hợp gặp được ta ở trong thôn truyền giáo, ta liền khuyên hắn. Tất cả mọi người là tà giáo, mặc dù tín ngưỡng khác biệt, nhưng là mục đích cuối cùng nhất đều là đẩy lên bảy thần thống trị, dù nói thế nào cũng coi là người một nhà. Sau đó hắn liền thành Vĩnh Hằng Chi Chủ tín đồ. Bởi vậy ánh sáng mắt thường nhìn thấy được minh giáo sẽ hủy diệt là không thể tránh khỏi. Bởi vì thu tín đồ dăm ba câu liền làm phản rồi, có thể thấy được nó tín ngưỡng lực không thế nào chắc chắn. Hắn nhưng là tà giáo đồ a, làm sao không có chút nào cực đoan đâu? Không phải phải cùng thờ phụng thần linh cùng tồn vong sao? Solo Vincent nói đương nhiên. Ngươi là thế nào có ý tốt liếm láp mặt nói người ta? Đối phương dăm ba câu liền đem vĩnh hằng chi chủ tại đỉnh căn thành phố điểm tụ họp bại lộ ra, hiện tại phản quay đầu lại nói người ta tín ngưỡng không kiên cố. Thật là. Tô Minh không để ý đối phương, thận trọng bắt đầu ở rắc rối phức tạp trong cống thoát nước xuyên thẳng qua. Hắn cũng không phải là lỗ mãng người, đối Solo Vincent ngôn ngữ cũng duy trì thái độ hoài nghi. Nhưng hắn tự nhận là chỉ cần không gặp được Long Kỵ sĩ lớn như vậy có thể, chạy trối chết năng lực vẫn phải có. Gây nên kẻ tài cao gan cũng lớn, nói chính là điểm này. Lại nói, thế gian này bên trên, nào có cái gì tuyệt đối an toàn. Chuyến này mặc dù mạo hiểm một điểm, nhưng là vừa nghĩ tới hiến tế thần linh tượng đã thu hoạch, hắn liền đã cảm thấy cái này hiểm, có thể bước lên, đáng giá bước lên. Cống thoát nước cũng không sâu, chỉ có thể khom lưng tiến lên. Mùi khó ngửi là khẳng định, Tô Minh cau mày, thúc đẩy Phược Linh thẳng giải khai Solo hai chân, làm cho đối phương phía trước dẫn đường. Không dài thời gian, đi vào một chỗ hơi rộng lớn một điểm địa phương. Solo Vincent xốc lên dưới chân một khối phiến đá. Chỉ gặp một đầu lan tràn hướng phía dưới thềm đá xuất hiện ở trước mắt. Một cỗ âm trầm, khí tức quỷ dị, tại phiến đá mở ra sát na tràn ngập ra. Phía dưới chính là chúng ta vĩnh hằng chi chủ dưới mặt đất giáo đường. Solo nói, nơi này, rất xin lỗi thần linh bức cách. Tô Minh thở dài. Solo Vincent không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy trước mắt vu sư ngay tại điều chỉnh từ một cái lớn chừng bàn tay bật nhỏ, cái này lập tức đưa tới sự chú ý của hắn. Đây là cái gì thần khí? Solo chừng lớn hai mắt. Là ta thờ phụng thần linh chỗ ban cho. Tên gọi, dạng đơn giản máy bay trinh sát không người lái. Tô Minh tùy ý trả lời. Sau đó, tại Solo Vincent ánh mắt bất khả tư nghị bên trong xuất ra điều khiển từ xa, thao túng máy bay không người lái hướng về phía dưới bay đi. Chương 43. Hắc xạ vu sư chương 43, hắc xạ vu sư, canh thứ nhất, dạng đơn giản máy bay trinh sát không người lái. Hắc giả nữ thần giáo hội lại có dạng này thần khí. Đó là cái gì kinh khủng đồ vật? Solo Vincent lúc này mang theo hoảng sợ cùng ánh mắt hiếu kỳ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tô Minh trước mặt nhỏ màn hình. Thậm chí ngay cả Tô Minh giáo đường vu sư thân phận đều không để ý đến, cố gắng đưa cổ lại gần. Bộ dáng tựa như là một cái tivi nhi đồng, rốt cục thấy được tâm nghi đã lâu ủn chạm mạn, kích động, hiếu kỳ. Thần khí này vận hành nguyên lý là cái gì? Luyện kim thuật? Vẫn là vu sư thần bí ma pháp? Sẽ không thật sự là thần linh thị giác a? Tô Minh lay mở đối phương góc quá gần đầu, con mắt nhìn chằm chằm trên màn hình hình tượng. Ta đã biết, ký ức thủy tinh. Đây là dùng ký ức thủy tinh làm tài liệu, hữu dụng luyện kim thuật chế luyện đồ vật. Solo Vincent bừng tỉnh đại ngộ nói. Người sẽ nhiều như vậy? Tô Minh nhìn trên màn ảnh hình tượng, cũng không ngẩng đầu lên nói. Không biết ta. Vincent nói. Vậy ngươi tràn đầy tự tin khẩu khí là thế nào tới? Tô Minh im lặng, không tiếp tục để ý đối phương, tiếp tục quan sát chuyển về hình tượng, xác định bên trong không có người đứng gác thời điểm, lúc này mới thu hồi máy bay không người lái hướng về phía dưới đi đến. Solo Vincent thì bị hắn một lần nữa trói thành bánh trưng, ném vào cống thoát nước. Người này hắn tạm thời không muốn giết, muốn chờ hiến tế xong phía dưới vĩnh hằng chi chủ sau lại làm xử lý. Thêm đá thành Z chữ hình một mực hướng phía dưới. Cống thoát nước nước bẩn tại cái thứ nhất chỗ khúc quanh bị dẫn tới địa phương khác. Cái này khiến phía sau thềm đá khô khan rất nhiều, cũng không có ban đầu cái kia cô mùi thối. Bởi vì lúc trước có hay không người máy dò đường, cho nên Tô Minh đi cũng không chậm, đại khái chỉ dùng 5-6 phần chung thời gian, liền đến thềm đá cuối cùng. Trước mắt là một cái rộng hơn 2 mét đường hành lang, có chừng hơn 30 mét khoảng cách, đường hành lang hai bên cắm thiêu đốt lên bó đuốc chiếu sáng. Mặc dù là dưới đất, nhưng nơi đây thông gió rất tốt, cũng không có ẩm ướt cảm giác. Tô Minh rất kỳ quái vĩnh hằng chi chủ những người kia, là như thế nào tại cái này dưới đất chế tạo ra khổng lồ như thế không gian? Thế giới này vu thuật, hay là nguyên bản liền tồn tại dưới mặt đất kiến trúc? Hắn tại nguyên chỗ dừng lại một hồi, nắm lấy trong tay vu sư của trượng, lập tức hướng về trước hành lang mặt đi đến. Cuối cùng là một cái cửa đá. Nhìn qua có chút cũ, trên đó còn điêu khắc phức tạp hoa văn. Một cái đại kỵ sĩ, một cái thụ thương con trai của thần linh tự, một cái hắc vu sư. Lại có chính là một bộ xem như tất cơ để tuyển con rối. Cộng thêm một tôn vĩnh hằng chi chủ tượng thần, đây cũng là tự mình chuyến này mục tiêu cuối cùng. Nếu là toàn bộ như thế, đoán chừng thực lực mình có thể càng tốt nhất hơn mấy tầng nhà lầu. Chủ yếu hơn, còn có thể đem nơi đây xem như tự mình song xuyên cửa neo điểm, để mà ngày sau thăm dò thế giới này. Tô Minh đè xuống trong lòng kích động, nhớ lại Solo Vincent đưa cho ngươi tin tức, suy nghĩ kế hoạch của mình. Hắn không có tùy tiện mở cửa, mà là cẩn thận trước tiên đem song xuyên cửa triệu hoán đi ra, tại khoảng cách cửa đá mười mấy thước địa phương hạ neo điểm. Sau đó một mực để nó duy trì tại rộng mở trạng thái. Như vậy, nếu là mình không địch lại, có thể cấp tốc thông qua sớm mở ra song xuyên cửa thoát đi nơi đây. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn một lần nữa trở lại trước cửa đá, cấp tốc dùng vu sư quyền trượng hướng về phía trước đẩy đi, sau đó đột nhiên lui lại. Nặng nghề cửa trục chuyển động âm thanh truyền đến. Cửa đá bị đẩy ra. Một giây sau, một đầu toàn thân đen nhánh, trắng nõn nà, lớn bằng cánh tay đại xà xuất hiện ở trước mắt. Càng làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại cái kia hắc xà sau lưng, còn có đứng đấy một cái tinh xảo đến cực hạn nữ nhân. Một đầu màu bạc trắng trơn bạch, thân mang hoa lệ tử thủy tinh nhan sắc giống như cung đình bảy, thân hình so với Phương Bình còn muốn nóng bỏng mấy phần, cùng Tô Minh gặp phải cái kia cả dạ lòng kỵ sĩ bất phân cao thấp. Càng quỷ dị chính là, tại cái kia như thủy ngân tóc dài bên trong, một đôi nhọn, trắng nõn, mang theo vài phần đáng yêu lỗ tai nhỏ đang không ngừng nhích tới nhích lui. Rất giống là một con ngay tại lắng nghe bốn phía nguy hiểm con mèo đồng dạng. Xong đời, Tô Minh bị cái này bỗng nhiên xuất hiện một người một rắn giật nảy mình, nhất là trước mặt hắc xà, Hắn từ nhỏ đã sợ hãi loại này trắng nõn nà, thở phào hô đồ vật mà đối diện hắc xà tựa hồ cũng sửng sốt một chút, xanh mơn mởn con mắt trừng đến căng tròn. Sau đó, đột nhiên mở ra miệng rộng, hướng về Tô Minh đánh tới. Mà sau lưng nó tinh xảo nữ nhân thì quát to một tiếng, đột nhiên quay người hướng về sau chạy tới. Một bên chạy, còn một bên lớn tiếng bất buộc. "Địch tập, địch tập, địch tập. Vũ sư ngươi trước dừng lại, ta đi gọi người." "Địch tập, địch tập." Tô Minh cấp tốc làm ra phản ứng, hắn một thanh bóp lấy cự xà bảy tấc vị trí đồng thời, trong tay vũ sư quyền trượng đột nhiên hướng về chạy trốn nữ nhân quăng tới. Vũ sư quyền trượng mang theo tiếng xé gió, như một viên đạn pháo đồng dạng hướng về nữ nhân đầu đánh tới. Phịch một tiếng truyền đến. Quyền trượng bên trên ma pháp thạch, chính giữa nữ nhân kia cái hốc. Nữ nhân kia trực tiếp bị nện nằm trên đất, đầu ngủ cục lăn đến nơi xa. Giải quyết một cái. Tô Minh thở dài một hơi, nhưng hắn khẩu khí này còn không có ra việc này, liền bị một màn trước mắt kinh trụ. Đã thấy cái kia rơi mất đầu lâu nữ nhân, cấp tốc đứng lên lại tiếp tục hướng tiền chạy tới. Chạy hai bước, nữ tử lại dẫn theo cung đỉnh váy dài trở về, một lần nữa nhặt lên tự mình lăn trên mặt đất đầu lâu. Sau đó đem đầu ôm vào trong ngực, một bên lớn tiếng kêu la địch tập một bên chạy như bay. Thật chạy trối chết. Tô Minh bị trước mắt hình tượng giật mình tim đều nhảy đến cổ rồi. Đó là cái gì quái vật? Tà giáo tuyệt điểm quả nhiên không thể theo lẽ thường phán đoán. Mặc dù kinh hãi không thôi, nhưng trước mắt tao ngộ lại không kịp để hắn suy nghĩ nhiều. Màu đen mãng xà khí lực lớn, dù cho bị Tô Minh bóp lấy bảy tấc, nhưng vẫn là không ngừng đem trắng nõn nà thân thể hướng về Tô Minh trên thân quyển. Không kịp truy sát nữ nhân kia, dưới mắt chi gấp, vẫn là phải giải quyết đầu này hắc xà. Đánh lén không thành, chỉ có thể tới cứng. Trong lòng của hắn quyết tâm, lúc này cánh tay bỗng nhiên dùng sức, kéo lấy hắc xà, giống như là vung roi đồng dạng hướng bốn phía lung tung đập tới đập tới. Hắc xà cũng là kinh khủng mặt hàng. Bị Tô Minh tàn nhẫn như vậy vung qua vung lại, lại không chút nào thụ thương dáng vẻ. Huyết nục chi khu, thậm chí đem sàn nhà đều rút đá vụn bay tứ tung. Chỉ nghe được bên trong dũng đạo không ngừng truyền đến ba 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 thanh âm, cùng dần dần đi xa địch tập con rắn này, rất khó đối phó. Tô Minh tại quăng vài chục lần về sau, lập tức phát hiện điểm này. Tự mình khí lực khổng lồ biết bao, phổ thông loài rắn khẳng định một chút liền té chết. Thế nhưng là đầu này hắc xà lại như cũ sinh long hóa hổ, không ngừng ý đồ dùng cái đuôi quấn lên chính mình. Lại miệng bên trong còn phun ra trận trận hắc khí, giang độc trần trụi bên ngoài, quả thực là bỗng nhiên rối tinh rối mù. Một người một rắn, từ đường hành lang một mực đánh tới trong cửa đá trong đại sảnh. Tô Minh gặp vung bất tử đối phương, trong lòng của hắn quyết tâm, trực tiếp đem nó đè xuống đất, nằm đấm không muốn mạng đập tới. Phanh phanh phanh, mỗi một quyền đều nện ở đầu rắn phía trên, bị hắn đập bể đầu chảy máu hắt xả, như cũng không ngừng phun lưỡi kiên cường vô cùng, cứng cổ phát ra phẫn nộ gào thét, con mẹ nó ngươi dám tha ta một mạng sao? Tô Minh chỗ nào chịu buông tay, hắn đã nghe được có người chạy tới tiếng bước chân. Hôm trước giải quyết một cái là một cái chiến đấu nguyên tắc, gắt gao cưỡi tại trên người đối phương, nằm đấm không muốn mạng nện, nghĩ hay lắm. Mới vừa rồi là ai trước nào lên cắn ta? Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta. Ngươi bây giờ trốn còn kịp. Chờ một lát chúng ta người đến, ngươi muốn chạy đều chạy không được. Không quan trọng, lão tử liền níu lấy ngươi một cái. Này, ngươi biết nói chuyện. Ta thao ngươi mới nhìn ra đến. Chương 44. Tinh linh nữ hoàng chương 44, tinh linh nữ hoàng, canh thứ hai, dị thế giới. Vĩnh hằng chi chủ bí ẩn dưới mặt đất trong giáo đường. Tô Minh nhìn xem bị tự mình đặt ở dưới thần, một bộ hung thần ác sát hắc xà miệng nói tiếng người. Lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nắm đấm đều ngây ngẩn cả người một lát. Hừ hừ. Ngươi bây giờ thả ta, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tuyệt đối sẽ không để cho người ta đuổi theo giết ngươi. Ngươi làm ta khờ a? Tô Minh lập tức trở về qua thần, lập tức đổi ra sọt gùn. Ken két hai lần đẩy lên đạn. Đừng xúc động. Hắc xà tựa hồ ý thức được Tô Minh trong tay cây kia thật dài đại hắc cái ống khả năng rất có uy lực. Vội vàng hô, ta đường đường vĩnh hằng giáo hội hắc xà vu sư cũng là có tôn nghiêm, bị người như thế cơi đánh còn là lần đầu tiên. Hai ta kết giao bằng hữu, ngươi. Hắc xà lớn tiếng bước. Tô Minh thì đem sọt gùn chất đầy đạn, họng súng hướng về phía bên cạnh đại sảnh một chỗ hành lang vị trí. Xa 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 tiếng bước chân truyền đến. Có ba người ngay tại cấp tốc tới gần nơi này. Cùng lúc đó, thanh âm một nữ nhân chính liễu lo không ngừng truyền đến. Từ âm sắc phán đoán, chính là vừa rồi hô to địch tập cái kia chạy trối chết quỷ dị nữ tử. Vừa rồi ta cùng hắc xà vu sư đang chuẩn bị ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy một người đứng ở ngoài cửa. Hai người chúng ta trải qua một trận gian khổ ác chiến, ngươi nhìn, đầu ta đều bị đối phương đánh rớt. Hắc hắc, chỉ sợ hắn không nghĩ tới ta con rối thân phận. Lúc này mới may mắn chạy trốn một mạng, bước ra tới gọi ngươi nhóm. Thần sứ đại nhân, chúng ta. Mộ Phệ ở tiểu thư, mời ngươi trước giữ vững tỉnh táo. Ngươi cũng bô nói một đường, chuyện này ta sẽ xử lý thích đáng. Một cái ổn trọng nam tử trung niên thanh âm truyền đến. Các ngươi nghe, chúng ta hắc xà vu sư đang cùng đối phương đàm phán. Bởi vậy, ta có thể suy đoán, đối phương cũng không thuộc về hắc giả nữ thần giáo hội. Vì cái gì? Giáo hội những cái kia chó ngao, nhìn thấy chúng ta đều là trực tiếp nghe rằng, làm sao lại cùng ngươi đàm phán? Cho nên nói, tới người kia cũng hẳn là đến từ một cái dân gian có sức sống đoàn thể. Luôn từ chuẩn xác, tràn đầy tự tin thanh âm từ xa đến gần. Đúng không, vị này xa lạ bằng hữu? Luôn ngữ rơi xuống. Một thân ảnh cao to đi từ từ ra. Kia là cái đầu phát trải chỉnh tề, mặc áo khoác màu đen, sắc mặt tái nhợt cao lớn nam nhân. Hắn mang theo màu đen mũ dạ, nắm trong tay lấy một cây bạch ngân thủ trượng, xem toàn thể đi lên có loại hào hoa phong nhã cảm giác. Vô luận ngươi mục đích là cái gì, đều không phải là ngươi dạng này cưới một cái hắc vu sư tùy ý tứ ngược lý do. Người kia phi thường thân sĩ cùng Tô Minh nói, lập tức chỉ bị Tô Minh cưới trên người hắc xà. Xin thả hắn. Thần sứ đại nhân, lên a. ôm đầu Morpheus, hung tợn mở miệng nói ra. Cũng may vị này thần sứ đại nhân vẫn là rất ổn trọng, cũng không có bị Morpheus châm ngòi. Tô Minh chậm rãi đứng dậy, một chân dẫm lên đầu rắn, lim súng, nhắm ngay 5 mét có hơn vị nam tử kia. Không thể không nói, khoảng cách này vừa vặn. Tô Minh không nói chuyện, hắn lặng lặng điểm súng, chỉ hướng đối phương, nhắm ngay huyệt Thái Dương. Nơi đây bị Vĩnh Hằng chi chủ lực lượng toàn bộ phong tỏa, vô luận ngươi thờ phụng chính là vị kia thần linh, nó tu tập tương quan vu thuật ở chỗ này đều sẽ yếu bớt một nửa uy năng. Nam nhân cười khẩy, ánh mắt bên trong khinh miệt chi ý chợt lóe lên. Thanh âm nam tử thuần hậu, tự mang lấy một loại thần bí sức thuyết phục. Theo hắn ngôn ngữ rơi xuống, một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu chậm rãi ở chỗ này ngưng tụ ra. Đại sảnh bốn phía bó đuốc phát ra đôm đốt tiếng vang, nguyên bản không sáng lắm hỏa diễm, lập tức trở nên kịch liệt rất nhiều. Giống như là từng cái thái dương, ngưng tụ thành màu trắng hỏa cầu, chậm rãi trôi hướng không trung. Hiển nhiên, cái này quỷ dị xảo trá con trai của thần linh tự, tại hơi hợt trong ngôn ngữ, đã hoàn thành một loại nào đó siêu phàm năng lực phát động. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Nguyên bản đơn giản vu thuật trở nên rất khó thi triển thật sao? Đây là vĩnh hằng chi chủ lực lượng, đây là thần linh lĩnh vực chi địa. Mặt khác, ta nhắc nhở ngươi một câu. Trung niên nhân chế nhạo ngữ khí băng lên, ma pháp trượng không phải như thế dùng. Tô Minh khẽ miệng vẩy một cái, căn bản không để ý bốn phía quỷ dị biến hóa, ngón tay hắn nhẹ nhàng khẽ động, đột nhiên bóp cò. Cang. Thu kịch tiếng súng vang lên. Khoảng cách gần như vậy tình huống phía dưới, Tô Minh đối với mình thương pháp rất tự tin. Đạn phun ra trung niên nhân kia một mặt, đem đối phương hung hăng bay phún ra ngoài. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, vị này con trai của thần linh tự đầu trào máu đụng vào tường. Sau đó, mềm mềm ngã xuống. Ken két. Kéo động thương xuyên, thừa dịp bốn phía người ngây người công phu, Tô Minh lần nữa bóp cò. Một thương này trực tiếp đánh vào vị kia còn chưa kịp rút kiếm đại kỵ sĩ ngực. Nhất thời, tiếng súng không ngừng truyền đến. Đây là cái gì pháp khí? Anh hùng tha mạng, ta chỉ là con rối. Ta chỉ là con rối a. Vĩnh Hằng chi chủ ở trên, xin ban cho ta lực. A. Tô Minh động tác nhanh chóng, năm phát đạn ba viên đều chào hỏi tại con trai của thần linh tự trên thân. Bất quá, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thân thể đối phương quả thực có chút cường hãn. Xoát gùn khoảng cách gần oanh sát dưới, đối phương lại còn có thể còn sống, lại vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Hắn cấp tốc thu hồi xoát gùn, không để ý đến ôm đầu ngồi xổm ở một bên con rối, cũng không để ý đến bị tự mình đập nát lở ổ gờ ngực đại kỵ sĩ, mà là đi thẳng tới vị kia thần sứ trước mặt, hai tay xoay tròn đập xuống. Đại Long côn pháp ra chỉ dưới, một côn xuống dưới trọn vẹn 6 vạn cân. Phanh 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 phanh. Vũ sư quyền trượng giống như là truy, không ngừng chiếu vào đối phương đầu chào hỏi. Không thể không nói, vị này vĩnh hằng chi chủ con trai của thần linh tự rất mạnh, trọn vẹn cứng rắn chịu mười mấy côn mới hoàn toàn ngồi phịch ở trên mặt đất. Tô Minh không dám kinh thường, lập tức tế ra anh hùng tế đàn, đi đầu đem vị này con trai của thần linh tự liên tế. Không kịp kiểm tra tự thân thu hồi, quay đầu nhìn về phía mấy người khác. Đại kỵ sĩ đã chết thấu thấu. Về phần vị kia hắc xà vũ sư, lúc này cũng cuộn lại thân thể, đem đầu nút ở bên trong, toàn thân lân phiến run rẩy không ngừng. Mà cái kia xinh đẹp tinh linh nữ vương thi thể làm con rối, thì ôm đầu, nút ở nơi hẻo lánh bên trong, không ngừng lẩm bẩm, ta là con rối, ta là con rối, ta chỉ là cái con rối a. Tô Minh thở phào một hơi. Bốn phía cái kia quỷ dị biến hóa, theo con trai của thần linh tự tử vong mà biến mất. Tô Minh trở về đường hành lang, đầu tiên là thu hồi xong xuyên cửa. Sau đó mới bắt đầu hiến tế cái kia được cung phụng ở đại sảnh chính giữa vĩnh hằng chi chủ tượng thần. Tế phẩm, thần linh tượng đá. Ban thưởng, tinh thần lực 800 công, 150 thuật, 100 khí, hắc ma pháp chi thư. Phản hồi ban thưởng không bằng hiến tế hắc giả nữ thần tới nhiều a, bất quá cái này hắc ma pháp chi thư ngược lại là có thể nghiên cứu một chút. Tô Minh suy nghĩ, tiếp lấy bắt đầu thanh lý hiện trường, hắn không để ý đến ngồi xổm ở góc tường run lẩy bẩy con rối tiểu thư, mà là đi vào hắc xà trước mặt. Hắc xà vu sư cảm nhận được cái kia làm cho người hít thở không thông kinh khủng áp lực, lộ ra đầu lập tức nói, con mẹ nó ngươi. Ngươi có thể hay không tha ta một mạng? Ngươi con yêu ma này nhưng thật ra vô cùng kiên cường. Tô Minh cười cười, trong tay pháp trượng vung lên. Tha mạng tha mạng. Hắc xà vội vàng quát, ta không phải yêu ma, ta chỉ là một cái đáng thương vũ sư. Dù cho tiến vào vĩnh hằng giáo hội cũng chưa bao giờ làm qua chuyện ác. Anh hùng là không giết thiện lương người, a mẹ ta từ nhỏ đã là như thế giáo dục ta. Ngươi là người? Tô Minh lòng hiếu kỳ lên, hỏi, vậy sao ngươi biến thành rắn rồi? Hắc ma pháp không có chơi minh bạch. Hắc xà áo nào nói, tại một lần thí nghiệm bên trong biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Ta gia nhập vĩnh hằng giáo hội chính là muốn thông qua giáo hội lực lượng giúp ta biến trở về thân người. Thế giới này hắc ma pháp khủng bố như thế sao? Tô Minh gọi thẳng khá lắm. Hắn nhíu mày nghĩ, tự mình nếu muốn ở tòa này bí cảnh bên trong hình thành thế lực của mình, có được nhất định tùy tùng là nhất định, cũng không thể chuyện gì đều tự thân đi làm đi. Huống hồ còn có một cái viễn trình tế tự thí nghiệm, cũng cần người đến giúp đỡ hoàn thành. Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng chậm rãi thu hồi vu sư quyền trượng, đi vào cố kia con rối trước. Hắc xà vu sư có thể lưu, nhưng là cái này có thể cùng giáo hoàng trò chuyện đề tuyến con rối, là bạn bạn giữ lại không được. Mặc dù đối phương ôm đầu, toàn thân run rẩy bộ dáng rất mê người. Thở dài, lập tức một đạo lôi điều thuật pháp nện xuống, để nó an tĩnh lại, không có năng lực phản kháng hiến tế quá trình. Về sau, Tô Minh thao túng anh hùng tế đàn hướng về kia cố huyện chuyển thân thể út tới. Hiến tế. Ông. Quỷ dị ba động chuyển đến. Tế phẩm, bị nguyền rủa đề tuyến con rối. Ban thưởng, chân hồn con rối. Vẫn là con rối. Tô Minh nhìn xem tế đàn không gian bên trong tràn ngập mị lực tinh linh nữ hoàng, cũng không có nóng lòng triệu hoán đi ra. Hắn chuẩn bị ngày sau thâm nhập hơn nữa nghiên cứu cái này con rối năng lực. Hiện tại, đứng mũi chịu sào chính là vơ vét một chút tòa này dưới mặt đất giáo đường. Nhìn còn có hay không cái khác bảo bối.